Chương 255, Quỷ Cốc đệ tử, số mệnh đối quyết, bổ canh 16, chương 255, Quỷ Cốc đệ tử, số mệnh đối quyết, bổ canh 16, Từ Thiên có được sử thi phó bản lệnh, có thể mở ra trước mắt toàn bộ Đông Hán khu độ khó cao nhất độc lập phó bản. Do dự mãi, Từ Thiên còn có ý định tại viên thứ 2 sử thi phó bản lệnh mất đi có tác dụng trong thời gian hạn định trước đó, sử dụng cái này hy hữu đạo cụ. Tuyệt đối đừng là Trường Bình Chi chiến loại này biến thái cấp bậc phó bản. Từ Thiên có chút thất vọng. Lần trước sử thi phó bản, đối quyết bán ma hóa tần quân đại tướng Vương Tiễn, đã không sai biệt lắm là Từ Thiên cực hạn. Nếu như gặp phải bán ma hóa nước tần đệ nhất đại tướng Bạch Khởi, Từ Thiên đoán chừng sẽ bị bán ma Bạch Khởi đánh tới sụp đổ. Đinh, ngài sử dụng một viên sử thi phó bản lệnh, rất khó độ khó phó bản, Mã Lăng Chi chiến mở ra, mời tại trong vòng 3 ngày dẫn đầu anh hùng, binh sĩ công phán lên phó bản. Từ Thiên mở ra cái thứ 2 sử thi phó bản. Mã Lăng Chi chiến a. Từ Thiên biết trận này cùng Tần Diện Sở Chi chiến giống nhau, phát sinh ở Hoa Hạ thời kỳ chiến quốc chiến dịch. Trong lịch sử, như là trong cõi u minh tự có chú định, có vô số số mệnh đối quyết. Chẳng hạn như, Hồ Lao quan trước, Hoa Hùng cùng Phan Phượng số mệnh đối quyết, Quan Vũ cùng Hoa Hùng số mệnh đối quyết. Lại chẳng hạn như, Tần Diện Sở Chi chiến, Hạng Yến cùng Lý Tín số mệnh đối quyết, Vương Tiễn cùng Hạng Yến số mệnh đối quyết. Lại chẳng hạn như, Nô Vương Phủ Sai cùng Việt Vương Câu Tiễn, Binh Tiên Hàn Tín cùng Bá Vương Hạng Vũ số mệnh đối quyết. Mà Mã Lăng Chi chiến, cũng có một đôi định sẵn từ lâu số mệnh đối quyết, đó chính là Quỷ Cốc đệ tử, Tôn Tẫn, Bàng Quyên số mệnh đối quyết. Tôn Tẫn, Bàng Quyên, nghe nói cùng làm Lưu Thánh Quỷ Cốc tử môn hạ đệ tử, học tập binh pháp. Bàng Quyên xuất sư về sau, xuất sĩ Ngụy Quốc, đảm nhiệm tướng quân, nhưng là tự nhận là tài năng không cùng Tôn Tẫn, thế là âm thầm phái người đem Tôn Tẫn mời đến Ngụy Quốc, tiến hành giám thị, lại bịa đặt tội danh, đem Tôn Tẫn chỗ lấy tấn hình cùng tình hình, cho rằng có thể đoạn Tôn Tẫn khí vận. Về sau, làm Tề Quốc sứ giả đi sứ Ngụy Quốc đại lương, Tôn Tẫn lấy hình đồ thân phận bí mật bái kiến Tề Quốc sứ giả, làm Tề Quốc sứ giả âm thầm dùng xe đem hắn trở hồi Tề Quốc. Tôn Tẫn tại Tề Quốc quý tộc điển kỵ môn hạ đảm nhiệm một khách. Lại về sau, Tôn Tẫn cùng Bàng Quyên mượn nhờ Tề Quốc, Ngụy Quốc hai lần giao thủ, Tôn Tẫn dùng tuyệt đối mưu kế, nghiền ép Bàng Quyên binh bại bỏ mình. Bàng Quyên binh bại bỏ mình chiến dịch chính là Tôn Tẫn, Bàng Quyên lần thứ 2 giao thủ Mã Lăng Chi chiến. Mã Lăng Chi chiến, hết thảy có 2 phe cánh, Tôn Tẫn đại biểu Tề Quốc, Bàng Quyên đại biểu Ngụy Quốc. Nếu là đặt ở cờ vây bên trong, một phe là Hắc Tử, một phe là Bạch Tử, long tranh hổ đấu, đều muốn nuốt mất đối phương. Rất khó độ khó xử thi phó bản, rất có thể muốn trợ giúp thất bại một phương chiến thắng. Trải qua lần trước Tần Diệt Sở Chi chiến, Từ Thiên đã thăm dò rõ ràng sử thi phó bản quy luật. Càng là khó khăn phó bản, như vậy, tình huống càng là bất lợi. Đứng ở chiến thắng một phương, độ khó tự nhiên không có khả năng như vậy lớn, trừ phi thất bại một phương đạt được hệ thống cường hóa. Như thế nói đến, ta gia nhập trận doanh, hơn phân nửa là Ngụy Quốc trận doanh, mà đối thủ là Thần Toán Tôn Tẫn. Từ Thiên nghĩ tới đây, đầu đầy mồ hôi. Rất khó độ khó phó bản chính là biến thái, lần trước là nước Tần đại tướng Vương Tiễn, còn lần này là Tề Quốc Thần Toán Tôn Tẫn. Tần Diệt Sở Chi chiến, Từ Thiên được sự giúp đỡ của Giả Hủ, che giấu sát khí, tiến hành phục binh. Nhưng mà, nếu như đối thủ là Quỷ Cốc Tử Đồ Đệ, Thần Toán Tôn Tẫn, Giả Hủ sát khí che giấu trận đem không chỗ ẩn trốn. Có lẽ phá cục mạch suy nghĩ sẽ hoàn toàn khác biệt. Từ Thiên cá nhân bảng bên cạnh xuất hiện phó bản Mã Lăng Chi chiến tin tức. Phó bản, Mã Lăng Chi chiến, trước năm 343, độ khó, rất khó chiến dịch bối cảnh, trước năm 343, Ngụy Quốc, Hàn Quốc giao chiến, Hàn Quốc 5 trận chiến đều bại, hướng Tề Quốc báo nguy. Tề Uy Vương thừa dịp Ngụy Quốc, Hàn Quốc kiệt sức, lấy Điền Kỵ là chủ tướng, Điền Anh làm phó tướng, Tôn Tẫn vì quân sư, xuất lĩnh quân Tề thẳng xu thế đại lương. Ngụy quân rút về, Ngụy Huệ Vương mệnh thái tử thân vị thượng tướng quân, Bàng Quyên làm tướng, cùng quân Tề quyết nhất tử chiến, Ngụy Quốc số mệnh đối quyết bắt đầu quân địch chủ tướng, Điền Kỵ, phá giới, bán ma hóa, Tôn Tẫn, phá giới, Điền Anh, phá giới, Điền Phán, phá giới, quân địch 30 vạn quân Tề, bình quân cấp 80, phe mình tướng lĩnh, thái tử thân, phá giới, Bàng Quyên, phá giới, mình quân 20 vạn Ngụy quân, bình quân cấp 80, chiến thắng điều kiện, đánh bại quân Tề. Ẩn tăng chiến thắng điều kiện, đánh giết quân Tề chủ tướng Điền Kỵ thất bại điều kiện, một trong một tháng vô pháp lịch chuyển thế của hai. Chủ tướng thái tử thân bị giết 3. Ngụy quốc tướng lĩnh Bàng Quyên bị giết 4. Ngụy quân tổn thất vượt qua 7 thành chiến thắng ban thưởng, không biết ẩn tàng ban thưởng, không biết người chơi có thể mang theo anh hùng, binh sĩ, một có thể mang theo võ tướng số lượng 42. Có thể mang theo nhu sĩ, văn thần, thuật sĩ số lượng 23. Có thể mang theo binh sĩ số lượng 3 vạn cái khác nói rõ, cùng lần trước sử thi phó bản quy tắc giống nhau. Quả nhiên, làm rất khó trình độ phó bản, tự nhiên không có khả năng đứng ở chiến thắng phương, mà là đứng ở thất bại một phương. Lần này sử thi phó bản, thất bại điều kiện có 4 cái. Ngụy quân có 2 cái chủ yếu võ tướng, Ngụy quốc thái tử thân, Ngụy đem Bàng Quyên bất kỳ cái gì một cái võ tướng bỏ mình, đều sẽ dẫn đến lần này tiến đánh sử thi phó bản thất bại. Từ Thiên nhất định phải muốn đang suy nghĩ chiến thắng đồng thời, bảo hộ 2 cái võ tướng an toàn, độ khó rõ ràng tăng lên không ít. Dù sao, đối thủ là Thần Toán Tôn Tẫn. Tại Tôn Tẫn thiết kế dưới, bảo hộ 2 cái Ngụy quốc võ tướng, độ khó có thể tưởng tượng được. Tương đối có lợi tin tức là, Ngụy quân cùng quân Tề sức chiến đấu không kém bao nhiêu, bình quân đẳng cấp đều là cấp 80. Ngụy quốc có tiếng tăm lừng lẫy đặc thủ binh chủng Ngụy võ tốt, mà Tề quốc có tiếng tăm lừng lẫy đặc thủ binh chủng Tề kỹ kích chân chính thế lực ngang nhau. Tề quốc ưu thế là nhiều đi ra 10 vạn binh lực, mà lại quân sư là Tôn Tẫn, phá giới. Còn tốt Tôn Tẫn không có đạt được càng nhiều cường hóa, bán ma hóa chính là Tề quốc chủ tướng Điền Kỵ. Chỉ là phá giới Tôn Tẫn đã tương đương khủng bố, nếu như Tôn Tẫn cùng lần trước bán ma hóa Vương Tiễn giống nhau, đoán chừng không chỉ là rất khó mà là địa ngục cấp bậc. Từ Thiên nghĩ nghĩ, Tôn Tẫn chính là quỷ cốc tử đệ tử, vạn nhất tinh thông kỳ môn độn giáp, phá giới Tôn Tẫn, không có hệ thống cường hóa, đoán chừng đã mạnh kinh khủng. Bán ma hóa trạng thái, tương đương với phó bản cấp độ bột đánh ngộ, có ngoài định mức tăng thêm. Bán ma hóa Tôn Tẫn khẳng định xa xa mạnh hơn bán ma hóa Điền Kỵ. Điền Kỵ làm bột, dù sao cũng tốt hơn Tôn Tẫn làm bột. Đối với Đông Hán khu người chơi, Điền Kỵ cũng không lạ lắm, nổi tiếng điển cố Điền Kỵ vua ngựa nhân vật chính là Điền Kỵ. Điền Kỵ cùng Tôn Tẫn, có thể nói là gia chủ cùng lưu thần điển hình. Lần này sử thi phó bản, đối thủ lớn nhất vẫn là Điền Kỵ phía sau Tôn Tẫn. Bởi vì Tôn Tẫn thủ đoạn không biết, bởi vậy, lần này sử thi phó bản độ khó không thua gì lần trước sử thi phó bản Tần Diệt Sở chi chiến. Còn có một cái chỗ khó, lấy Tôn Tẫn loại này cấp bậc lưu sĩ năng lực, màu cam đặc tính tâm như gương sáng căn bản nhìn không ra Tôn Tẫn hư thực. Tâm như gương sáng đặc tính, đối mặt trí lực càng cao lưu sĩ, càng khó có hiệu lực, đối mặt Tôn Tẫn, giả hủ, thư thụ những này lưu sĩ, cơ bản vô hiệu. Từ Thiên chọn lựa Triệu Vân, Trần Khánh Chi, Tần Lương Ngọc, Ỷ Sạ Bợ là bốn cái võ tướng, giả hủ, Lâm Chỉ Nhi hai cái lưu sĩ, xuất chiến sử thi phó bản Mã Lăng chi chiến. Nhạc Nghị lưu thủ cự động, cùng Viên Thiệu rằng co, kiềm chế Viên Thiệu chủ lực, để tránh cho Viên quân thừa dịp Từ Thiên tiến đánh sử thi phó bản thời khắc, tiến hành phản công. Mặt khác, dù cho Nhạc Nghị tham chiến, Nhạc Nghị đoán chừng cũng khó có thể chỉ huy bảng quên ngụy võ tốt. Ngụy quốc võ tướng bảng quên không thể nghi ngờ là Trừ Ngô Khởi, Ngụy Vô Kỵ bên ngoài, am hiểu nhất thống lĩnh ngụy võ tốt ngụy quốc võ tướng, Tiên quốc võ tướng Lạc Nghị đối ngụy võ tốt tăng thêm, chưa hẳn có bảng quên cao. Đem đối ứng, Tề quốc võ tướng Điền Kỵ có đặc thù binh chủng tề kích kích. Triệu Vân là Từ Thiên thế lực võ lực đảm đương, thích hợp với tuyệt đại đa số tình hình. Trần Khánh Chi phá giới, Hán Bạch Bảo Quân là lần này phá cục mấu chốt, mà lại tại sử thi phó bản thu hoạch được đại lượng kinh nghiệm, sẽ có càng nhiều Bạch Bảo Quân tiến giai thành huyết sắc Bạch Bảo Quân. Tần Lương Ngọc Bạch Can binh am hiểu tác chiến ở vùng núi, mà Tôn Tấn phục kích ngụy quân địa phương, nhiều vùng núi đồi núi, Bạch Can binh có thể phát huy càng lớn tác dụng. Ỷ Sạ Bợ là ngân dược phi mã kỵ binh, có thể chiếm trước tầm mắt. Hai cái mưu sĩ, một cái là cả ngày mò cá giả hủ, Từ Thiên muốn lại bức giả hủ một thanh, để giả hủ ra sức làm việc. Một cái khác là Lâm Chỉ Nhi, vì trấn an nàng cảm xúc. Mặt khác, có được chuẩn thần khí phụ hảo Ngọc Phượng Lâm Chỉ Nhi là trước mắt Từ Thiên thế lực mạnh nhất khiến thịt, thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ. Mang theo quân đoàn, vì 1.000 bạch bảo quân, 2.000 huyền giáp quân, 5.000 ngân dược phi mã kỵ binh, 7.000 bạch mã nghĩa tổng, 1.500.000 bạch can binh. Khó được am hiểu tác chiến ở vùng núi bạch can binh sẽ trở thành chủ lực binh chủng, cái này cùng Mã Lăng chi chiến nhiều vùng núi địa hình có chút ít quan hệ. Từ Thiên âm thầm đi vào sử thi phó bản sự tình, giữ kín không nói ra, đối ngoại công bố Từ Thiên tại Trung Sơn quốc Bắc Bộ trấn áp nơi đó sơn tặc. Trên thực tế, Từ Thích khách thu vũ, lấy Từ Thiên danh nghĩa, mang binh thảo phạt Trung Sơn quốc sơn tặc. Trung Sơn quốc sơn tặc cũng coi là gặp vận đen tám đời, vì hiểm hộ Từ Thiên tung tích, trở thành tấm mục, bị thu vũ điều động Cao Lãm, Chu Linh hai người toàn lực thảo phạt. Ý nghĩa, tướng quân, ngài muốn rời khỏi. Làm môn hạ duyện chân mật, Từ Thiên lại không cách nào giấu giếm, bởi vì chân mật bình thường chính là giúp hắn xử lý chuyện đơn giản vụ. Ngắn thì mấy ngày, nhiều thì một tháng, ta liền sẽ trở về, ngươi tạm thời vì thu vũ tỉ tỉ hiệu lực. Từ Thiên đơn giản dặn dò chân mật sau đó phải làm chuyện. Ừm ân. Chân mật liên tục gật đầu, do dự một hồi, rốt cục vẫn là ngượng ngùng lấy ra một cái túi thơm, nâng ở trong lòng bàn tay, tướng quân xin mang thượng cái này túi thơm, nó sẽ che chở tướng quân bình an trở về. Từ Thiên tiếp nhận túi thơm, vậy mà là một kiện có thuộc tính đạo cụ. Tên, chân mật may mắn túi thơm giới thiệu, tinh mỹ thêu thủa túi thơm, tản ra nhàn nhạt mùi thơm, đại biểu cho lạc thần tâm ý hiệu quả, nếu như khác phái mang theo nên đạo cụ, tất may mắn giá trị một. Hạn chế, duy nhất đạo cụ, vẹn vẹn chỉ có thể từ chân mật tạo ra. Không thể nào, tiểu gia hỏa này. Từ Thiên nhìn thấy túi thơm giới thiệu, đã không chỉ là ngoại ý muốn đơn giản như vậy, có thể tăng lên vận khí đạo cụ, nào chỉ là giá trị liên thành. Chân quý như vậy đạo cụ đều bỏ được đưa cho chính mình. Từ Thiên may mắn giá trị từ 90 tăng lên tới 91. Chân mật nghẹn đỏ mặt, tiểu diễm bất ác, nàng chính là lấy hết dũng khí mới đưa tín vật đưa ra ngoài. Chương 256, Tề Ngụy chi tranh, bộ canh 26, chương 256, Tề Ngụy chi tranh, bộ canh 26, chủ công, mời đem sử thi phó bản lệnh giao cho thuộc hạ, từ thuộc hạ cùng Văn Sú tiến đến bí cảnh, lấy được ban thưởng, sau đó cùng chủ công đánh bại Từ Tử Vân. Viên Thiệu thế lực, người chơi tham lang chủ động hướng Viên Thiệu thỉnh cầu xuất chiến bí cảnh. Thảo phạt đồng chắc hoạt động, Viên Thiệu thu hoạch được 2 viên sử thi phó bản lệnh, độ khó là khó khăn cấp bậc. Ngươi nhưng có đem công phá bí cảnh, lấy được bảo vật. Viên Thiệu đối bí cảnh cũng có khái niệm, đối mặt Từ Thiên áp lực, Viên Thiệu không dám tự mình tiến đánh phó bản, chỉ có thể bị thác tham lang tiến đến. Khó khăn bí cảnh mà thôi, chỉ cần Văn Sú tướng quân xuất mã, nhất định có thể công phá. Tham lang biết phá giới Văn Sú mạnh bao nhiêu, có lẽ rất khó phó bản, Văn Sú một người còn chưa đủ nhịn, nhưng khó khăn cấp bậc phó bản, phá giới Văn Sú, dư xài. Văn Sú, ngươi theo tham lang đi một chuyến bí cảnh, nhất thiết phải đánh hạ bí cảnh, mang theo bảo vật trở về. Viên Thiệu đem hy vọng thả trên người tham lang. Chỉ có công phá phó bản, thu hoạch phó bản ban thưởng, Viên Thiệu mới có một chút khả năng chuyển bại thành thắng. Ta Viên Bản Sơ, hai lần bỏ lòng kiêu ngạo, mời Tào A-man xuất binh Ký Châu. Nhưng mà, Tào A-man lại nhiều lần lấy thảo phạt Thanh Châu khăn vàng làm lý do, cự tuyệt xuất binh, hoàn toàn không đem ta Viên Bản Sơ để ở trong mắt. Lúc trước, ta đối với hắn chính là có không ít ân tình a. Viên Thiệu nghĩ đến bị Tào Tháo cự tuyệt, không khỏi lòng sinh oán hận. Tham Lang tay cầm Viên Thiệu ban thưởng sử thi phó bản lệnh, lại có phá giới Văn Sú làm hộ vệ, nhất định phải được. Nhưng mà, Từ Thiên đã âm thầm đi vào rất khó sử thi phó bản Mã Lăng chi chiến. Sử thi phó bản chiến trường thương khung âm trầm, Từ Thiên cùng 3 vạn binh mã xuất hiện tại chiến trường. "Y Sạ Bợ Lạ, ngươi cùng ta đến không trung dò xét." Từ Thiên xuất lĩnh một đội ngân dực phi mã kỵ binh, đầu tiên muốn tìm tới Ngụy Quốc quân đội vị trí. Chiến quốc bối cảnh chiến trường, so Tam quốc bối cảnh chiến trường, càng thêm hoang vu, sơn lâm dày đặc. Rất rõ ràng, thời kỳ chiến quốc nhân khẩu còn chưa đủ khổng lồ, bởi vậy các nơi khai phát độ có hạn. Không biết Mã Lăng chi chiến đã tiến triển đến mức nào rồi. Từ Thiên không rõ ràng Mã Lăng chi chiến tiến độ. Dựa theo Mã Lăng chi chiến nguyên bản kết cục, cuối cùng lấy bảng quên chúng phục kích, thái tử thân bị giết chấm dứt. Nghe nói Ngụy quốc tinh nhuệ nhất bộ binh, Ngụy võ tốt, ở đây chiến cơ hồ toàn quân bị diệt. Mã Lăng chi chiến cũng mang ý nghĩa Ngụy quốc bá chủ địa vị kết thúc, Ngụy quốc từ nhất lưu cường quốc biến thành nhị lưu cường quốc. Cùng rất nhiều Đông Hán người chơi trong ấn tượng nước Tần xưng bá chiến quốc thời đại bất đồng. Chiến quốc thời đại vừa mới bắt đầu, cái thứ nhất xưng bá chính là Ngụy quốc. Ngụy Văn Hầu, Ngụy Vũ Hầu thời đại, Ngụy quốc phân công Lý Khôi, Ngô Khởi, Nhạc Dê, Tây Môn Báo, Từ Hạng, Định Hoàng, Ngụy Thành trở văn thần võ tướng, tiến hành biến đổi, trấn áp một thời đại. Lý Khôi biến pháp, ảnh hưởng lúc sau thương lượng biến pháp. Ngô Khởi, binh gia á thánh, quân sự cải cách, sáng tạo Ngụy võ tốt, trở thành Ngụy quốc xưng bá người tiên phong, đánh đâu thắng đó, công vô bất khắc. Nhạc Dê bắc diệt Trung Sơn quốc, Tây Môn Báo trị nghiệp, Từ Hạ vì Khổng Tử cao đồ. Mã Lăng chi chiến phát sinh ở Ngụy Văn Hầu, Ngụy Vũ Hầu thời đại về sau Ngụy Huệ Vương thời đại. Lúc này, Ngụy quốc vẫn là nhất lưu cường quốc. Bất quá, một khi tại Mã Lăng chi chiến bị Tề quốc diệt đi tinh nhuệ, đối nhân khẩu không nhiều chiến quốc thời đại mà nói, ý vị này đã kích chí mạng. Một quốc gia tinh nhuệ nhất binh lính hủy diệt, ít nhất phải 2-30 năm mới có thể chậm lại đây, mà quốc gia khác cũng sẽ không cho ngươi cơ hội khôi phục. Sau đó là Tề quốc xưng bá, lại sau đó mới là nước Tần xưng bá. Kia đại khái chính là Từ Thiên biết đến bối cảnh. Từ Thiên muốn hoàn thành nhiệm vụ, như vậy, cần trợ giúp Ngụy võ tốt đánh bại Tề kích. Ngân Dực phi mã tiểu đội tại chiến trường trên không lướt qua, tứ tán ra, lấy mau chóng tìm tới Ngụy quốc chủ lực. Thần toán Tôn Tấn mạnh đáng sợ, lấy thái tử thân, bản quyền trí lực, không phải có khả năng, mà là tuyệt đối sẽ bước vào Tôn Tấn cả bẫy. Dưới chiến trường phương, một chi quy mô thật lớn quân đội ngay tại hướng đông phương hành quân, tinh kỳ che không, tinh kỳ phía trên văn tự là tiền tần thời đại Ngụy chữ. Ngụy quốc trong quân đội, 1.500 chiếc chiến xa quần quần hướng về phía trước, bánh xe phát ra nghiền ép mặt đất cùng đá vụn tiếng vang. Trên chiến xa nô tay, Ngụy quốc cung tiến thủ, Ngụy quốc trưởng qua binh, toàn bộ tinh thần đề phòng, đằng đằng sát khí. Đây là Tề quốc lần thứ hai cùng Ngụy quốc tranh bá. Lần trước Tề Ngụy tranh bá, Quế Lăng chi chiến, Tôn Tấn lấy vây Ngụy cứu Triệu kế sách, đánh bại Ngụy quân, tù binh Ngụy đem bản quyền. Cứ việc về sau bản quyền bị Tề quốc phóng thích, nhưng bại chính là bại. Lần này Ngụy quân góp nhặt đầy mình lửa giận, chờ lấy cùng quân Tề quyết nhất tử chiến, bảo vệ chiến quốc bá chủ uy nghiêm. Kỵ binh bay nhanh, chiến xa cuồn cuộn, Ngụy võ tốt khoác kiên chỉ duệ, cắt bụi bay lên. Tề quốc, ta tất bại chi. Nhanh, quân Tề muốn rút về Tề quốc, không thể khiến cho đào tẩu. Ngụy quân nóng lòng cùng quân Tề giao chiến, bởi vậy ngựa không dừng vó. Ngụy quân chủ tướng đột nhiên nhìn về phía không trung, chỉ thấy một đội ngân dực phi mã kỵ binh quanh quân trên không trung. Toàn quân đình chỉ tiến lên, đình chỉ hành quân. Ngụy quốc kỵ binh tại quân trận bên trong chạy vội, quân lệnh tầng tầng truyền đạt, hành quân gấp 15 vạn Ngụy quân, rất nhanh dừng lại, cắt đuôi tràn ngập. Từng dãy Ngụy quốc nỏ binh gỡ xuống cường nỏ, nhắm ngay không trung ngân dực phi mã tiểu đội. Không cần kinh hoàng, là viện quân của chúng ta. Ngụy quân chủ tướng đã ngầm thừa nhận Từ Thiên mang đến chinh chiến sử thi phó bản quân đội chi viện quân. Làm Ngụy quốc nỏ binh nhắm ngay chính mình thời điểm, Từ Thiên căng thẳng trong lòng. Dù sao đây không phải bình thường Ngụy quốc quân đội, những này Ngụy quốc nỏ binh tầm bắn chí ít có mấy trăm mét, Ngụy võ tốt tầm bắn càng xa. Từ Thiên rơi vào Ngụy quốc đem cờ vị trí. Ngụy quốc chủ tướng xuất lĩnh mấy chục danh Ngụy quốc võ tướng đến đây cùng Từ Thiên gặp mặt. Những này Ngụy quốc võ tướng tản ra khí thế cường đại, vì chiến quốc thời đại bách chiến chi tướng. Chiến quốc thời đại, cơ hồ mỗi năm đều đang chiến tranh, toàn dân giai binh, võ đức dồi dào. Từ Thiên muốn mượn nhờ Ngụy quân lực lượng đánh bại Tôn Tẫn, mà Ngụy quân cũng muốn mượn nhờ Từ Thiên binh mã đánh bại quân Tề. Ngụy quân chủ tướng chắp tay nói: "Chư vị thiên binh, quân Tề phạm ta cảnh, vọng các vị thiên binh giúp ta đánh lui quân Tề." Tướng quân không cần phải khách khí. Từ Thiên âm thầm xem xét cái này Ngụy quân võ tướng năng lực. Ngụy quân chủ tướng có hai người, một cái là thái tử thân, một cái khác là bản quyền. Bản quyền năng lực tại thái tử thân phía trên, thái tử thân lại là chủ tướng. Tôn Tẫn năng lực tại điển kỵ phía trên, bất quá điển kỵ là chủ tướng, cũng không xung đột. Người trước mắt là Ngụy quốc thái tử thân. Tính danh: Ngụy Thân, phá giới, đẳng cấp 100 thống soái, 85 võ lực, 81 trí lực, 80 chính trị, 78 mị lực, 75 may mắn, 4 đặc tính: Ngụy quốc vương thất, khích lệ, đảm lượng, dâng trào. Từ Thiên âm thầm nhìn thấy thái tử thân năng lực cùng lần trước tần diệt sở chi chiến chủ tướng Hạng Yến so sánh, đồng dạng phá giới, năng lực lại ngày đêm khác biệt. Danh tướng nước Sở Hạng Yến có thể nghiền ép Ngụy quốc thái tử thân. Bất quá thái tử thân là Ngụy quốc chủ tướng, vẫn là có một chút năng lực. Nay chiến, trông cậy vào thái tử thân, không bằng trông cậy vào bản quyền. Đương nhiên, bản quyền cũng không hoàn toàn đáng tin, bởi vì Tôn Tẫn hoàn toàn khắc chế bản quyền. Trừ thái tử thân, mười mấy cái Ngụy quân võ tướng, thống soái, võ lực tại 70-90 ở giữa, trừ thiếu hụt tuyệt thế mãnh tướng bên ngoài, năng lực một điểm không kém. Thái tử thân thân binh là một đội tinh nhuệ chi sư, binh gia á thánh Ngô Khởi khai sáng Ngụy võ tốt. Ngụy võ tốt toàn thân thiết giáp, phân phối cường nỏ, lưng hai túi nỏ mũi tên, chấp trường qua, đai lưng lợi kiếm, đằng đằng sát khí. Đây là Ngụy quốc cuối cùng tinh nhuệ. Không phải là 15 vạn Ngụy quân đều là Ngụy võ tốt, trong đó Ngụy võ tốt chỉ có bộ phận, càng nhiều là lâm thời chiêu mộ bộ binh. Từ Thiên nói thầm trong lòng, nếu như tại Mã Lăng chi chiến, thống soái Ngụy võ tốt Ngụy quốc chủ tướng là Ngô Khởi, có lẽ có thể một người khỏe chấp 10 người khôn, bằng vào tuyệt đối quân đoàn chiến lực, đánh tan Tôn Tẫn trận pháp. Ngụy quốc chủ lực trừ Ngụy Võ tốt, còn có hơn 1000 chiếc chiến xa. Thế giới này chiến quốc chiến xa, đi qua Mặc gia cơ quan thuật cải tạo, lực trùng kích dị thường đáng sợ. Chờ một chút, Ngụy quốc võ tướng Bàng Quyên đâu? Tại một đám Ngụy quốc võ tướng bên trong, Từ Thiên không nhìn thấy Mã Lăng Chi chiến số mệnh đối quyết một trong Bàng Quyên. Từ Thiên trực tiếp hướng Thái tử thân hỏi thăm, không biết Bàng Quyên tướng quân ở đâu. Thái tử thân đáp, Bàng Quyên xuất lĩnh 5 vạn đại quân, làm tiên phong, đoán chừng đã bên ngoài bảng cùng quân Tề giao chiến. Khá lắm, chiến dịch ngay từ đầu, Bàng Quyên liền gấp không thể chờ đi lên đưa. Tin tức tốt duy nhất là, Bàng Quyên bên ngoài bảng cùng quân Tề giao chiến, mà không phải Ngựa Lăng. Mã Lăng Chi chiến có hai cái giai đoạn, giai đoạn thứ nhất là bên ngoài bảng giao chiến, giai đoạn thứ hai là Ngụy quân truy kích quân Tề, tại Ngựa Lăng giao chiến. Bàng Quyên có thể sẽ trung kế của Tôn Tẫn, chúng ta đuổi kịp Bàng Quyên. Từ Thiên lập tức thúc giục Thái tử thân tiến đến cùng làm tiên phong Bàng Quyên tụ hợp. Khí thế thật là đáng sợ, vậy mà cùng chúng ta Ngụy võ tốt, khó phân sát thu. Thái tử thân thấy Từ Thiên mang tới 3 vạn binh mã, đều là tinh nhuệ, không khỏi rung động. Đối với Từ Thiên đề nghị, Thái tử thân cho rằng cần thiết nghe theo. Dù sao, nắm tay người nào lớn, người đó định đoạt. Bên ngoài vàng chiến trường, Quỷ Cốc đệ tử Tôn Tẫn, Bàng Quyên số mệnh đối quyết đã bắt đầu. Bàng Quyên xuất lĩnh Ngụy võ tốt, quy mô tiến công Tề quốc quân đội. Lần trước Quế Lăng chi chiến, Bàng Quyên bị quân Tề bắt sống, Bàng Quyên không cam lòng, rốt cuộc lần nữa cùng Tôn Tẫn đối quyết. Sư Minh, vô luận như thế nào, ta Bàng Quyên cũng đánh bại ngươi, hướng thế nhân chứng minh, ta Bàng Quyên mới thật sự là Quỷ Cốc truyền nhân. Bàng Quyên tự mình mặc giáp ra trận, kiếm thuật nhảy lên quét ngang, hướng về phía trước và tới, quân Tề huyết vụ tràn ngập. Hàng phía trước Ngụy võ tốt cầm qua phân chiến, xếp sau Ngụy võ tốt cường nỏ kích sạng, quân Tề bại trận, hướng Tề quốc phương hướng bại lui. Chúng quân nghe lệnh, theo ta truy sát quân Tề. Bàng Quyên rốt cuộc đánh bại Tôn Tẫn, xuất lĩnh Ngụy quốc tiên phong binh mã, truy kích quân Tề. Sư Minh, ngươi không có khả năng chạy ra ta truy kích, chúng ta chính là hiểu rõ hảo huynh đệ a. Bàng Quyên cuồng loạn, hắn thật vất vả đánh bại quân Tề một lần, chỉ cần thừa thắng xông lên, giết hết Tề quốc chủ lực, liền có thể hướng thế nhân chứng minh, hắn Bàng Quyên tài năng tại Tôn Tẫn phía trên. Một người trong cuộc đời chắc chắn sẽ có một cái không muốn thua đối thủ, mà Tôn Tẫn là Bàng Quyên cả đời tận sức tại đánh bại kẻ địch. Quân Tề bại lui, bại mà chưa bại, quân Tề chủ tướng Điền Kỵ tại quân sư Tôn Tẫn trợ giúp dưới thong dong rút lui. Điền Kỵ nói, Tôn Tẫn, ta đã dựa theo mưu kế của ngươi, cố ý thua với Bàng Quyên, tiếp xuống phải làm như thế nào? Tôn Tẫn ngữ khí bình tĩnh, có thể dùng giảm lò kế sách. Chương 257, phía trước chính là địa ngục a, bộ canh 36. Chương 257, phía trước chính là địa ngục a, bộ canh 36. Ngụy võ tốt giải chiến, dẫm sập quân Tề đơn sơ nhà bếp hố. Ngụy võ tốt cầm trường qua, phụng Bàng Quyên chi lệnh, kiểm kê quân Tề nhà bếp hố số lượng. Tướng quân, nhà bếp hố số lượng không đủ 10 vạn người sử dụng. Ngày đầu tiên, quân Tề giường sưởi đầy đủ 30 vạn người sử dụng. Ngày thứ hai, không đến 20 vạn. Ngày thứ ba, không đến 10 vạn. Xem ra quân Tề quân tâm đã sụp đổ, chỉ còn lại Điền Kỵ Tề kỹ kích quân đoàn không có tán loạn. Sư Minh, ngươi đã không chỗ có thể trốn. Toàn bộ kỵ binh tập kết, Ngụy võ tốt lên ngựa, cùng ta tiến đến truy kích quân Tề. Bàng Quyên trả đạp ngã trên mặt đất quân Tề quân kỳ, đánh bại quân Tề cơ hội ngay tại phía trước. Một vạn Ngụy võ tốt, 2 vạn kinh kỵ binh, tại Bàng Quyên thông xoáy dưới, ngựa không dừng vó, tiếp tục truy kích quân Tề. 2 vạn ngụy quân, còn có Thái tử thân 15 vạn ngụy quân chủ lực, bị Bàng Quyên để qua phía sau. Sư Minh, ta nhất định phải tự tay giết ngươi. Bàng Quyên tự mình thống soái tinh nhuệ truy sát, ánh mắt tràn ngập cùng nhiệt. 2 vạn con chiến mã nghiền ép mà qua, lưu lại dày đặc dấu vó ngựa. Ngựa lăng đạo, quân Tề chủ lực đã lui đến nơi này. Sát khí che giấu trận, khó biết như âm. Phục binh cường hóa, tam quân cường hóa, Tôn Tẫn liên tiếp bày trận, phóng thích kỹ năng, vì quân Tề cung cấp các loại tăng thêm. Càng khủng bố hơn chính là, vượt qua 20 vạn quân Tề chủ lực đi vào ngựa lăng đạo về sau, sát khí hoàn toàn không có, tam hơi ẩn nấp, không có chút nào phục binh dấu hiệu. Tiên sinh năng lực thật là kinh thiên vĩ địa, quỷ quốc đệ tử vừa ra, bảy quốc động đất. Điền Kỵ cùng Điền Anh, Điền Phán chờ Tề quốc quý tộc võ tướng, có thể rõ ràng cảm nhận được quân Tề chiến lực gấp đôi tăng vọt, đối Tôn Tẫn gấp đôi tôn sùng. Xuất hiện tại Ngựa Lăng Đạo Tề quốc trung tướng, chính là Tề Uy Vương xưng bá chiến quốc thời đại người nổi bật, cũng coi là trấn áp một thời đại. Ban đêm, tiếng vó ngựa vang lên, Ngụy quốc quân kỳ bay phất phới, Ngụy võ tốt cây đuốc trong tay chợt trợn. 2 vạn kỵ binh sắp đi vào Ngựa Lăng Đạo. Đình chỉ tiến quân. Bàng Quyên khi tiến vào Ngựa Lăng Đạo trước đó, xuất phát từ đối sư Minh Tôn Tẫn e ngại, điểm chặt chiến mã, cảm giác Ngựa Lăng Đạo bên trong sát khí. Không có một tia sát khí, còn có dã thú tại ban đêm hoạt động âm thanh, không có phục binh. Bàng Quyên không phát hiện được nửa phần phục binh dấu hiệu. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, trong đêm xuyên qua Ngựa Lăng Đạo, ngày kế tiếp liền có thể đuổi kịp quân Tề. Bàng Quyên không kịp chờ đợi. Phong nhật thuật. Đang lúc Bàng Quyên dự định tiếp tục tiến quân, mấy trăm đạo lưỡi đao gió rơi xuống từ trên không. Có sát khí. Bàng Quyên lập tức rút kiếm, rìm chặt chiến mã. Lưỡi đao gió không có trực tiếp công kích Bàng Quyên, mà là rơi vào Bàng Quyên phía trước mặt đất, cắt chém ra vô số vết rách, ngăn cản Bàng Quyên đi vào Ngựa Lăng Đạo. Bàng Quyên đột nhiên nhìn về phía bầu trời đen kịt, một đội ngân dực phi mã kỵ binh rơi xuống. Các ngươi là người phương nào? Bàng Quyên nhìn về phía chi này kỳ dị kỵ binh quân đoàn. Trong bóng tối, Từ Thiên cùng Ngụy quân chủ tướng Thái tử thân xuất hiện. Bàng tướng quân, lập tức đình chỉ truy kích. Thái tử thân đến, trực tiếp cưỡng ép hạ lệnh. Bàng Quyên nhíu mày, Thái tử điện hạ, quân Tề đã quân lính tăng dã, điển kỵ bên người không đủ 10 vạn người. Chúng ta binh lực lần tại quân Tề, chỉ cần đuổi kịp quân Tề, diệt Tề quốc chủ lực, Tề quốc vĩnh viễn không cách nào cùng chúng ta Ngụy quốc tranh bá. Lúc này, Từ Thiên đứng dậy, phía trước chính là địa ngục a. Bàng Quyên ánh mắt rơi trên người Từ Thiên, mà Từ Thiên cũng đang đánh giá lần này số mệnh đối quyết nhân vật chính một trong Bàng Quyên. Tâm Như Gương Sáng đặc tính đã phát huy hiệu quả, Bàng Quyên cùng Tôn Tẫn bất đồng, không có năng lực ngăn cản Tâm Như Gương Sáng đặc tính thăm dò, có thể thấy được Bàng Quyên cùng Tôn Tẫn không nhỏ chênh lệch. Tính danh: Bàng Quyên, phá giới, đẳng cấp 100, thân phận: Quỷ Quốc đệ tử thông soái, 95 võ lực, 91 trí lực, 92 chính trị, 71 mị lực, 31 may mắn. 10 đặc tính: Quỷ Quốc môn đồ, kim, võ tốt thống soái, kim, Quỷ Quốc binh pháp không trọn vẹn, cam, kiếm khách, lam, tập kích, lam, đảm lượng, lam, đấu kỵ, hồng, khinh địch, hồng, kỹ năng, tung hoành kiếm thuật tâm pháp, Quỷ Quốc tâm quyết trang bị. Chuyên môn binh chủng: Ngụy võ tốt trận pháp. Phá giới Bàng Quyên tương đương thiện chiến, tự mang hai cái kim sắc đặc tính, đáng tiếc, Bàng Quyên có hai cái màu đỏ mặt trái đặc tính, nhược điểm tương đương rõ ràng. Bàng Quyên không phải hiền lành gì, nếu như không phải gia nhập Ngụy Quốc trận doanh, Từ Thiên nói không chừng lại trợ giúp Tôn Tẫn. Ngựa Lăng Đạo không có bất luận cái gì phục binh, đâu ra địa ngục mà nói. Thái tử điện hạ, ngài tỉ mỉ cảm thụ Ngựa Lăng Đạo khí tức, cũng không một chút sát khí. Bàng Quyên không đồng ý Từ Thiên phán đoán. Thái tử thân nhắm mắt lại, ý đồ dò xét Ngựa Lăng Đạo sát khí, lại phát hiện Ngựa Lăng Đạo sát thực không có một chút sát khí cùng khí tức nguy hiểm. Ngựa Lăng Đạo sơn thế chập trùng, thâm cốc rừng rậm, nhưng quân tề bại trận, hẳn không có năng lực trong thời gian ngắn ngủi như thế, tại cổ đạo phục binh, còn không lộ bất cứ dấu vết gì. Bàng Quyên tiếp tục thuyết phục Thái tử thân, binh quý thần tốc, như chỉ hoãn nửa khắc, quân tề trở lại Tề quốc nội địa, chúng ta đem đánh mất cơ hội tốt. Thái tử thân lâm vào lưỡng nan. Nếu như phái binh tra xét rõ ràng phục binh, như vậy trì hoãn thời gian, đủ để cho quân tể toàn thân trở ra. Nếu như không phái binh dò xét, hai vạn ngụy quân tinh nhuệ có khả năng sẽ toàn quân bị diệt, còn biết dao động đến tiếp sau ngụy quân chủ lực sĩ khí. Mời thái tử điện hạ chớ coi chần chờ, thành bại ở đây nhất cử. Bàng Quyên thực tế quá muốn đánh bại Tôn Tẫn, cho rằng không thể bỏ qua cơ hội này. Xem ra chỉ có thể cưỡng ép phá hư Ngựa Lăng Đạo, kinh động Ngựa Lăng Đạo phục binh. Từ Thiên ở trên đường, cùng Lâm Chỉ Nhi, Giả Hủ đi qua thương nghị, nếu như thái tử thân, Bàng Quyên không tin Ngựa Lăng Đạo có phục binh. Như vậy lúc tất yếu, chỉ có thể hy sinh một bộ phận binh lực. Tại sử thi phó bản tử trận binh sĩ, có thể truyền tống về chủ thế giới, sẽ không chân chính tổn hại binh lực. Bởi vậy, Từ Thiên cũng không đau lòng. Tại Từ Thiên sai sử dưới, 500 ngân dược phi mã kỵ binh, mang theo hơn 100 hỏa hệ mưu sĩ, đi vào Ngựa Lăng Đạo. Ngân dược phi mã nhanh chóng lướt qua, triệu hoán phong lưới đao, tập kích cổ đạo hai bên rừng cây. Mà hỏa hệ mưu sĩ phóng thích hỏa hệ pháp thuật, hỏa câu thuật, xích viêm biển, liên hỏa đốt doanh. Lưới đao do tập kích chung quanh cây cối, vô số cây cối bị chém đứt, hỏa diễm lan tràn. Bàng Quyên thấy đại hỏa tại Ngựa Lăng Đạo lan tràn, hỗn loạn, các ngươi điên, đại hỏa lan tràn, chúng ta như thế nào nhanh chóng xuyên qua Ngựa Lăng Đạo? Từ Thiên lại không hề bị lay động. Hắn tin tưởng nếu như Ngựa Lăng Đạo có phục binh, như vậy Tôn Tẫn sẽ không ngồi nhìn đại hỏa tiếp tục tại Ngựa Lăng Đạo lan tràn. Quả nhiên, nguyên bản bình tĩnh Ngựa Lăng Đạo, sát cơ đột khởi. Tên nỏ phá không âm thanh vang lên, mũi tên như mưa rào, bao trùm ngân dực phi mã tiểu đội. Trong nháy mắt, 500 ngân dực phi mã kỵ binh, hơn 100 hỏa hệ mưu sĩ, toàn quân bị diệt. Tại Tôn Tẫn quân đoàn đặc tính, quân sư kỹ tăng thêm dưới, Tề quốc quân đội tổn thương kinh khủng dị thường. Giết. Mai phục quân tể chủ lực xuất động, tiếng la giết quanh quần tại Ngựa Lăng Đạo, chấn thiên động địa. Nếu phục binh kế sách bị nhìn thấu, như vậy tiếp tục mai phục không có chút ý nghĩa nào, nhưng trực tiếp xuất kích. Bàng Quyên chúng Tôn Tẫn giảm lò kế sách, chỉ đem 2 vạn kỵ binh truy kích, dù cho phục binh thất bại, quân tể vẫn có thể bằng vào tuyệt đối binh lực ưu thế, đối ngụy quân dần dần đánh tan. Từ Thiên, Lâm Chỉ Nhi bất đắc dĩ liếc nhau, bọn họ hai người là người chơi, tự nhiên có thể biết Tôn Tẫn tại Ngựa Lăng Đạo phục binh, nhưng cái gọi là ngoại cuộc tình báo, trong cuộc u mê, muốn thuyết phục thái tử thân, Bàng Quyên, thật đúng là không dễ dàng. Bàng Quyên sắc mặt tái nhợt, Ngựa Lăng Đạo rõ ràng không cảm giác được bất luận cái gì sát khí, nhưng mà lại mai phục 20 vạn quân tể. Tôn Tẫn trận pháp không chỉ che giấu sát khí, mà lại còn có thể chế tạo huyễn tượng, núi rừng bên trong giã thú gọi âm thanh cũng là huyễn tượng một bộ phận, làm cho đối phương chủ tướng cho rằng chỉ là một mảnh bình thường sơn lâm. Sư minh của hắn, cuối cùng vẫn là hắn sư minh. Chẳng lẽ ta Bàng Quyên cả đời đều muốn bao phủ tại sư minh bóng tối phía dưới sao? Bàng Quyên cảm thấy tuyệt vọng. Hắn tại Ngụy Quốc xem như danh tướng, mà ở sư minh Tôn Tẫn trước mặt, lộ ra như thế vô lực. Nếu như không phải Từ Thiên nhắc nhở, hắn Bàng Quyên xuất lĩnh kỵ binh đi vào Ngựa Lăng Đạo, chờ đợi hắn chính là quân tể chủ lực đẩy trời mưa tên trận. Bàng tướng quân lập tức mang binh rút lui, cùng phía sau chủ lực tụ hợp. Từ Thiên xuất lĩnh ngân dực phi mã quân đoàn rút lui, đồng thời nhắc nhở Bàng Quyên rời đi nơi đây. Từ Thiên, thái tử thân chỉ là mang theo ngân dực phi mã quân đoàn đuổi kịp Bàng Quyên, không có khả năng bằng vào mấy ngàn người cùng điện kỵ, Tôn Tẫn thống soái Tề quốc chủ lực giao chiến. Trừ phi phía sau Ngụy quốc chủ lực đến, mới có sức đánh một trận. Chúng tướng sĩ rút lui. Bàng Quyên đối mặt từ Ngựa Lăng Đạo giết ra đến quân tể, hốt hoảng bại lui. Thế cục nghịch chuyển, quân tể quy mô truy sát Bàng Quyên. Ngụy quân bên trong lại có người nhìn thấu ta phục binh. Bất quá, tại Bàng Quyên phía sau, Điền Anh đã phục binh. Tôn Tẫn sắc mặt nghiêm túc. Hắn phục binh kế sách, có lòng tin giấu giếm được Ngụy quốc toàn bộ võ tướng, nhất là khinh địch Bàng Quyên, nhưng đối phương lợi dụng một chi kỳ dị kỵ binh cùng thuật sĩ, kinh động mai phục quân tể. Cái này không giống như là Bàng Quyên phong cách hành sự. Đánh bại Ngụy quân, Ngụy quốc ba quyền, là thời điểm từ chúng ta Tề quốc kế thừa. Điền Kỵ, Điền Phán chờ Tề quốc võ tướng, thống soái 20 vạn quân tể, rời đi Ngựa Lăng, truy sát Bàng Quyên. Bàng Quyên 2 vạn kỵ binh hướng về sau rút lui. Nhưng mà, Tôn Tẫn còn có một chi phục binh quấn về sau, Tề quốc võ tướng Điền Anh tiểu cổ tinh nhuệ tề kỵ kích, đoạn Bàng Quyên đường lui. Hơn ngàn đạo mang khỏa lôi quang mũi tên bắn ra, xuyên qua Ngụy quốc kỵ binh giáp bó, đem này bắn giết, cho dù là làm bộ binh hạng nặng ngụy võ tốt cũng không ngoại lệ. Giết ra khỏi chúng đây. Bàng Quyên huy kiếm, tung hành kiếm khí hướng về phía trước mà tới, kiếm quang chiếu sáng trong bóng tối tề kỹ kích sĩ tốt, đem dọc đường tề kỹ kích chém giết. Hai vạn kỵ binh đi theo Bàng Quyên phá vây, ngụy võ tốt vung vậy trượt qua, cùng tề kỹ kích đánh giáp lá cả, khí nhận tung hành, ven đường cây cối sụp đổ. Tôn Tấn quả nhiên đáng sợ, không những ở Ngựa Lăng đạo phục binh, tại Ngựa Lăng đạo phụ cận còn có phụ trách đoạn hậu phục binh, mà Bàng Quyên hoàn toàn không có phát hiện. Từ Thiên xuất lĩnh ngân dự phi mã kỵ binh xẹt qua không trung, không có tham dự phía dưới đại chiến. Tôn Tấn phái ra Điền Anh cuốn về sau, vì cam đoan Bàng Quyên tại Ngựa Lăng đạo chúng phục kích về sau, vô pháp đào thoát. Hiện tại Bàng Quyên không có đi vào Ngựa Lăng đạo, bằng vào Bàng Quyên năng lực, nếu như còn vô pháp đánh bại Điền Anh, chạy thoát, như vậy cũng quá thẹn với Quỷ Cốc môn đồ thân phận. Bàng Quyên đem hết toàn lực tác chiến, tại tổn hại mấy ngàn kỵ binh về sau, rốt cục vẫn là đột phá Điền Anh vây quanh. Ngụy Quốc chủ lực ngay tại tới gần Ngựa Lăng. Triệu Vân, Trần Khánh Chi, Tần Lương Ngọc tinh nhuệ quân đoàn, đi theo Ngụy Quốc chủ lực tiến công, Ngụy Quốc, Tề Quốc chủ lực tại Ngựa Lăng gặp nhau. Màn đêm buông xuống tận bình minh, quân Tề đã phát hiện trong đêm đến Ngụy Quốc chủ lực. Hai bên tại Ngựa Lăng một vùng triển khai. Tần Lương Ngọc cầm phi tuyết linh một thương, thống lĩnh Bạch Can binh đi vào vùng núi địa hình Ngựa Lăng địa khu. Màu cam quân đoàn đặc tính cột đá chi hồn phát huy hiệu quả, ở vào vùng núi địa hình, quân đoàn toàn thuộc tính 30 địa lợi hiệu quả 50. Một vạn 5000 Bạch Can binh, trường thương săn sát, tại vùng núi địa hình, Tần Lương Ngọc Bạch Can binh sức chiến đấu so Bàng Quyên Ngụy võ tốt càng thêm đáng sợ. Chương 258, Tôn Tấn được điểm, bổ canh 46, chương 258, Tôn Tấn được điểm, bổ canh 46, Tần tướng quân, phải chăng có lòng tin đánh bại Tề Kỵ Kích? Từ Thiên đi vào Tần Lương Ngọc bên người. Lần này tiến đánh Mã Lăng chi chiến phó bản, Tần Lương Ngọc Bạch Can binh có thể nói là chủ lực. Tần Lương Ngọc lắc đầu, mặt tướng xếp hợp lý quyền thuật hiệu rõ không sâu, không có hoàn toàn chắc chắn. Hết sức nỗ lực là đủ. Từ Thiên nhìn xuống xa xa quân Tề. Điên kỵ, Tôn Tấn đã tại Ngựa Lăng triển khai trận pháp, nộ khí xung thiên. Kịp thời ngăn cản Bàng Quyên đi vào Tôn Tấn phục binh trận, dẫn dụ Điền Kỵ xuất binh chính diện giao chiến, trên thực tế đã thành công một nửa. Tôn Tấn tỉ mỉ chuẩn bị phục binh, đi qua Điền Kỵ, Tôn Tấn tầng tầng tăng thêm, tương đương khủng bố. Cũng bởi vậy, Tôn Tấn tiêu hao không ít thể lực. Tôn Tấn là Tôn Vũ hậu nhân, đã có Tôn Vũ truyền thừa, lại có Quỷ Cốc tử truyền thừa, hai loại năng lực điển ra, xác thực đáng sợ. Từ Thiên quan sát quân Tề trận pháp, phức tạp khó hiểu, mà lại khí tức kinh người. Ngụy Quốc chủ lực, danh nghĩa chủ tướng là Thái Tử Thân, thực tế chủ tướng là Bàng Quyên. Bàng Quyên quân đoàn đặc tính võ tốt thống soái Quỷ Cốc binh pháp bao trùm hơn 10 vạn ngụy quân, cùng Điền Kỵ, Tôn Tấn hơn 20 vạn quân Tề giằng co. Giả Hủ tại quan sát hai quân trận thế, quân Tề trận pháp càng thêm huyền diệu. Từ Thiên gật đầu, tán thành Giả Hủ thuyết pháp, quân Tề tại Điền Kỵ, Tôn Tấn thống soái dưới, khí thế rõ ràng áp chế đối diện ngụy quân. Ngụy quân ở thế yếu một phương. Từ Thiên tại suy nghĩ chiến thắng phương pháp. Tôn Tấn chỗ đáng sợ, ở chỗ kế thừa Tôn Vũ, Quỷ Cốc tử hai cái thánh cấp anh hùng bộ phận đặc tính. Mặc dù cái này không có nghĩa là Tôn Tấn có thể trò giỏi hơn thầy, nhưng có một chút là hoàn toàn có thể xác định, đó chính là Tôn Tấn khoảng cách Tôn Vũ, Quỷ Cốc tử cũng chênh lệch không xa. Từ Thiên cần tìm tới Tôn Tấn được điểm. Thì ra là thế. Giả Hủ tại quan sát quân Tề trận pháp lúc, giống như là linh quang lóe lên, cả người thân thể chấn động. Từ Thiên dư quang chú ý tới Giả Hủ biến hóa vi diệu, quân sư phải chăng nhìn ra cái gì manh mối? Từ Thiên tin tưởng, có thể để bình tĩnh Giả Hủ kinh động phát hiện, nhất định tương đương mấu chốt. Giả Hủ nhắm mắt lại, liên tục cảm thụ quân Tề khí thế, sau đó chậm rãi mở mắt. Tôn Tấn mặc dù có quỷ thần chi lực, không thể tưởng tượng, nhưng Tôn Tấn năng lực cần phải mượn chủ tướng mới có thể phát huy. Từ Thiên cũng trong nháy mắt hiểu được, quân sư ý là, nếu như chủ tướng Điển Kỵ chết rồi, như vậy Tôn Tấn xếp hợp lý quân tăng thêm hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Rất có thể. Thì ra là thế. Từ Thiên, Lâm Chỉ Nhi đọc dung. Giả Hủ vậy mà phát hiện Tôn Tấn được điểm. Từ Thiên không khỏi âm thầm may mắn, còn tốt lần này mang đến Giả Hủ. Mặt khác, Giả Hủ bình thường quả nhiên đang mò cá. Từ Thiên phát hiện Giả Hủ đối đãi công việc không chăm chú à, nếu như không bức Giả Hủ một thanh, Giả Hủ một mực tại kiếm sống. Lâm Chỉ Nhi thuận Giả Hủ phát hiện tiến hành phân tích, như thế nói đến, hẳn là Bàng Quyên hãm hại Tôn Tấn, dẫn đến Tôn Tấn tàn tật, thu hoạch được một cái màu đỏ đặc tính, mà cái này màu đỏ đặc tính hiệu quả rất có thể là. Từ Thiên tâm hữu linh tê, vô pháp đảm nhiệm chủ tướng. Lâm Chỉ Nhi gật đầu, cùng nàng tưởng tượng giống nhau. Bình thường đến nói, anh hùng đảm nhiệm chủ tướng, quân đoàn đặc tính mới có thể phát huy hiệu quả, bao trùm toàn quân, ảnh hưởng phạm vi cùng thống soái giá trị tương quan. Dựa theo cái này logic, nếu như Tôn Tấn có được vô pháp đảm nhiệm chủ tướng màu đỏ đặc tính, như vậy Tôn Tấn vô pháp vì quân Tề cung cấp quân đoàn tăng thêm. Bất quá, Tôn Tấn có đặc thù đường tắt, lần tránh được điểm này, đó chính là mượn nhờ chủ tướng Điền Kỵ, gián tiếp tăng lên quân Tề chiến lược. Chắc không được phó bản buộc là Điền Kỵ, đây là một cái ám chỉ. Giết Điền Kỵ hoặc là Tôn Tấn xếp hợp lý quân đoàn tăng thêm, sẽ toàn bộ biến mất. Từ Thiên đại khái hiểu, Điền Kỵ, Tôn Tấn hai người là phá cục mấu chốt. Chính diện cùng tinh thông trận pháp Tôn Tấn giao chiến, dù cho Giả Hủ cũng không phải là đối thủ của Tôn Tấn, cho nên, Từ Thiên, Giả Hủ thương nghị như thế nào đánh giết đối diện hai cái chủ yếu anh hùng. Từ Thiên quân đoàn là quân nhiệm trợ, Thái Tử Thân, Bàng Quyên xuất lĩnh ngụy quân, dẫn đầu cùng quân Tề giao chiến. Bàng Quyên sắc mặt tái xanh, đem Ngụy Quốc chiến xa, Ngụy võ tốt tập kết ở chính diện, được ăn cả ngã về không. Bàng Quyên hoàn toàn nhìn không thấu Tôn Tấn trận pháp, mà lại, Bàng Quyên rõ ràng cảm nhận được quân Tề quân thế tại Ngụy quân phía trên. Cho dù là cùng một chi Ngụy võ tốt, tại khác biệt chủ tướng thống soái dưới, cũng có rõ ràng khác biệt. Ngụy võ tốt, tại Ngô Khởi, Ngụy Vô Kỵ, Bàng Quyên dưới trướng, hoàn toàn là bất đồng trạng thái. Bàng Quyên không phải người ngu, Hắn rõ ràng biết quân Tề khí thế đã vượt trên Ngụy quân, nhưng Bàng Quyên không nguyện ý tin tưởng mình so Tôn Tẫn kém cỏi. Loại này không cam lòng, để Bàng Quyên vẫn muốn đánh cược một lần. Nếu như ta không thể thu được thắng, ta lại có tư cách gì đảm nhiệm Ngụy quốc quốc quân? Ngụy quốc thái tử thân cũng có phiền não của mình. Nếu như hắn ở đây chiến đánh mất Ngụy quốc tất cả tinh nhuệ, như vậy hắn định chức vô pháp trở thành đời tiếp theo Ngụy quốc quốc quân. Hai cái Ngụy quốc võ tướng gánh vác lấy áp lực lớn, cùng quân Tề tại Ngựa Lăng quyết nhất tử chiến. Tinh kỳ pháp phối, các chi binh mã bảy trận hoàn tất. 1500 chiếc Ngụy quốc chiến xa tạo thành trung quân, trên chiến xa, cầm kích Ngụy võ tốt đứng sững, huyết khí sôi trào. 3 vạn Ngụy võ tốt khoác kiên chỉ duệ, tạo thành từng mặt sắt tường, tại chiến xa đằng sau đẩy tới. Ngụy quốc chiến xa tương đương với thiết giáp kỵ binh. Từ Thiên binh mã cũng bắt đầu bố trí. Tần Lương Ngọc mang binh chiếm lĩnh chiến trường một tòa đồi núi, vì Bạch Can binh thu hoạch vùng núi địa lợi. Từ Thiên, Già Hủ, Lâm Chỉ Nhi vị trí cũng tại tòa này đồi núi, nhìn xuống toàn bộ chiến trường. Trần Khánh Chi, Triệu Vân kỵ binh trốn ở đồi núi phía sau, dùng cho tập kích Tề quốc chủ tướng. Phát hiện Tôn Tẫn nhược điểm là điền kỵ về sau, Từ Thiên có khuynh hướng dùng vũ lực phá trận. Quân Tề rõ ràng phát hiện bố trí tại đồi núi một vùng Từ Thiên quân đoàn, tại Tề quốc võ tướng Điền Phán thống xoáy dưới, 10 vạn quân Tề phụ trách phòng ngự Từ Thiên cái này khách không mời mà đến. Quân Tề chia binh 10 vạn bố trí phòng bệ, lại chỉ lấy không kém bao nhiêu binh lực cùng Ngụy quốc chủ lực giao chiến, có thể thấy được Tôn Tẫn đối với chúng ta phòng bị, cùng đối bảng quên kinh thị. Từ Thiên phát hiện Điền Phán 10 vạn binh mã quân dung chỉnh tề, bày thành trận pháp, phòng bị Tần Lương Ngọc quân đoàn, biết Tôn Tẫn cẩn thận. Điền Phán cũng là Tề Uy Vương thời đại uy trấn nước láng giềng võ tướng, đánh bại Sở Quốc, để Tề quốc uy danh càng sâu. Trừ Giả Hủ phát hiện Tôn Tẫn nhược điểm bên ngoài, Tôn Tẫn còn có 2 cái nhược điểm. 1, tại Ngựa Lăng đạo phục binh, Tôn Tẫn tiêu hao không ít thể lực. 2, không rõ ràng đột nhiên tham gia chiến trường Từ Thiên quân đoàn thực lực cụ thể. Tôn Tẫn chỉ có thể thông qua kỳ môn độn giáp chi thuật, phỏng đoán hung cát, cùng thông qua trên chiến trường cảm giác Tần Lương Ngọc quân đoàn sát khí, bài binh bố trận. Giả Hủ bày ra sát khí che giấu trận, ẩn tàng ở vào phía sau núi Trần Khánh Chi, Triệu Vân kỵ binh. Ngựa Lăng địa hình, lợi cho phục binh. Kỳ môn độn giáp suy đoán kết quả là đại hung, hẳn là Điền Phán thống lĩnh 10 vạn binh mã, vẫn vô pháp ngăn cản Ngụy quốc viện quân. Tôn Tẫn ngồi tại xe 4 bánh bên trên, suy đoán hung cát, kết quả lệnh Tôn Tẫn mặt ủ mày chau. Hắn suy tính, cơ bản sẽ không xuất hiện sai lầm. Bất quá, kỳ môn độn giáp suy đoán ra hung cát, lại không cách nào suy tính cụ thể quá trình. Tôn Tẫn bất an đến từ Tần Lương Ngọc quân đoàn. Tần Lương Ngọc làm cùng Tôn Tẫn giống nhau ẩn tàng võ tướng, có chính mình chỗ độc đáo. Tần Lương Ngọc phối hợp Bạch Can binh, có thể thay thế Hắc Sơn quân Trường Yến, trở thành sơn địa chi vương. Quân sư, việc đã đến nước này, chúng ta cùng Ngụy quân tuyệt không lui lại nửa bước khả năng, chỉ có thể quyết nhất tử chiến. Điền Kỵ rút ra bội kiếm, ma khí lượn lờ. Bán ma hóa Điền Kỵ, là Mã Lăng chi chiến quân Tề bốt. Tôn Tẫn nghĩ không ra Từ Thiên cái này một chi binh mã xuất hiện tại Ngựa Lăng chiến trường, nhưng nếu có thể, Ngụy quân riêng phần mình bảy trận, dương cung mặc kiếm, tự biết đại chiến không thể tránh né, tướng quân cứ việc tiến công, tại hạ toàn lực phụ tá. Ngươi muốn vận dụng kia một hạng năng lực sao? Điền Kỵ không hiểu hứng phấn, hắn biết Tôn Tẫn có được Tôn Vũ nhất tộc năng lực. Nổi trống. Đột nhiên, Ngụy quốc võ tướng Bàng Quyên tiếng như hùng lôi, tại Ngụy quân trận doanh trên không nổ vang. Đông, đông, đông. Thân cao 2 mét Ngụy quốc đại lực sĩ cầm rủi trống, đánh trượng cao già châu trống to, tiếng trống trận quanh quần tại toàn bộ chiến trường trên không. Nổi trống, đây là tiến công mệnh lệnh. Mà lại, cái này không chỉ là một loại nghi thức, Ngụy quân đang nghe phe mình tiếng trống trận về sau, sĩ khí hơi tăng lên. Mạnh quân thiên hạ, uy đi láng giềng. Ngụy võ tốt, tiến công. Giết. Ngụy quân trận doanh, Ngụy võ tốt cùng kêu lên hô to, hơn 10 vạn Ngụy quân hướng chính diện không sai biệt lắm số lượng quân thể khởi xướng tiến công. Giá. 1500 chiếc Ngụy quốc chiến xa xuất kích, nô tay giơ lên roi ngựa, trùng điệp rút rời, chiến mã bay nhanh, nhanh như điện chớp. Ngụy quốc chiến xa đi qua mặc ra cơ quan thuật cải tạo, dị thường kiên cố, tại bánh xe hai bên còn trang bị đao nhọn, dùng để thu hoạch đối phương bộ binh. 1500 chiếc Ngụy quốc chiến xa mở đường, giơ lên cắt đuôi. Đối mặt quần quận tiến công Ngụy quân, quân thể cũng làm ra phản ứng, toàn lực lên chiến. Đông, đông, đông. Quân thể chống trận quanh quần, thanh thế không thua gì Ngụy quân. Đánh bại Ngụy võ tốt. Tề quốc võ tướng Điền Anh thống soái Tề quốc chiến xa bộ đội, cùng Ngụy quốc chiến xa bộ đội tranh đấu đối lập nhau. Điền Anh bản thân cũng không làm người biết, nhưng con trai của hắn là tiếng tăm lừng lây chiến quốc tứ công tử một trong mạnh tướng quân Dụ Văn. Hai nước chiến xa bộ đội, không sai biệt lắm có 3000 chiếc, trùng trùng điệp điệp, giống như dòng lũ sắt thép. Từ Thiên, Lâm Chỉ Nhi khó được nhìn thấy đại quy mô chiến xa bộ đội, cũng không nhịn được rung động ở trước mắt chẳng cảnh. Kéo động chiến xa tọa kỵ, không chỉ là chiến mã, còn có man nhưu, thương lang trở dị thú. Manh thu gào thét, chiến xa nhanh như điện chớp. Hai nước đã giết đỏ cả mắt, không tiếc vận dụng bốn quốc tinh nhuệ nhất quân đoàn. Bạch Can binh, theo ta xuống núi. Tần Lương Ngọc hít sâu một hơi, thống soái 15000 danh Bạch Can binh, ở trên cao nhìn xuống, hướng phòng bị nàng Điền Phán quân đoàn khởi xướng xung phong. Đột nhiên, Từ Thiên, Giả Hủ, Lâm Chỉ Nhi biến sắc. Bọn hắn phát giác được, quân thể khí thế rõ ràng phát sinh biến hóa, hiện tại quân thể giống như là một đoàn cháy hừng hực liên hỏa, chiến ý dâng cao. Khó có thể tin. Giả Hủ ngữ khí trầm trọng. Tại quân thể, Ngụy quân khai chiến trước đó, Giả Hủ đã cho rằng quân thể khí thế vượt qua Ngụy quân, theo lý mà nói, quân thể khí thế đã đạt tới đỉnh phong. Nhưng chân chính khai chiến, quân thể khí thế vậy mà lại tăng lên một cái cấp độ, hùng hổ dọa người. Từ Thiên, Lâm Chỉ Nhi liếc nhau, bọn họ nghĩ đến Tôn Tẫn khả năng có một cái năng lực, Tôn Vũ Kim Sắc quân đoàn đặc tính Phong Lâm Hòa Sơn. Này nhanh như phong, này tĩnh lặng như rừng, sâm cấp như lửa, bất động như sơn, khó biết như âm, động như sấm chấn. Chương 259, binh thánh hậu nhân, Phong Lâm Hỏa Sơn, bộ canh 56, chương 259, Binh Thánh hậu nhân, Phong Lâm Hỏa Sơn, bộ canh 56, Phong Lâm Hỏa Sơn, đây là Binh Thánh Tôn Vũ một hạng năng lực. Vẹn vẹn cái này một cái năng lực, tại Đông Doanh khu đã bị Chiến Quốc đại danh Tạ Kệ Đạ Xỉn Chèn phục làm chí cao binh pháp, có thể thấy được Phong Lâm Hỏa Sơn mạnh mẽ. Tôn Tấn tại Tề Quốc, Ngụy Quốc đại chiến bên trong, vận dụng Kim Sắc Quân Đoàn đặc tính Phong Lâm Hỏa Sơn toàn lực trợ giúp Điền Kỵ đạt được thắng lợi. Cứ việc Từ Thiên không biết Binh Thánh Tôn Vũ Phong Lâm Hỏa Sơn cụ thể hiệu quả, nhưng hắn có thể từ trên chiến trường, quân tể biểu hiện, cảm nhận được Phong Lâm Hỏa Sơn khủng bố. Phong Lâm Hỏa Sơn không chỉ là có 4 loại hiệu quả, mà là có 6 loại hiệu quả, này nhanh như phong, này tĩnh lặng như rừng, xâm cấp như lửa, bất động như sơn, khó biết như âm, động như sấm chấn. Động như sấm chấn. Từ Thiên phát hiện Tề Quốc chiến xa bộ đội áp dụng Phong Lâm Hỏa Sơn 6 loại hiệu quả bên trong động như lôi đỉnh. Tề Quốc chiến xa bộ đội lôi quang lưu động, khí thế bằng bạc, địa động sơn giao. Lâm Chỉ Nhi cũng dị thường rung động, chỉ vào Tề Quốc nỏ binh, xâm cấp như hỏa. Tề Quốc quân đoàn cung nỏ ánh lửa tràn đầy, lực công kích biên độ lớn tăng lên. Tề kỹ kích vạn tên cùng bắn, mưa tên như là hỏa lưu tinh, vạch phá thương cùng, dị thường lộng lẫy. Hỏa lưu tinh mưa tên chốt xuống đến ngụy quân bên trong, ngụy quân sĩ tốt tử thương vô số, cho dù là ngụy võ tốt, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được thu hoạch được xâm cấp như hỏa hiệu quả tăng thêm tề kỹ kích tiến thuật. Hỏa tiễn bổ sung thiêu đốt tổn thương, ngụy võ tốt giáp bó bị ngọn lửa thiêu đốt, vận khí không tốt, trực tiếp bị bắn thủng. Bay nhanh ngụy quốc chiến xa lọt vào tề kỹ kích mưa tên tẩy lễ, đứng sừng sững ở trên chiến xa ngụy võ tốt, điều khiển chiến xa nô tay tử thương một mảnh. Kéo động chiến xa chiến mã, dị thú bị bắn giết, chiến xa mất đi khống chế, vọt tới phụ cận chiến xa, người ngã ngựa đổ. Giả Hủ cũng bị phá giới Tôn Tấn chiêu này Phong Lâm Hỏa Sơn rung động, bất động như sơn. Phong bị Tần Lương Ngọc Điền phán 10 vạn quân tệ, nhận Tôn Tấn Phong Lâm Hỏa Sơn bên trong bất động như sơn hiệu quả ảnh hưởng, lực phong ngự biên độ lớn tăng lên, như là núi cao nguy nga, lù lù bất động. Điền phán 10 vạn quân tệ nhiệm vụ là ngăn cản Từ Thiên, Tần Lương Ngọc 3 vạn binh mã ra trận. Bởi vậy, Tôn Tấn phân phối bất động như sơn hiệu quả cho điền phán quân đoàn. 10 vạn quân tệ phòng ngự tăng lên, tăng lớn Tần Lương Ngọc quân đoàn công phá 10 vạn quân tệ độ khó. Không hổ là binh thánh đặc tính, quả thực đáng sợ. Từ Thiên đã ý thức đến, dù cho đồng dạng là kim sắc đặc tính, cũng có phân chia mạnh yếu, có chút kim sắc đặc tính, trên thực tế tương đương biến thái. Chẳng hạn như vị diện chi tử Phong Lâm Hỏa Sơn hiệu quả rõ ràng áp đảo đại đa số kim sắc đặc tính phía trên. Tại Từ Thiên, Giả Hủ, Lâm Chỉ Nhi dần dần phát hiện Phong Lâm Hỏa Sơn là như thế nào vận dụng lúc, Ngụy Quốc, Tề Quốc 3000 chiếc chiến xa bộ đội đã chạm vào nhau, chấn thiên động địa. Oanh! Hai chiếc chiến xa chạm vào nhau, dị thú, chiến xa hủy hết. Càng nhiều chiến xa từ đối phương xa trận khe hở lướt qua, đứng ở trên chiến xa Ngụy Võ Tốt, Tề Kỵ kích binh khí kịch liệt va chạm, dốc hết toàn lực đánh giết đối phương. Ngụy Võ Tốt cũng không phải chúng ta Tề Kỵ kích đối thủ. Tề Quốc võ tướng Điền Anh đứng ở đặc chế sắt thép trên chiến xa, bốn đầu man như kéo động to lớn chiến xa, vậy mà cưỡng ép đem 3-4 chiếc Ngụy Quốc chiến xa lật tung. Điền Anh rút kiếm vung chạm, từng đạo kiếm khí bay về phía trước, Ngụy quân sĩ tốt khôi giáp bị kiếm khí tùy tiện chém thành hai đoạn. Động như sấm chấn ra chỉ phía dưới Tề Quốc chiến xa bộ đội, có được càng thêm kinh người lực bộc phát, cùng bổ sung lôi thuộc tính tê liệt hiệu quả. Vừa đối mặt, Ngụy Quốc chiến xa bộ đội tổn thất rõ ràng nhiều hơn Tề Quốc chiến xa bộ đội. Tề Quốc chiến xa mang khỏa lôi điện, giết xuyên Ngụy Quốc chiến xa bộ đội, vọt tới ở vào Ngụy Quốc chiến xa bộ đội phía sau Ngụy Võ Tốt phương trận. Huyết chiến bắt phương. Ngụy Võ Tốt tạo thành huyết sắc rừng thương, dài 10 mét thương mang đâm ra, xuyên qua Tề Quốc chiến xa. Tề Quốc chiến xa tọa kỵ cùng ở vào trên chiến xa quyền thuật chi sĩ bị Ngụy Võ Tốt thương mang xuyên qua, mà Tề Quốc chiến xa bởi vì quán tính, không thể tới thời gian ngừng lại dưới, nặng nề mà đụng trúng Ngụy Võ Tốt tạo thành tường đồng vết sắt. Hàng thứ nhất Ngụy Võ Tốt ngũ tạng lục phủ nhận xung kích, tử thương thảm trọng. Tề Quốc chiến xa không ngừng trọng thương Ngụy Võ Tốt phương trận, may mắn còn sống sót Ngụy Quốc chiến xa cũng xuyên qua Tề Quốc xa trận, va chạm Tề Kỵ kích phương trận. Tề Kỵ kích phương trận đầu tiên là đạt được Phong Lâm Hỏa Sơn hiệu quả bên trong bất động như sơn tăng thêm, giảm bớt Ngụy Quốc chiến xa bộ đội mang tới tổn thất, sau đó lại đổi thành xâm cấp như hỏa hiệu quả, toàn lực tiến công Ngụy quân. Tề Kỵ kích bình quân võ lực, lúc này đã áp chế Ngụy Võ Tốt. Ngụy Võ Tốt cùng Tề Kỵ kích giao thủ, tổn thất số lượng thẳng tắp tăng lên. Chúng ta Ngụy Võ Tốt chính là đệ nhất cường binh a. Giết, giết, giết. Ba vạn Ngụy Võ Tốt ra sức ngăn cản Tề Kỵ kích tiến công. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, nhiệt lệ tung hành. Bọn hắn không cam tâm chiến quốc đệ nhất binh chỉ danh, chắp tay tặng cho Tề Kỵ kích. Phía sau Tề Quốc cung tiễn thủ tiếp tục bắn tên, Ngụy Võ Tốt thương vong càng nhiều. Thua, hoàn toàn thua. Bàng Quyên đối mặt Tôn Tấn toàn diện nghiền ép, chỉ cảm thấy vô tận tuyệt vọng. Đồng dạng đột phá cực hạn, nhưng mà hai người giống như khác nhau một trời một vực. Đã sinh Tấn, gì sinh suối? Bàng Quyên ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn không cam tâm, vô luận như thế nào, hắn đều không thể đánh bại sư minh của hắn. Tôn Tấn giống như là một tòa không thể vượt qua đại sơn. Bàng Quyên làm hết thảy đều tại Tôn Tấn ở trong lòng bàn tay. Quân thể quá mạnh, chẳng lẽ Tề Quốc muốn trở thành mới bá chủ? Ngụy Quốc thái tử thân đối mặt như thế thế cục, như rơi vào hầm băng. Tại thái tử thân trong ấn tượng, Ngụy Quốc lịch đại danh tướng, chỉ có người kia có thể cùng có được Phong Lâm Hỏa Sơn Quỷ Cốc môn đồ kỳ môn độn giáp trở cường hãn năng lực Tôn Tấn chống lại. Nhưng mà, cái kia sáng tạo Ngụy Võ Tốt danh tướng đã mất đi. Hiện tại Ngụy Quốc chỉ là mặt ngoài mạnh mẽ, mới bá chủ Tề Quốc ngay tại cuộc khởi, phiêu chiến trăm năm mạnh Ngụy địa vị. Ngụy quân tác chiến bất lợi, chúng ta nên vào sân, nếu không thế cục không thể ngăn chặn. Từ Thiên biết thái tử thân, Bàng Quyên vô pháp trèo chống bao lâu, lúc này, duy nhất có thể lấy trông cậy vào hay là mình quân đoàn. Tần Lương Ngọc xuất lĩnh 15.000 danh bạch can binh, ở trên cao nhìn xuống, hướng dưới núi 10 vạn quân tể phát động tiến công. Điền phán 10 vạn quân tể có bất động như sơn hiệu quả, bất quá, Tần Lương Ngọc muốn mạnh mẽ trèo núi. Bạch Can binh, tử chiến. Chiến. 1.5000 Bạch Can binh tại vùng núi địa hình chạy nhanh như bay, mượn nhờ địa thế mang tới lực trùng kích, hướng về phía trước mãnh đột. Điền Phán rút ra bội kiếm, gắt gao trừng mắt đối phương đại tướng cùng như là mãnh hổ hạ sơn Bạch Can binh, trường kiếm chỉ hướng nghiêng phía trước, bắn tên. Quân thể cung tiễn thủ vạn tên cùng bắn, trong đó còn có 5000 tể kỵ kích. Tần Lương Ngọc vung vậy phi tuyết linh một thương, đánh bay đen ngịt mưa tên. Mưa tên bị trường thương va chạm, văng tứ phía. Bạch Can binh cùng bọn hắn chủ tướng tương tự, Bạch Can thương hướng nghiêng phía trước quét ngang, tận khả năng đón đỡ mưa tên mang tới tổn thương. Thuận trận. Hàng trước nhất Tề quốc đại thuận binh tạo thành tường đồng vết sắt, trường thương như rừng. 8 tháng tuyết bay. Tần Lương Ngọc trực tiếp phóng thích phạm vi lớn tổn thương tuyệt kỹ, cưỡng ép giết vào 10 vạn quân tệ bên trong. Phi tuyết linh một thương mang khỏa hàn băng, vẻ gãy ngăn tại phía trước trường thương, kim cương cấp chiến mã trà đạp Tề quốc cự thuận binh, vậy mà đem Tề quốc cự thuận binh sống sờ sờ dẫm chết. Chiến mã cũng là có thể giết người. Thần tuấn cấp bậc xích thú, tuyệt ảnh, có thể đánh giết võ tướng. Tần Lương Ngọc không chút nào keo kiệt tiêu hao thể lực, chân bóng cái chán che kín mồ hôi, phi tuyết linh một thương tại trong tay nàng lượn vòng, chỗ đến, Tề quốc binh sĩ tử thương một mảnh. Không ít Tề quốc binh sĩ tức thì bị này phi tuyết linh một thương hàn băng hiệu quả tổn thương do giá rét, mất đi sức chiến đấu. Chết. Tần Lương Ngọc một cái xoáy thương, xuyên qua một cái Tề quốc võ tướng, mang ra một bôi máu tươi, tung vé đến Tần Lương Ngọc khôi giáp lên. Làm biết đánh nhau nhất nữ tướng một chồng, Tần Lương Ngọc ra sức tiến công, đổ vào thương của nàng hạ Tề quốc binh sĩ, không dưới ngàn người. Ngụy quốc vì sao lại có như thế manh tướng? Quân thể võ tướng Điền Phán mồ hôi đầm địa, hắn trên người Tần Lương Ngọc cảm nhận được uy hiếp. Giết nàng. Điền Phán phái ra một chi 500 người tể kỹ kích tiểu đội, cầm lợi kiếm, tiến đến ám sát Tần Lương Ngọc. Máu chảy thành sông. Tại Tần Lương Ngọc mở ra một đạo lỗ hổng về sau, hơn vạn Bạch Can binh, sau đó công kích 10 vạn quân thể. Máu chảy thành sông kỹ năng phóng thích, Bạch Can binh toàn thân huyết khí tràn ngập, màu trắng cán thương biến thành huyết sắc, khí thế đang điên cuồng tăng vọt. Bạch Can thương phát. Bạch Can binh kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi theo bọn hắn chủ tướng, tạo thành thạch trụ chiến trận, công kích số lượng mấy lần tại bọn hắn quân địch. Thương mang tung hành, Bạch Can binh lấy khí thế một đi không trở lại, phá tan phía trước Tề quốc cự thuật binh, hãm sâu quân Tề trận pháp, cưỡng ép phá trận. Vì tập kích đối phương chủ tướng, Tần Lương Ngọc nhất định phải dốc hết toàn lực, đánh Điền Phán 10 vạn quân Tề, nếu không, Điền Kỵ, Tôn Tẫn có đầy đủ binh lực bảo hộ chủ tướng. Giết nàng. Năm bước một giết. 500 Tề kỵ kích tiểu đội tại hôn chiến bên trong tới gần Tần Lương Ngọc. Tề kỵ kích cùng cái khác binh chủng có một chút bất đồng, bọn họ kỹ năng phức tạp, còn có một hai cái thích khách kỹ năng. Tề kỵ kích ra tay, lưới dao đâm về Tần Lương Ngọc. Lê Hoa thương pháp. Tần Lương Ngọc thương pháp nhanh đến để Tề Kỵ Kích không cách nào tưởng tượng. Tại Tề Kỵ Kích lưỡi dao đâm trúng Tần Lương Ngọc trước đó, Phi Tuyết Linh một thương đã đập trúng những này Tề Kỵ Kích. Lấy Tần Lương Ngọc võ lực đối phó những này binh chủng, căn bản không cần chuyên môn phá giáp, trực tiếp bằng vào sức lực liền có thể đập chết. Một cái Tề Kỵ Kích bị Tần Lương Ngọc trường thương đập trúng, không trung 360 độ lượn vòng, bị đánh bay mấy chục mét, có thể thấy được Tần Lương Ngọc sức lực. Bạch Can binh đi theo Tần Lương Ngọc phá trận, bị nhân số đông đảo quân Tề dần dần từng bước xâm chiếm. 10 vạn quân Tề có bất động như sơn mang tới phòng ngự tăng lên, tổn thất số lượng rõ ràng ít. Theo Bạch Can binh tình thế nguy cấp SS chiến trận thạch trụ chiến trận hiệu quả đặc biệt huyết sắc dây dài phát động, Bạch Can binh hai mắt đỏ bừng, khí thế lần nữa tăng lên. Gấm tứ xuyên trinh bảo tự tiến hành, Hoa Đào lập tức xin mời dây dài. Huyết sắc dây dài trạng thái dưới Bạch Can binh, công kích thăng, cảm giác đau hạ xuống. Cùng nhiệt Bạch Can binh liều mình tiến công, đã đuổi theo Tần Lương Ngọc, chia sẻ Tần Lương Ngọc tiếp nhận áp lực. Điểm hộ ta. Tần Lương Ngọc giết vào quân tề chiến trận vài trăm mét, phát hiện quân tề tướng lĩnh Điền Phán vị trí, thế là hướng Điền Phán đánh tới. Vâng. Bạch Can binh điên cuồng ủng hộ bọn hắn chủ tướng, đối bọn hắn mà nói, Tần Lương Ngọc chính là quân hồn, cùng Trần Khánh Chi tại Bạch Bảo quân bên trong địa vị giống nhau. Vì bảo hộ Tần Lương Ngọc, bọn họ cho dù là toàn quân bị diệt, cũng cho rằng, đương nhiên. Chương 260, Tần Lương Ngọc tử chiến, bộ canh 66, chương 260, Tần Lương Ngọc tử chiến, bộ canh 66, thử. Tần Lương Ngọc tại quân tề bên trong trung sát, tề kỹ kích vận dụng cường nỏ, tập kích Tần Lương Ngọc, trong đó một mũi tên bắn trúng Tần Lương Ngọc khôi giáp, Tần Lương Ngọc kêu đau một tiếng. Tề kỹ kích làm cao giai binh chủng, số lượng càng nhiều, đối Tần Lương Ngọc loại này cấp bậc võ tướng cũng có uy hiếp. Mấy trăm tấm cường nỏ kích xạ, Tần Lương Ngọc một bên đánh giết cận chiến Tề quốc bộ binh, một bên đón đỡ Tề kỹ kích đám tiễn. Tần Lương Ngọc khôi giáp thượng tắm 2-3 mũi tên, nhưng vẫn chưa tới ảnh hưởng võ lực của nàng tình trạng. Bảo hộ tướng quân, Điền Phán bên người chỉ ít có hơn ngàn Tề kỹ kích. Những này là Điền Phán thân binh, toàn lực bảo hộ Điền Phán an toàn. Ba hàng Tề kỹ kích ngăn tại phía trước, sắc bén trường kích trực chỉ Tần Lương Ngọc. Ở hậu phương là 4 sắp xếp trang bị cường nỏ Tề kỹ kích. Điền Phán cầm trường kiếm, chuẩn bị nên chiến Tần Lương Ngọc. Bảo hộ chủ nhân. Chứ hơn ngàn Tề kỹ kích, tại Điền Phán bên người còn có mười mấy cái Tề quốc môn khách. Những này môn khách tương đương với nghề nghiệp là du hiệp tinh anh người chơi. Xuân Thu chiến quốc thời kỳ, các quốc gia quý tộc thích cung phụng môn khách, khi tất yếu để bản thân sử dụng, có đôi khi những này môn khách bên trong có thể sẽ xuất hiện một chút cướp gà trộm chó hạng người, thậm chí là đỉnh cấp thích khách, trợ giúp những này quý tộc diệt trừ bốn quốc kẻ thù chính trị hoặc là địch quốc uy hiếp. Cái này mười mấy cái môn khách đều có không hề kém võ lực. Làm chủ nhân Điền Phán nhận uy hiếp, những này tương đương với tử sĩ môn khách, rút ra bội kiếm bảo hộ Điền Phán. Tần Lương Ngọc đã xâm nhập quân tề chiến trận 800 mét, tới gần Điền Phán, đối mặt tề kỹ kích làn tên mũi giáo, lần nữa vận dụng phạm vi lớn công kích chiêu thức, ngàn cây vạn cây hoa lên ở. Phi tuyết linh một tương hóa thành tuyết sắc tàn ảnh, mấy trăm đạo thương ảnh hướng về phía trước đột tiến, phía trước không khí nhiệt độ đống nhiên hạ xuống, đông tuyết bay múa, như là một đêm gió xuân đến, ngàn cây vạn cây hoa lên nở. Nhưng tại trong đông tuyết, thương ảnh sắc bén đánh tới, phía trước ba hàng tề kỹ kích lọt vào thương mang đánh giết, tấm kiên, khôi giáp xuất hiện huyết sắc lỗ thủng. Phía sau tề kỹ kích bắn ra tên nỏ, cũng bị Tần Lương Ngọc phạm vi lớn công kích càn quét, tuyệt đại đa số tên nỏ vô pháp đột phá phi tuyết linh mục thương phòng thủ phạm vi. Chỉ có 2-3 mũi tên bắn trúng Tần Lương Ngọc. Một tiểu đội bạch can binh từ đầu đến cuối theo sát Tần Lương Ngọc đột phá, không có hoàn toàn bị Tề quốc quân đội nuốt hết. Bọn hắn thuận Tần Lương Ngọc mở ra đột phá khẩu, cùng Tề kỹ kích giao chiến, tiếp tục kiểm hộ Tần Lương Ngọc đột phá. Bạch can binh thuận lợi hấp dẫn chí ít 8 thành Tề kỹ kích. Nàng thể lực không tốt, có thể giết chi. Điền Phán không có đào tẩu, hắn đã nhìn ra Tần Lương Ngọc vì đột phá tầng tầng Tề quốc quân đội, hao hết không ít thể lực, có lẽ có thể giết Tần Lương Ngọc. Mười mấy cái môn khách xuất kiếm, kiếm khí tung hoành. Những này môn khách, tuyệt đại đa số võ lực tại 60-80 ở giữa, trong đó hai cái cửa khách, võ lực càng là vượt qua 80, thấp hơn 90. Võ lực cao nhất một cái cửa khách xuất kiếm, khuấy động kiếm khí, quẹt làm bị thương Tần Lương Ngọc cánh tay trái. Giáp bo xuất hiện một vết nứt. Tần Lương Ngọc vung vẩy trường thương, đánh trúng mấy cái môn khách, mấy cái này môn khách bị đánh bay mấy chục mét. Điền Phán một kiếm chém tới, kiếm quang bị Tần Lương Ngọc một thương đánh tan, Tần Lương Ngọc lại giết mấy cái tể quốc môn khách. Tần Lương Ngọc toàn thân mồ hôi đầm địa, không ngừng thở, tiếng hít thở dần dần nặng nề. Phi Tuyết Linh Mục thương hiệu quả thần mục tại tăng tốc Tần Lương Ngọc thể lực khôi phục, nhưng vẫn là theo không kịp tiêu hao tốc độ. Kiếm khí bén nhọn đâm tới, Tần Lương Ngọc đón đỡ tể quốc môn khách kiếm khí, lại trở tay một thương đâm về Điền Phán. Thương mang mang theo hàn khí, xuyên qua Điền Phán bên người một cái cửa khách thân thể, suýt nữa đánh giết Điền Phán. Nhanh nhẹn dũng mãnh. Cứ việc Tần Lương Ngọc còn chưa mắt cấp, nhưng mà Điền Phán võ lực lại không kịp Tần Lương Ngọc, chỉ có thể cùng môn khách liên thủ công kích Tần Lương Ngọc. Huyền Giáp Quân, Bạch Bào Quân, Bạch Mã Nghĩa Tổng, theo ta tiến công, Ỷ Sạ Bợ Lạ, Nguyên Ngân Dực Phi Mã Quân đoàn chờ đợi thời cơ. Từ Thiên thấy Tần Lương Ngọc đảo loạn 10 vạn quân thể, thế là xuất lĩnh 1 vạn cao giai kỵ binh, từ phía sau núi xuất hiện, đi vào chiến trường. Ngao Hắc Sắt Lang Vương ngửa mặt lên trời thét dài, 1000 Bạch Bào Quân, 2000 Huyền Giáp Quân, 7000 Bạch Mã Nghĩa Tổng khởi xướng xung phong, Huyền Giáp Quân đặc tính động đất phát huy hiệu quả, mặt đất đang run rẩy, để Tề quốc binh sĩ lâm vào hoảng sợ. Bạch Bào Quân, Huyền Giáp Quân chính diện đột phá, mà am hiểu kỵ xạ Bạch Mã Nghĩa Tổng dương cung cài tên, tướng quân tề dày đặc địa phương bắn một lượt. Phá không cường tập. 7000 đạo bạch sắc lưu quang bay ra, ở giữa không trung bạch ra vài trăm mét lớn lên đường vòng cung, cấp tốc rơi xuống, bắn thủng Tề quốc binh sĩ thiết giáp. Bạch Bào Quân chém giết đối phương chủ tướng. Từ Thiên phát hiện Tần Lương Ngọc trạng thái không phải rất là khéo, 1 vạn 5000 bạch can binh, đối mặt có bất động như sơn hiệu quả 10 vạn quân tề, vẫn là quá miễn cưỡng. Dù cho Tần Lương Ngọc võ lực đã vượt qua 90, nhưng thể lực có hạn mức cao nhất. 2000 Huyền Giáp Quân tiến đến trợ giúp Tần Lương Ngọc triệt để đánh bại Điền Phán. Trần Khánh Chi xuất lĩnh 1000 Bạch Bào Quân, Triệu Vân xuất lĩnh 7000 Bạch Mã Nghĩa Tổng, vắt ngang nửa cái chiến trường, tập kích quân tể chủ tướng Điền Kỵ. Tôn Tấn lợi dụng trận pháp ẩn nấp khí tức của mình, nhưng quân tể chủ tướng Điền Kỵ muốn chỉ huy từng cái quân đoàn, lại có ma khí lở lở, bởi vậy, Triệu Vân, Trần Khánh Chi mục tiêu trực chỉ Điền Kỵ. Đánh giết Điền Kỵ, Tôn Tấn vô pháp đảm nhiệm chủ tướng, quân tể sẽ lập tức sụp đổ. Giết. Tần Lương Ngọc trên thân cắm mười mấy mũi tên, như là dục huyết phấn chiến nữ chiến thần, mấy chục tể quốc môn khách, mấy trăm tể kỵ kích đổ vào Tần Lương Ngọc thương hạ. Tể quốc môn khách bên trong, hai cái võ lực vượt qua 80 môn khách cũng bị Tần Lương Ngọc đánh giết. Bất quá, Tần Lương Ngọc đã hao hết toàn bộ thể lực, Phi Tuyết Linh một thương trở nên nặng dị thường, cũng không còn cách nào huy động trường thương giết địch. Máu tươi thuận cái trán chảy xuôi mà xuống, che đậy Tần Lương Ngọc ánh mắt. Tần Lương Ngọc cắn môi đỏ, khoe miệng cũng có một vệt máu tươi. Kém chút bị ngươi giết, nhưng bây giờ vẫn là ta thắng. Điền Phán ôm ngực phải, Tần Lương Ngọc có đâm trúng một thương Điền Phán giáp ngực, đến mức Điền Phán bị thương. Điền Phán rốt cuộc đợi đến Tần Lương Ngọc thể lực hao hết, lưỡi dao đâm về Tần Lương Ngọc. Keng, một cỗ kinh khủng cự lực đập tới, Điền Phán trong tay lưỡi dao bị đánh bay, không có chút nào sức chống cự. Một cái thần sắc có chút lạnh lùng trẻ tuổi võ tướng, một tay cầm một thanh nóng bức long thương, vẹn vẹn bằng vào một cái tay vung thương, liền đánh bay hắn binh khí. Từ Thiên thể lực dồi dào, Điền Phán căn bản không phải đối thủ. Lại là một thương, long viêm thương đâm xuyên Điền Phán huyết hầu. Tề quốc võ tướng Điền Phán bỏ mình. Điền Phán bỏ mình, từ Điền Phán thống soái Tề quốc binh sĩ, quân tâm tán loạn, sĩ khí chí ít hạ xuống một nửa. Chủ công, Tần Lương Ngọc tại trong mơ hồ nhìn thấy Từ Thiên ra tay giết Điền Phán, lúc này mới yên lòng đổ xuống. Từ Thiên tranh thủ thời gian ôm lấy rơi Tần Lương Ngọc. Cái này hạ có hơi phiền toái. Từ Thiên ôm Tần Lương Ngọc, võ lực khó mà hoàn toàn phát huy. Bất quá có Triệu Vân, Trần Khánh Chi tiến đến tập kích Điền Kỵ, Từ Thiên cho rằng không cần tự mình ra tay. Từ Thiên thăm dò Tần Lương Ngọc hơi thở, xem như bình ổn, không có vì vậy mất mạng. Rất khó tưởng tượng, Tần Lương Ngọc suýt nữa đánh xuyên qua 10 vạn quân tể. Chính diện chiến trường, quân tể đánh tan ngụy võ tốt, mà Trần Khánh Chi, Triệu Vân kỵ binh xuất hiện, nghịch chuyển thế cục. Chạy xiết cấp tiến. Trần Khánh Chi hét lớn một tiếng, quân đoàn kỹ năng bao trùm Bạch Bào Quân, Bạch Bào Quân tốc độ lần nữa tăng tốc. Bạch Bào Quân tốc độ di chuyển, nhanh đến vượt qua Điền Kỵ, Tôn Tấn đoàn trước. Trần Khánh Chi thống soái, nhu lực so ra kém Tôn Tấn, nhưng mà, bàn về thống soái kỵ binh, Tôn Tấn lại không kịp Trần Khánh Chi. Chiến quốc trước trung kỳ, kỵ binh vận dụng còn không phổ cập, hồi phục kỵ xạ về sau, kỵ binh chiến thuật mới bắt đầu nhanh chóng thay đổi. Điền Kỵ, Tôn Tấn là phá giới trạng thái, mà Trần Khánh Chi cũng là phá giới trạng thái. Thử Long, khi ta quân tiên phong. Vâng. Triệu Vân làm từ thiên thế lực võ lực đệ nhất nhân, thích hợp nhất tại loại này trạm thủ hành động bên trong, đảm nhiệm đao nhọn. Triệu Vân nhất kỵ đương thiên, mười mấy huyết sắc bạch bảo quân chặt chẽ đi theo Triệu Vân. Cửu giai huyết sắc bạch bảo quân đã có thể coi như là võ tướng sử dụng. những này huyết sắc bạch bảo quân, trừ không có võ tướng quân đoàn, nhu lực chờ anh hùng đặc tính, cùng kỹ năng cố định bên ngoài, cơ sở võ lực cùng tam tứ lưu võ tướng không hề khác gì nhau. Tại Triệu Vân, huyết sắc bạch bảo quân đằng sau là 1000 bạch bảo quân, mà 1000 bạch bảo quân phía sau là 7000 bạch mã nghĩa tổng. Phá không cường tập, gió táp liên xạ. Bạch bảo quân, bạch mã nghĩa tổng bắn một lượng, tiểm hộ Triệu Vân, huyết sắc bạch bảo quân tiến hành trạm thủ hành động. A, quân tể trận doanh, một đám tể quốc binh sĩ chúng tên, tiếng kêu rên liên hồi. Lưu thủ bản trận tể quốc binh sĩ, vội vàng điều động, sắp xếp thành tường đồng bách sắt, ý đồ ngăn cản 8000 bạch mã kỵ binh thế công. Huyền Tạo Thiên Quân, Triệu Vân nhất kỵ đương tiên, long đảm lượng ngân thương vung ra hình quạt khí nhận dài đến 100 mét, đem hàng trước nhất tể quốc binh sĩ đánh bay. A a a, chí ít có trên 100 tể quốc trọng giáp bộ binh tiêu thảm, cắt bay đá chạy. Triệu Vân, huyết sắc bạch bảo quân chiến mã trà đạp ngã xuống đất tể quốc bộ binh hạng nặng, giết vào quân tể bản trận. Huyết sắc xuyên qua, huyết sắc bạch bảo quân cầm trường thương, phối hợp Triệu Vân, xé rách quân tể bản trận, mục tiêu trực chỉ quân tể chủ tướng Điền Kỵ. Kết loạn kiếm trận, Điền Kỵ bên người có được càng nhiều môn khách, 500 môn khách tạo thành loạn kiếm trận, bảo hộ Điền Kỵ an toàn. Điền Kỵ võ lực đạt được loạn kiếm trận ngoài định mức tăng thêm, lâm thời tăng lên. Triệu Vân, huyết sắc bạch bảo quân liên tục đột phá quân tể chủ đây. Cựu cung bắt quái, Tôn Tấn thời khắc chú ý toàn bộ chiến trường biến hóa, hắn phản ứng đầu tiên là bày ra cường lực phòng ngự trận pháp, nhưng sau một khắc, Tôn Tấn lại cứng đờ. Tôn Tấn lắc đầu, cựu cung bắt quái trận cần không ít binh mã, mà quân tể đã cùng ngụy quân hôn chiến một đoạn. Trọng yếu nhất chính là bạch bảo quân tốc độ di chuyển quá nhanh, nhanh đến Tôn Tấn không có thời gian bày ra trận pháp. Bố trí trận pháp cần binh sĩ hoặc là đạo cụ, đồng dạng tại hai quân khai chiến trước liền muốn hoàn thành bố trí, hôn chiến bên sau đối thủ căn bản sẽ không cho bất luận cái gì thời gian để ngươi từ đầu tự một cái phòng ngự đại trận. Chắc không được kỳ môn độn giáp xem bói kết quả là đại hung, không nghĩ tới ngụy quân lại có như thế một chi kỵ binh, xem ra lúc này thua. Nguyên lai kỵ binh còn có như vậy tác dụng, nhưng bảy quốc chi bên trong khó tìm như thế kỵ tướng. Tôn Tấn đối mặt Triệu Vân, Trần Khánh Chi nhanh chóng thi công, mặc dù có không ít ứng đối chi pháp, nhưng điều kiện tiên quyết là cần thời gian chuẩn bị. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, Tôn Tấn cũng không rõ ràng bạch bảo quân tốc độ, kịp phản ứng lúc đã tới không kịp bảy trận. Chương 261, cờ cao một nước. Bộ canh 16, chương 261, cờ cao một nước. Bộ canh 16, loạn kiếm trận. Bách điều triều phượng. Tề quốc 500 môn khách, lấy loạn kiếm trận, ý đồ đánh giết đột kích Triệu Vân. Triệu Vân sử xuất bách điều triều phượng thương pháp, đối cứng loạn kiếm trận. Tướng quân, quân sư mời ngài mau chóng rút đi, quân sư công bố, hắn đã vô pháp kịp thời bày trận, như tướng quân không nhanh chóng rút lui, tất nhiên sẽ mất mạng nơi đây. Tôn Tấn tính tới là điểm đại hùng, phái người nhắc nhở Điền Kỵ rút lui. Điền Kỵ lại không cam tâm thất bại, đánh tan ngụy quân binh sĩ sắp trở về, cùng ta vây kín cái này một chi kỵ binh, không thể rút lui, nếu không ta vô pháp hướng quốc quân bằng giao. Nếu như Tề quốc chủ lực toàn quân bị diệt, Điền Kỵ trở lại Tề quốc, kết cục đoán chừng cũng sẽ không tốt qua, không bằng buông tay đánh cược một lần. Người này võ lực không thể tưởng tượng. Loạn kiếm trận dao động, sau đó bắt đầu tan tác, Triệu Vân lấy sức một mình, đại phá loạn kiếm trận. Tề quốc 500 môn khách, ánh mắt bên trong toát ra đối Triệu Vân hoảng sợ. Triệu Vân biểu hiện ra ngoài võ lực khá kinh người, đã áp đảo bất kỳ một cái nào môn khách phía trên. Huyết sát thương mang, mười mấy huyết sắc bạch bảo quân thừa dịp Tề quốc 500 môn khách dao động thời khắc, huyết sát thương mang chợt đâm những ngày môn khách, thương nhận xuyên thủng bộ phận môn khách lồng ngực. Bạch bảo quân buôn tập mà tới, giơ cao ma đao, một đao vung chặt, đầu người rơi xuống đất. Làm du hiệp môn khách, một khi trận pháp bị phá, đối mặt thành hệ thống quân đoàn, càng phát ra bối rối, cuối cùng bị bạch bảo quân công phá. Bạch mã nghĩa tổng tại cùng từ bốn phương tám hướng đè xuống Tề quốc bộ tốt giao chiến, mà bạch bảo quân đã bắt đầu tiến đánh bảo hộ điện kỵ Tề kỵ kích. Tề kỵ kích tại hỗn chiến bên trong, lại có khá cao võ lực, đánh giết không ít bạch bảo quân. Bạch bảo quân ra sức cùng Tề kỵ kích đắc chiến, vì Triệu Vân tranh thủ đầy đủ thời gian, tốc chiến tốc thắng. Triệu Vân ra thương gọn gàng mà linh hoạt, không có nửa phần dây dưa dài dòng, thậm chí bước lên bị một cái cửa khách chém trúng một kiếm đại giới, tốc độ công bán ma hóa điện kỵ. Long đảm lượng ngân thương đâm ra, phát ra dẫn bạo âm thanh, tại binh sĩ trong mắt cơ hồ chỉ là một đạo tàn ảnh, bao phủ điện kỵ. Phượng Minh Cửu Thiên, kiếm khí trường tồn. Điện kỵ cầm kiếm, kiếm khí, ma khí sôi trào, cứ thế mà đón lấy Triệu Vân một thương. Ngân Long gào thét, Triệu Vân một thương mang theo phong lôi, phượng gáy long dược, đánh tan điện kỵ kiếm khí, ma khí. Khuấy động ký nhận, tại điện kỵ chiến giáp bên trên, lưu lại từng đạo vết cắt. Ngươi không bằng trước đó ta tại bí cảnh bên trong giao chiến người kia. Triệu Vân lúc đầu cho rằng Điền Kỵ là cùng lần trước bí cảnh bên trong gặp phải Mông Điểm một cái cấp bậc manh tướng, bất quá rất rõ ràng, Điền Kỵ không phải là manh tướng. Cho dù là bán ma hóa Điền Kỵ, võ lực cũng chỉ là miễn cưỡng 90 tả hữu. Điền Kỵ khó giải quyết chỗ ở chỗ có được Tôn Tấn trợ giúp. Nếu như Tôn Tấn không có cách nào, như vậy Điền Kỵ cũng không có cách nào. Đã như vậy không cần thiết lãng phí thời gian. Lại tiếp ta một chiêu bách điều triều phượng. Triệu Vân lần nữa vận dụng bách điều triều phượng thương pháp, lại là một bộ nước chảy mây trôi thế công, mà lại càng đánh càng nhanh, để Điền Kỵ khó mà chống đỡ. Triệu Vân muốn tự sáng tạo thương pháp, chỉ là tích lũy không đủ, cũng chính là đẳng cấp không đủ, cho nên chậm chạp vô pháp lĩnh ngộ ra cấp SSS thương pháp. Cho dù như thế, cấp SSS thương pháp đã đủ để đánh giết bán ma hóa Điền Kỵ. Điền Kỵ môn khách, binh sĩ còn tại dốc hết toàn lực cùng Bạch Bảo Quân, Bạch Mã Nghĩa tổng ngắt chiến, Bạch Bảo Quân, Bạch Mã Nghĩa tổng chém giết hơn vạn đẳng cấp đang lên cao. Sử thi phó bản, đối với anh hùng cùng binh chủng mà nói, có thể thu hoạch kinh nghiệm càng nhiều giá trị ta dường như đụng chạm đến cảnh giới càng cao hơn. Một cái Bạch Bảo Quân tại liên sát mười mấy cái Tề quốc binh sĩ về sau, lên tới cấp 100, tự động tiến giai thành cựu giai huyết sắc bạch bảo quân. Trên chiến trường, lần lượt có 10 mấy bạch bảo quân tiến giai. Đến đây tiến đánh sử thi phó bản 1000 bạch bảo quân, vốn chính là bạch chiến chi sư, không ít bạch bảo quân khoảng cách mắt gấp, trên lệch không xa. Thu hoạch được kinh nghiệm, rất nhanh có người đẩy cấp tiến giai. Trước mắt, huyết sắc bạch bảo quân số lượng đã tích lũy đến 30 người. Bạch Mã Nghĩa tổng cũng tại cùng quân tề giao chiến, liều mạng tăng lên đẳng cấp của mình. Nếu như một ngày kia, chủ tướng Triệu Vân thuận lợi hoàn thành đột phá, như vậy những này Bạch Mã Nghĩa tổng bên trong, mắt cấp người, có thể tiến giai thành cao cấp hơn không biết danh binh chủng. Không muốn làm tướng quân binh sĩ không phải tốt binh sĩ. Cửu giai huyết sắc bạch bảo quân, cùng anh hùng không sai biệt lắm đãi ngộ. Cứ việc binh chủng thiếu hụt võ tướng một chút thuộc tính, nhưng độc lộc, địa vị tăng lên 10 lần. Thập giai binh chủng, độc lộc, địa vị tăng lên gấp trăm lần. Nên kết thúc. Phượng Minh Cửu Thiên. Triệu Vân toàn lực bộc phát, bắt điều Triệu Phượng Thương Pháp đi vào một thức sau cùng, Triệu Vân cả người phong mang tất lộ, nhân thương hợp nhất, hướng điển kỵ đâm tới. Kiếm khí trường tồn. Điển kỵ cũng không thể không lần nữa vận dụng chính mình uy lực lớn nhất kỹ năng. Nhưng mà điển kỵ cùng Triệu Vân ở giữa võ lực chênh lệch, cũng không có bởi vì bán ma hóa mà đạt được hoàn toàn đền bù. Điển kỵ cùng loại với kiếm vực khí thế, dần dần bị Triệu Vân long đảm lượng ngân thương đánh tan. Điển kỵ khuôn mặt có một chút vặn mèo, trường kiếm của hắn đang run rẩy, Triệu Vân lực lượng đối với hắn mà nói, thực tế là khó mà địch nổi. Xúc địa thành thốn. Đột nhiên, Tôn Tẫn xuất hiện tại điển kỵ bên người, cưỡng ép mang đi điển kỵ. Sau một khắc, điển kỵ, Tôn Tẫn biến mất. Oeng. Triệu Vân một chiêu Phượng Minh Cửu Thiên mất đi mục tiêu công kích, tác động đến điển kỵ môn khách, chí ít có mười mấy cái môn khách bởi vì Phượng Minh Cửu Thiên năng lượng ẩn chứa bạo tạc mà bị chấn đến bỏ mình. Triệu Vân sắc mặt hơi đổi một chút. Tôn Tẫn kỳ môn độn giáp chi thuật, không thể tưởng tượng, vậy mà có thể tại hắn công kích đến, kịp thời cứu đi điển kỵ. Nếu như không giết chết điển kỵ, như vậy Tử Thiên vô pháp hoàn thành sử thi phó bản ẩn tàng đạt thành điều kiện. Khu khu cụ. Điển kỵ kịch liệt ho khan, khí huyết cuồn cuộn. Cùng Triệu Vân giao chiến mười mấy cái hiệp, điển kỵ đã bị thương, mà lại thể lực hao hết hơn phân nửa. Quân sư, nhờ có ngươi. Điển kỵ biết xúc địa thành thốn là Tôn Tẫn thủ đoạn một trong. Tôn Tẫn loại này vô luận binh pháp vẫn làm lưu lực đều đỉnh cấp quân sư, cực kỳ hiếm thấy. Đáng tiếc là Tôn Tẫn vô pháp đảm nhiệm chủ tướng. Tôn Tẫn sắc mặt tái nhợt, toàn thân đại hãn, giống như là sinh một trận bệnh nặng. Nhân lực là có hạn, Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ đều có lực kiệt thời điểm, Tôn Tẫn bởi vì tàn tật nguyên nhân, thể lực hạn mức cao nhất so bình thường lưu sĩ muốn thấp. Đây cũng là Tôn Tẫn nhược điểm chí mạng. Bởi vậy, Tôn Tẫn đối với thể lực tiêu hao cần đi qua tính toán chính xác, nếu không, ở lúc mấu chốt sẽ bởi vì thể lực không đủ mà vô pháp phóng thích pháp thuật hoặc là quân sư kỹ. Hôm qua phục binh, lúc đầu tình thế bắt buộc, nhưng mời tướng quân nhanh chóng lui binh. Tôn Tẫn đối với mình thể lực cảm thấy bất đắc dĩ. Nếu như tại Ngựa Lăng đạo thuận lợi phục binh, đánh giết Ngụy Quốc võ tướng Bản Quyền, Ngụy võ tốt vô pháp đưa đến tác dụng, như vậy chắc chắn sẽ không là tình huống hiện tại. Hưu tâm vô lực, đại khái chính là hình dung loại tình huống này. Tôn Tẫn thủ đoạn đông đảo, nhưng không có đầy đủ thể lực sử dụng. Mà lại, Tôn Tẫn còn muốn mượn nhờ điển kỵ phát huy quân đoàn đặc tính, đây hết thể đều xin nhờ Bản Quyền hãm hại Tôn Tẫn ban tạo. Nếu không, không có những này nhược điểm Tôn Tẫn sẽ càng thêm đáng sợ. Vậy liền theo quân sư nói, rút về Tề Quốc. Điển kỵ cuối cùng vẫn là lựa chọn dựa theo Tôn Tẫn dặn dò, chuẩn bị xuống lệnh thu binh. Đột nhiên, Tôn Tẫn trong lòng có cảm giác, ngay lập tức nhìn về phía thương khung. Rất nhanh, một đoàn bóng tối che khuất điện kỵ, Tôn Tẫn hai người. Y Sạ Bỡ là thống soái ngân dực phi mã quân đoàn, tại thời khắc mấu chốt, lần theo dấu vết đến điện kỵ, Tôn Tẫn. Tôn Tẫn sử dụng xúc địa thành thốn cứu đi điện kỵ, nhưng không có hoàn toàn tránh đi ngân dực phi mã quân đoàn thái mắt. Thể lực không đủ. Tôn Tẫn muốn sử dụng kỹ năng, bờ môi trắng bệnh. Không có thể lực, không có thể lực, không có thể lực. Ngân dực phi mã quân đoàn đã bắt đầu phát động lao xuống, độc giác thú cùng một đám thiên mã tập thể triệu hoán phong lưới đao, bảo hộ tướng quân cùng quân sư. Tôn Tẫn, điện kỵ không có thể lực ngăn cản, chỉ có thể từ bốn phía tề kỹ kích cùng tề quốc cung tiến thủ, dùng mưa tên biên chế thành lá võng, hướng không trung ngân dực phi mã quân đoàn kích sạc. Vâng, không ngừng có ngân dực phi mã kỵ binh trúng tên, từ trên cao rơi xuống, thịt nát xương tan. Nhưng tại sử thi phó bản, Y Sạ Bỡ là không cần để ý tổn thất, nàng chỉ cần hoàn thành Từ Thiên lời nhắn nhủ nhiệm vụ, đánh giết điện kỵ, Tôn Tẫn là được, bất kể đại giới. Chỉ cần đánh giết điện kỵ, Tôn Tẫn bất kỳ người nào đều có thể phá cục. Mất đi chủ tướng điện kỵ, Tôn Tẫn đại bộ phận năng lực mất đi tác dụng, mà mất đi Tôn Tẫn, đánh bại điện kỵ chỉ là vấn đề thời gian. Ngàn vạn đạo lưỡi đao gió rơi đập, bao phủ điện kỵ, Tôn Tẫn hai người. Lần này, Tôn Tẫn không có cách nào sử dụng xúc địa thành thốn kỹ năng hoặc là thủ đoạn khác, chỉ có thể đón đỡ mấy ngàn ngân dực phi mã kỵ binh công kích. Điện kỵ miễn cưỡng bung ra kiếm khí, nhưng mà, tại số lượng khổng lồ ngân dực phi mã kỵ binh báo hòa công kích đến, điện kỵ thân ảnh cũng biến mất. Mã Lăng chi chiến, Tề Quốc trận doanh trọng yếu nhất hai nhân vật, điện kỵ, Tôn Tẫn bỏ mình. Từ Thiên cuối cùng bằng vào càng đa dạng hơn binh chủng, cùng Tôn Tẫn đối với hắn quân đoàn không hiểu rõ, cờ cao một nước, thủ thắng. Điện kỵ, Tôn Tẫn vừa chết, quân thể lấy được tất cả quân đoàn tăng thêm, toàn bộ biến mất. Nhất là để Ngụy quân, hán quân tử thương thảm trọng Phong Lâm Hỏa Sơn hiệu quả, càng là biến mất hầu như không còn. Không chỉ như thế, chủ tướng, quân sư bỏ mình, dẫn đến quân tề sĩ khí hạ xuống đến đáy cốc. Điền Anh chờ may mắn còn sống sót Tề Quốc võ tướng, vội vàng khống chế riêng phần mình bộ đội, thay thế Điền Kỵ, Tôn Tẫn hiệu quả. Nhưng mà, Điền Anh cùng Tôn Tẫn quân đoàn tăng thêm so sánh, trên lệ to lớn, không bằng Bàng Quyên Ngụy võ tốt. Trăm bước phi kiếm, Bàng Quyên một kiếm bay ra, chém hết phía trước trăm bước bên trong quân tề, thở hổn hển. Quân tề đột nhiên chiến lực, sĩ khí trên phạm vi lớn hạ xuống, Bàng Quyên đã không có như vậy phí sức. Chẳng lẽ sư minh đã? Bàng Quyên làm quỷ cốc đệ tử một trong, cũng không khó trong nháy mắt suy đoán ra Tôn Tẫn chiến tử. Bởi vậy, quân thể khí thế mới có thể phát sinh như thế đại quy mô hạ xuống. Lúc đầu lớn nhất đối thủ Tôn Tẫn chiến tử, Bàng Quyên hẳn là sẽ cảm thấy hưng phấn mới là, nhưng Bàng Quyên cũng chỉ có đột nhiên trống rông cảm giác. Không phải ta tự mình đánh bại sư huynh, lại có ý nghĩa gì? Bàng Quyên đã lâm vào cố chấp, không tự mình đánh bại Tôn Tẫn, như vậy Tôn Tẫn vẫn là hắn lớn nhất tâm ma, về sau khó tránh khỏi sẽ thỉnh thoảng lấy chính mình cùng Tôn Tẫn lẫn nhau tương đối. Từ Thiên nhưng không có để ý tới Bàng Quyên ý nghĩ, hắn đánh bại Điền Kỵ, Tôn Tẫn, thuần túy là vì phó bản ban thưởng mà đến, đối với Bàng Quyên cùng Tôn Tẫn ân oán, hứng thú không lớn. Ừm. Tần Lương Ngọc trong mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện chính mình nằm tại Từ Thiên trong ngực, gương mặt không khỏi phếu hồng. Chương 262, phong phú ban thưởng. Bộ canh 26, chương 262, phong phú ban thưởng. Bộ canh 26, ai, thuộc hạ ở đây chiến không thể ra khí lực gì, vọng chủ công thứ lỗi. Ngụy quân trận doanh miễn cưỡng thủ thắng, quân thể toàn diện bại lui về sau, giả hủ chủ động hướng Từ Thiên thỉnh tội. Bất quá gia hỏa này thỉnh tội không có cái gì thành ý, lại bị gia hỏa này cho hôn quá khứ. Từ Thiên phát hiện giả hủ mò cá bản sự, khả năng tại đông đảo anh hùng bên trong xếp hạng hàng đầu. Mỗi lần giả hủ xuất lực, đều điểm đến là dừng, chỉ cần có thể chiến thắng, như vậy hắn có thể không xuất thủ liền không xuất thủ. Lần này, giả hủ chỉ thả một cái sát khí che giấu trận. Bị thương Tần Lương Ngọc tranh thủ thời gian tránh thoát Từ Thiên ôm ấp, bởi vì nàng phát hiện Lâm Chỉ Nhi ở một bên. Lâm Chỉ Nhi tốt xấu là nàng chủ công, nếu như đem chủ công nam nhân cho ngủ, kia quan hệ liền mười phần hỗn loạn. Thu binh, chuẩn bị trở về Kỳ Châu, sau đó cho Viên Tiệu một kinh hỉ. Từ Thiên bắt đầu tập kết binh lực. Lần này chinh chiến sử thi phó bản, đám người đẳng cấp đều có tăng lên. Huyết sắc bạch bảo quân số lượng cuối cùng có hơn 40 người, trở thành bạch bảo quân trụ cột bước vàng. Bạch mang nghĩa vọng, bạch can binh, huyền giáp quân bình quân đẳng cấp cũng không nhỏ tăng lên. Nếu như không phải Triệu Vân, Tần Lương Ngọc không có phá giới, nói không chừng cũng sẽ sinh ra cao cấp hơn binh chủng. Từ Thiên, ngươi đã bao nhiêu cấp rồi? Lâm Chỉ Nhi tò mò. Từ Thiên bình tĩnh đáp, cũng liền cấp 98 đi. Cấp 98. Lâm Chỉ Nhi che miệng nhỏ, không khỏi kinh hô, ngươi là cái gì quái vật a? Từ Thiên bất đắc dĩ, một cái cấm kỵ pháp thuật xuống dưới, đối phương liền chết mấy bà người, tốc độ lên cấp có thể không nhanh sao? Bất quá, đẳng cấp đối ta mà nói, dường như không có ý nghĩa gì. Rất nhanh, tại Mã Lăng Chi chiến binh lính may mắn còn sống sót, toàn bộ tại Từ Thiên trước mặt tập kết. Sử thi phó bản không thể nghi ngờ là luyện binh tốt nơi trốn, không cần lo lắng tổn thất binh lực, thời gian hao phí dài nhất không cao hơn một tháng, có thể thu hoạch được đại lượng kinh nghiệm, còn có thể thu hoạch được phó bản ban thưởng. Đáng tiếc duy nhất chính là, sử thi phó bản lệnh quá hiếm có. Từ Thiên tại thảo phạt đồng chắc hoạt động, lấy chiến thắng trận doanh thứ nhất thân phận, mới có thể thu được hai viên sử thi phó bản lệnh. Lần này Mã Lăng Chi chiến phó bản kết thúc về sau, hai viên sử thi phó bản lệnh toàn bộ sử dụng hết. Lần sau muốn thu hoạch được phó bản lệnh, không biết lại là cái gì thời điểm. Thái tử thân, Bàng Quyên đánh lui quân Tề về sau, đến đây hướng Từ Thiên nói lời cảm tạ. Bàng Quyên lại thất vọng mất mát, hắn ý thức đến mình cùng Tôn Tẫn chênh lệch quá lớn. Dù cho thế giới này Tôn Tẫn bị Từ Thiên giết, Bàng Quyên cũng cao hứng không nổi, bởi vì hắn vẫn là vĩnh viễn không cách nào vượt qua Tôn Tẫn. Giữa người và người chênh lệch, có đôi khi so người cùng chó ở giữa chênh lệch còn lớn hơn. Như vậy chư vị, chúng ta tạm thời cáo tử. Từ Thiên mang binh cùng Thái tử thân, Bàng Quyên chờ Ngụy quốc tướng lĩnh tạm biệt. Từ Thiên cũng không rõ ràng Bàng Quyên phải chăng Đông Hán khu 72 cái ẩn tàng anh hùng một trong, nhưng có thể khẳng định là Tôn Tẫn như vậy cường độ cùng độ nổi tiếng binh gia nhân vật, hơn phân nửa là Đông Hán khu ẩn tàng anh hùng một trong. Mà Thái tử thân, Điền Kỵ khả năng còn kém một điểm ý tứ. Thái tử thân cung kính thở dài, Ngụy quốc Thái tử thân ở đây liên tục bái tạ các vị thiên binh thiên tướng. Theo Thái tử thân, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, tốc độ bại quân Tề Từ Thiên chờ người, không hổ thẹn thiên binh thiên tướng thân phận. Từ Thiên ra vẻ cao thầm, các ngươi làm thiện đãi dân chúng, trấn an sĩ tốt. Thái tử thân lần nữa thở dài, thân nhất định chặt chẽ tuân thủ nghiêm ngặt. Từ Thiên chờ người rời đi Mã Lăng Chi chiến phó bản, trở lại xuất phát Trung Sơn quốc. Đi qua Mã Lăng Chi chiến phó bản rèn luyện, ba vạn binh mã khí thế càng mạnh. Đinh, ngài thuận lợi thông quan sử thi phó bản Mã Lăng Chi chiến, rất khó, mời tại trong vòng 3 ngày nhận lấy ban thưởng. Từ Thiên trở lại Trung Sơn quốc, thu được hệ thống nhắc nhở. Tại nhận lấy phó bản ban thưởng trước đó, Từ Thiên để các chi binh mã tiến đến chỉnh đốn, đồng thời cho từng cái võ tướng thả 3 ngày giả. Từ Thiên chính là lương tâm lãnh chúa, sẽ không quá phận nghiền ép bộ hạ. Ngươi không nhìn phó bản ban thưởng sao? Từ Thiên phát hiện làm người chơi Lâm Chỉ Nhi cũng không kịp chờ đợi xuống dưới nghỉ ngơi, tựa hồ đối với hắn thu hoạch được ban thưởng gì, không có bao nhiêu hào hứng. Lâm Chỉ Nhi khoát khoát tay, không được, ta muốn đi tắm rửa, mỗi lần phó bản đều muốn ngao một đoạn thời gian, rất khó chịu. Ngươi muốn cùng đi sao? Từ Thiên ngược lại là nghĩ đáp ứng, bất quá Lâm Chỉ Nhi hơn phân nửa là nói đùa mà thôi. Hẳn là nói đùa sao? Ngọc Nhi, vậy chúng ta cùng đi tắm suối nước nóng đi. Lâm Chỉ Nhi thấy Tần Lương Ngọc toàn thân dính đầy máu tươi, thế là mang lên Tần Lương Ngọc. Theo Lâm Chỉ Nhi, làm nở tờ cờ Tần Lương Ngọc, thực tế là không biết hưởng chịu. Ừm. Tần Lương Ngọc gật đầu. Lần sau ta mua cho ngươi mấy món váy tử hòa nội y đi, ngươi quần áo kiểu dáng thực tế quá ít. Nội y kìa. Tần Lương Ngọc bị Lâm Chỉ Nhi mang đi. Từ Thiên thấy hai người rời đi, không khỏi phiền muộn, thật đúng là không coi ta là người ngoài. Nhưng Từ Thiên suy nghĩ kỹ một chút, lần này bệnh thiếu máu à, lúc đầu dường như có cơ hội cùng Lâm Chỉ Nhi, Tần Lương Ngọc cùng đi tắm suối nước nóng. Từ Thiên đành phải một người đốt hương tắm rửa, rửa sạch chinh chiến Mã Lăng Chi chiến cắt bụi cùng máu tươi, tâm thần thanh hẳn. Làm người nha, trọng yếu nhất là phải có nghi thức cảm giác. Đinh, ngài thu hoạch được phó bản ban thưởng, bắt giai binh phủ Chu Tước quân binh phủ binh thư Tôn Tẫn binh pháp. Từ Thiên nhận lấy sử thi phó bản ban thưởng trong nháy mắt, con ngươi trong nháy mắt phóng đại, nhịp tim cơ hồ muốn đình chỉ. Mặc dù lần này phó bản bình thường ban thưởng chỉ có 2 cái đạo cụ, so với lần trước phó bản ban thưởng 3 cái đạo cụ thiếu một kiện, nhưng lần này 2 cái đạo cụ so với lần trước ban thưởng đạo cụ còn muốn giá trị liên hành. Bát giai binh chủng Chu Tức Quân là Đông Hán khu Mặc gia cơ quan phi hành binh chủng. Từ Thiên không cần hoàn toàn ỷ lại tại phương Tây ngân dự phi mã, cũng có thể thông qua sưu tập vật liệu chế tạo bản thổ phi hành binh chủng. Chu Tước quân binh phủ có, trước đưa trang bị cơ quan Chu Tước chế tạo bản vẽ, Từ Thiên cũng có. Như vậy chỉ thiếu hụt chế tạo cơ quan Chu Tước vật liệu. Chế tạo cơ quan Chu Tước chủ yếu vật liệu có 3 loại: phong linh mục, gỗ chắc bánh răng, Chu Tước chi hồn. Một cái Chu Tước chi hồn có thể dùng tại chế tạo 1000 cơ quan Chu Tước. Từ Thiên tại lần trước đạt được cơ quan Chu Tước chế tạo bản vẽ về sau, đã bắt đầu nghe ngóng 3 loại tài liệu nơi phát ra. Trung gió một sinh ra từ Đông Hán khu Nam Man địa khu, chỉ cần bỏ được dùng tiền, có thể tùy tiện từ Nam Man người chơi hoặc là Nam Man hào cường nơi đó xâm đến. Giá cả dù quý, cùng bắt giai phi hành binh chủng giá trị so sánh, còn tính là có lợi. Gỗ chát bánh răng có thể từ cao cấp công tượng sinh sản được đến. Đến nỗi Chu Tức chi hồn, cái này hạch tâm nhất vật liệu, Từ Thiên tạm thời không có hỏi thăm đến nguyên. Vẹn vẹn từ tên phán đoán, loại tài liệu này có giá trị không nhỏ. Dù sao, một cái Chu Tức chi hồn có thể chế tạo một chi Chu Tức quân. Không có Chu Tức chi hồn, chế tạo ra cơ quan Chu Tức chính là một đống sẽ không động đầu gỗ. Xem ra, về sau còn muốn nghĩ biện pháp làm tới Chu Tức chi hồn mới được. Bắt giai phi hành binh chủng Chu Tức quân thực tế là quá mê người, so ngân dược phi mã, sư thiếu kỵ sĩ còn cường đại hơn phi hành binh chủng a. Trừ Chu Tức quân binh phủ, cái thứ hai ban thưởng liền càng thêm khủng bố, vậy mà là Tôn Tấn binh pháp. Quốc chiến thương thành là trước mắt Từ Thiên biết đến, dùng cho tương đối các loại chân quý đạo cụ giá trị địa phương. Cái này buồn binh pháp, nếu như đặt ở quốc chiến thương thành, như vậy giá trị hẳn là tại 5300 vạn quốc chiến điểm tích lũy ở giữa. Cái này trò chơi nói cho Từ Thiên một cái đạo lý, đọc sách là có khả năng lĩnh ngộ đặc tính cùng kỹ năng. Thì như nói, đọc Kim Bình Mai động huyền tử 36 thủ. Không đúng, đọc Thái Bình yếu thuật lục thao có thể tăng lên các hạng cơ sở năng lực, lĩnh ngộ đặc tính, kỹ năng tên, Tôn Tấn binh pháp giới thiệu, Tề quốc danh tướng Tôn Tấn ẩn cư về sau, lấy làm binh thư, chia làm 16 quyển sách, cầm bằng quên, thấy uy vương hỏi, trần kỵ hỏi lũy, xoán tốt, nguyên chiến, tám trận, bảo, thế bị, binh tình, đi xoán, giết sĩ, diễn khí, quan một, ngũ giáo pháp, cửa minh. Hiệu quả, người chơi hoặc là anh hùng có thể thông qua đọc, khóa lại cuốn sách này, thu hoạch được đối ứng hiệu quả. Đây chính là Tôn Tấn dốc hết tâm huyết biên soạn binh pháp a. Đột nhiên, Từ Thiên nghĩ đến mình đã khóa lại lục thao hệ liệt binh thư, không biết là có hay không còn có thể khóa lại Tôn Tấn binh pháp. Nếu như có thể một mực điệt ra binh thư, như vậy tập hợp đủ lục thao Tôn Tử binh pháp, Tôn Tấn binh pháp, Ý Liễu Tử đẳng binh sách, điệt 10 cái 8 cái kim sắc quân đoàn đặc tính, chẳng phải là so Hàn Tín còn muốn quá đáng. Từ Thiên lắc đầu, hẳn là sẽ không xuất hiện nghiền ép Hàn Tín loại khả năng này, như thế binh tiên Hàn Tín quá thấp kém. Cho nên một cái anh hùng rất có thể vô pháp khóa lại nhiều bộ binh thư. Từ Thiên thử nghiệm đọc qua một lần Tôn Tấn binh pháp. Đinh. Bởi vì ngài đã khóa lại binh thư lục thao, phải chăng muốn giải trừ khóa lại, thay thế khóa lại binh thư vì Tôn Tấn binh pháp. Giải trừ khóa lại về sau, lục thao mang tới hiệu quả sẽ biến mất, ngài sẽ thu hoạch được Tôn Tấn binh pháp mang tới hiệu quả. Nhắc nhở, giải trừ khóa lại về sau, trong 3 năm, nên binh thư vô pháp khóa lại bất luận cái gì anh hùng. Hệ thống nhắc nhở vang lên. Quả nhiên, hệ thống sẽ không xuất hiện để người chơi không ngừng điệt binh thư quy tắc lỗ thủng. Lúc đầu muốn mưu lợi Từ Thiên, cười lắc đầu. Nếu như xuất hiện điệt thư tịch lỗ thủng, đoán chừng không ít người chơi sẽ cười tỉnh. Lục thao chia làm quyển 6, đối ứng 6 cái màu cam đặc tính, cuối cùng hợp thành một cái kim sắc đặc tính, hiệu quả hẳn là sẽ cao hơn đơn buồn Tôn Tấn binh pháp tự mang đặc tính. Bởi vậy, Từ Thiên cho rằng không cần thiết đem khóa lại binh thư lục thao thay đổi thành Tôn Tấn binh pháp. Dù sao, lục thao là Khương Tử Nha binh thư, tuyệt đối càng mạnh. Cái này không có nghĩa là Tôn Tấn binh pháp vô dụng. Đem Tôn Tấn binh pháp cho người chơi khác hoặc là võ tướng, lưu sĩ sử dụng, nói không chừng có thể chế tạo ra cái thứ hai Tôn Tấn đi ra. Tôn Tấn binh pháp cụ thể hiệu quả không biết. Sử dụng cái này bổn binh thư tốt nhất là một cái có mang binh năng lực lưu sĩ, mà lại tương đối phù hợp Tôn Tấn định vị. Giả Hủ. Từ Thiên nghĩ nghĩ, Giả Hủ vốn chính là một cái biến thái cấp bậc lưu sĩ, phá giới về sau, tự thân mưu lược chưa hẳn so Tôn Tấn kém, không nhất định cần cái này bổn binh thư. Hoặc là nói, cho Giả Hủ tăng lên không lớn, mà lại Giả Hủ cho Từ Thiên cảm giác, cùng Tôn Tấn phong cách chênh lệch khá lớn, hai người không phải một cái hòa phong. Tính, tạm thời giữ lại Tôn Tấn binh pháp hẳn là sẽ tìm tới nhân tuyển thích hợp. Bồi dưỡng anh hùng cảm giác cũng không tệ lắm. Từ Thiên đem Tôn Tấn binh pháp cất vào trong lực. Trừ thông quan sử thi phó bản bình thường ban thưởng bên ngoài, còn có ẩn tàng phó bản ban thưởng chờ đợi Từ Thiên nhận lấy. Đinh, ngài thu hoạch được ẩn tàng phó bản ban thưởng, quỷ cốc môn phái cấp SS kiếm hệ kỹ năng tung hoành kiếm thuật. Đinh, ngài thu hoạch được ẩn tàng phó bản ban thưởng, màu cam quân đoàn đặc tính này nhanh như phong. Là một cái anh hùng đồng thời có này nhanh như phong này, tĩnh lặng như rừng, xâm lược như hỏa, bất động như sơn, 4 cái màu cam quân đoàn đặc tính lúc, có thể hợp thành kim sắc đặc tính phong lâm hỏa sơn. Lần này là kỹ năng ban thưởng cùng đặc tính ban thưởng. Cấp SS tung hoành kiếm thuật, còn có không chọn vẹn phong lâm hỏa sơn đặc tính. Hai cái này ban thưởng, đối Từ Thiên tăng lên cực lớn. Bất quá, phó bản ban thưởng dường như còn chưa kết thúc. Đinh, chúc mừng, bởi vì đi qua chiến đấu kịch liệt, ngài mang theo võ tướng, lưu sĩ thu hoạch được một cái lĩnh ngộ danh lệch, để cho hệ thống ngẫu nhiên quyết định thu hoạch được lĩnh ngộ anh hùng. Anh hùng lĩnh ngộ đặc tính xác suất quyết định bởi tại này vật khí. Đinh, cùng ngài cộng đồng tham dự phó bản người chơi Lâm Chỉ Nhi lĩnh ngộ một cái đặc tính, bởi vì nên người chơi nghề nghiệp làm lưu sĩ, lĩnh ngộ loại hình vì mưu lược đặc tính. Nên người chơi có thể lựa chọn thu hoạch được nên đặc tính, hoặc là từ bỏ nên đặc tính. Đây là Từ Thiên lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy. Lâm Chỉ Nhi ra hỏa này vật khí, quả thực không hợp thói thường, lấy mưu sĩ thân phận tham dự tiến đánh sử thi phó bản, cũng có thể lĩnh ngộ đặc tính. Nàng lấy được là cái gì mưu lược đặc tính? Từ Thiên lần thứ hai tiến đánh sử thi phó bản, lại phát hiện một cái quy luật, đó chính là nếu như đạt tới ẩn tàng chiến thắng điều kiện, đi theo Từ Thiên tiến đến tiến đánh sử thi phó bản anh hùng, có xác suất nhỏ lĩnh ngộ năng lực mới. Cái này xác suất hẳn là rất nhỏ, dù sao lần thứ nhất tiến đánh sử thi phó bản, trừ Từ Thiên, không có anh hùng thu hoạch được mới đặc tính. Mặt khác, lĩnh ngộ mới đặc tính, kỹ năng mới xác suất, còn có thể cùng sử thi phó bản độ khó có quan hệ. Tiểu khen thưởng này không chiếm dụng phó bản thân ban thưởng, có thể nói là ẩn tàng ban thưởng bên ngoài khen thưởng thêm, cũng là tăng lên anh hùng năng lực hạn mức cao nhất một cái phương thức. Chương 263, này nhanh như phong, bộ canh 36, chương 263, này nhanh như phong, bộ canh 36, Từ Thiên bắt đầu xem xét mới lấy được kỹ năng giới thiệu cùng đặc tính giới thiệu. Đầu tiên là quỷ cốc môn phái cấp SS kiếm thuật tung hoành kiếm thuật. Tên: Tung hoành kiếm thuật phẩm giai, cấp SS kiếm hệ kỹ năng thuộc tính: Kim uy lực, hàm trăm bước phi kiếm, ngang qua bát phương, trường hồng quán nhật chờ quỷ cốc môn phái chiêu thức, uy lực 50-300, tiêu hao thể lực 50-200. Tung hoành kiếm thuật là chọn bện kiếm thuật, lĩnh ngộ tung hoành kiếm thuật tương đương với thu hoạch được mấy cái cấp A đến cấp SS kỹ năng, phân biệt thích hợp với bất đồng tình hình, có đơn thể công kích, cũng có phạm vi tổn thương. Sau đó là màu cam quân đoàn đặc tính này nhanh như phong, đây là một cái dùng cho tăng lên quân đoàn tốc độ đặc tính. Đặc tính này nhanh như phong phẩm giai, màu cam hiệu quả, cần chủ tướng chủ động phát động, có thể dùng toàn bộ quân đoàn hoặc là quân đoàn bộ phận binh mã đi vào này nhanh như phong trạng thái, thu hoạch được hiệu quả, quân đoàn hành quân tốc độ 20, hành quân gấp tốc độ 30. Đặc thù nói rõ một, này nhanh như phong trạng thái cùng phong lâm hỏa sơn cái khác trạng thái lẫn nhau xung đột, tức một đội binh mã chỉ có thể thích hợp với một loại trạng thái. Có thể hoán đổi trạng thái, hoán đổi trạng thái có thời gian cùn độ. Đặc thù nói rõ hai, tập hợp đủ này nhanh như phong này tĩnh lặng như rừng xâm cấp như hỏa bất động như sơn bốn cái màu cam đặc tính, có thể hợp thành kim sắc đặc tính phong lâm hỏa sơn. Hợp thành kim sắc đặc tính phong lâm hỏa sơn về sau, có thể ngoài định mức thu hoạch được khó biết như âm động như sấm chấn hiệu quả. Từ Thiên nhìn kỹ một lần này nhanh như phong giới thiệu, lại thêm mắt thấy Tôn Tấn tại Mã Lăng chi chiến vận dụng hoàn chỉnh phong lâm hỏa sơn đặc tính, Từ Thiên đại khái hiểu hai đầu đặc thù nói rõ ý tứ. Một cái quân đoàn có thể tại phong lâm hỏa sơn 6 loại trạng thái tiến hành hoán đổi. Hành quân lúc đi vào này nhanh như phong trạng thái, tiến công lúc hoán đổi đến xâm cấp như hỏa trạng thái, phòng ngự lúc lại hoán đổi đến bất động như sơn trạng thái. Nếu như chủ tướng cho rằng cần thiết, thậm chí có thể đem một cái quân đoàn chia làm 6 chi binh mã, mỗi một chi binh mã áp dụng một cái trạng thái. Từ Thiên rất ít nhìn thấy phức tạp như vậy đặc tính, cũng đủ để chứng minh phong lâm hỏa sơn đặc tính mạnh mẽ. Làm chủ động phát động 6 loại trạng thái, có thể hoán đổi kim sắc quân đoàn đặc tính, đối chủ tướng yêu cầu rất cao, cần chủ tướng thời khắc chú ý trên chiến trường mỗi một chi binh mã trạng thái, sau đó kịp thời hoán đổi. Còn muốn suy xét hoán đổi trạng thái thời gian cùn độ. Trên chiến trường, chủ tướng tầm mắt có hạn, cơ bản vô pháp làm được thượng đế tầm mắt. Không hổ là binh thánh tôn vũ năng lực, chắc không được đông doanh tạ kẻ đã xỉn chèn, coi như chí bảo. Lúc đầu Từ Thiên còn có chút ao ước Trần Khánh Chi chạy xiết, hiện tại Từ Thiên có được này nhanh như phong huyền giáp quân tốc độ cũng có thể tăng tốc. Trọng giáp huyền giáp quân phối hợp này nhanh như phong trên thực tế tương đương thực dụng. Nếu như Từ Thiên xuất lính khinh kỵ binh, đó chính là như bay cảm giác. Từ Thiên xem hết kỹ năng, đặc tính giới thiệu về sau, đối kích bại viên thiệu lại có một điểm nắm chắc. Nếu là bắt giai binh chủng chu tức quân có thể vấn luyện ra. Vấn đề là đi nơi nào làm tới chu tức chi hồn. Từ Thiên suy xét làm tới chế tạo cơ quan chu tức đặc thù vật liệu. Bất quá, đang suy nghĩ chiêu mộ chu tức quân một chuyện trước đó, Từ Thiên đối Lâm Chỉ Nhi lĩnh ngộ mưu lược đặc tính cảm thấy rất hứng thú. Dù sao nàng là trừ Từ Thiên bên ngoài, cái thứ nhất tại sử thi phó bản có thu hoạch anh hùng. Từ Thiên dự định tự mình đi tìm nàng một chuyến. Vạn nhất Lâm Chỉ Nhi lĩnh ngộ một cái nghịch thiên mưu lược đặc tính, cũng tương đương với gián tiếp tăng lên Từ Thiên thực lực. Tướng quân đại nhân, ngài quả nhiên còn sống trở về, xem ra túi thơm thật có hiệu quả. Một thiếu nữ nghe nói Từ Thiên trở về, đội vàng tới gặp, nhìn thấy Từ Thiên, không khỏi rơi lệ, dùng tay áo lau nước mắt. Từ Thiên phát hiện chân mật tính cách cùng Lâm Chỉ Nhi, Tần Lương Ngọc, Ý Dạ Bợ là hoàn toàn khác biệt, chân mật càng nhiều hơn sầu thiện cảm, thuộc về truyền thống văn học thiếu nữ. Từ Thiên đành phải sờ sờ đầu của nàng, ta làm sao lại xảy ra chuyện, ngược lại là ngươi phải chiếu cố tốt chính mình. Từ Thiên làm người chơi, thật đúng là không lo lắng sẽ chết trận, nhiều nhất là tổn thất một chút đặc tính cùng kỹ năng. Từ Thiên lo lắng ngược lại là chân mật. Tại chân mật trưởng thành trước đó, chân mật có thể đưa đến tác dụng có hạn. Đông Hán khu không biết có bao nhiêu người chơi muốn bắt cóc chân mật. Đương nhiên, Từ Thiên cũng là trong đó một cái. Chân mật được sủng ái mà lo sợ, Từ Thiên động tác đối với nàng mà nói, tựa hồ có chút thân mật. Bất quá, loại này bị sờ đầu cảm giác, vậy mà còn có chút dễ chịu. Chân mật bỏ mặt, không dám động đậy. Từ Thiên dặn dò, ngươi thu thập một chút bọc hành lý, chuẩn bị đi trở về. Chân mật sửng sốt, rất nhanh hốc mắt phím hồng, ngựa khí run rẩy, tướng quân hẳn là cho rằng mật nhi nơi nào làm không tốt, cho nên muốn đem mật nhi chạy về vô cực huyện. Ta là chỉ hồi chân định huyện. A a a. Chân mật tâm tình, lúc này mới chuyển biến tốt đẹp. Từ Thiên tiến đến tiến đánh sử thi phó bản, trước sau dùng bất quá mấy ngày thời gian, viên thiệu thế lực không có cái gì động tĩnh. Hoặc là nói, viên thiệu không dám có bất kỳ động tĩnh gì. Từ Hoàng Cường Phụ Thiết Kỵ, trong khoảng thời gian này huấn luyện ra, nhóm đầu tiên chiêu mộ Cường Phụ Thiết Kỵ, số lượng 5000. May mà chính là lần này Phan Phượng không có nháo sự, hoặc là nói, Phan Phượng chưa kịp kiếm chuyện. Từ Thiên trực tiếp phát tin tức cho Lâm Chỉ Nhi, căn cứ Lâm Chỉ Nhi hồi phục, nàng cùng Tần Lương Ngọc, vậy mà thật tìm được Thường Sơn Quốc suối nước nóng. Thanh Cự Lộc, Văn Sú, Tham Lang từ sử thi phó bản đi ra. Văn Sú y nguyên không chút kiêng kỵ phóng thích chính mình uy áp, cả huyện nha đều đang run rẩy. Khó khăn độ khó sử thi phó bản, so rất khó độ khó phó bản, đơn giản không ít. Lấy pha giới Văn Sú võ lực, đánh giết phó bản buốt cũng không khó khăn. Chủ công, ta giải chi thiết kỵ, đã có người tiến lên giai, đủ để đánh giết Từ Tử Vân. Đợi lần sau giao chiến, ta lấy Từ Tử Vân thủ cấp, như lấy đồ trong túi. Văn Sú nhìn thấy Viên Thiệu, lòng tin 10 phần. Tại Văn Sú đột phá về sau, hắn đặc thù binh chủng giải trí thiết kỵ, chỉ cần mắc cấp, cũng có thể tiếp tục tiến lên giai. Viên Thiệu nhìn thấy Văn Sú dưới trướng xuất hiện càng cường lực hơn binh chủng, tự nhiên đại hỉ. Bất quá, Viên Thiệu nghĩ nghĩ, Văn Sú dưới trướng xuất hiện một nhóm cao cấp hơn binh chủng, dường như y nguyên vô pháp thay đổi thế cục. Văn Sú, Tham Lang từ phó bản thu hồi đạo cụ, còn chưa đủ đủ. Bản tướng quân muốn đi Duyện Châu tế Bắc Quốc một chuyến, cùng Tào Mạnh Đức gặp mặt. Nha Lương, Văn Sú, các ngươi hai người theo ta cùng nhau đi tới. Viên Thiệu đứng dậy. Nếu như Tào Tháo không can dự Ký Châu tranh đoạt, Viên Thiệu cho rằng vô pháp đánh bại Từ Thiên. Duyện Châu tế Bắc Quốc, nhiệt độ chợt hạ xuống, gió bắc lạnh. Tào Tháo cùng Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Viên từ phó bản đi ra. Mạnh Đức, ta cảm giác lực lượng của ta lại mạnh mấy phần. Hạ Hầu Đôn nắm chặt lại quyền, nắm đấm lôi quang lấp lóe, khí thế kinh người. Thế giới này Hạ Hầu Đôn là lôi thuộc tính mạnh tướng. Hạ Hầu Uyên có một tấm hỏa thuộc tính trường cung, nói với Tào Tháo, ta dường như có lĩnh ngộ. Lãnh Nguyệt nói với Hạ Hầu Uyên, chúc mừng Diệu Tài tướng quân, đây là bí cảnh giao phó ngươi năng lực mới, chỉ có rất nhỏ xác suất mới có thể lĩnh ngộ, phải không? Xem ra ta Hạ Hầu Diệu Tài, một ngày kia cũng sẽ trở thành một mình đảm đương một phía võ tướng đi. Hạ Hầu Uyên cảm giác chính mình thống binh năng lực có chỗ tăng lên. Lãnh Nguyệt, lần này nhờ có ngươi, gia tướng của ngươi không kém gì Nguyên Nhượng cùng Diệu Tài. Tào Tháo nhìn về phía Lãnh Nguyệt sau lưng hình thể khôi ngô mạnh tướng, một cái lính liên lạc tiến đến, nói với Tào Tháo. Chủ công, Sa Kỵ tướng quân đến đây tế Bắc Quốc cầu kiến. Viên Bản Sơ đến. Tào Tháo tại tế Bắc Quốc gặp qua ngày xưa hảo hữu Viên Bản Sơ. Tào Tháo cùng Viên Thiệu, Hứa Du đã là quen biết đã lâu. Hán mặt hai đại cự đầu, lấy ý nghị không ra phương thức tại tế Bắc Quốc hội mặt. Đây chính là Hà Bắc song hùng, Nha Lương, Văn Sú thực lực sao? Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên đi theo tại Tào Tháo bên người. Nha Lương, Văn Sú hai người có ý trang bức, không chút kiên kỵ phóng thích khí thế của mình, uy áp để cả tòa phòng ốc đang run rẩy. Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên phát hiện chính mình rất có thể không phải Nha Lương, Văn Sú hai người đối thủ. Viên Thiệu tại Từ Tử Vân thế công dưới, có thể trèo chống đến bây giờ, dựa vào không phải Hứa Du, Quách Đồ chờ người, mà là Nha Lương, Văn Sú. Văn Sú ra hỏa này đã phá giới đi. Lãnh Nguyệt phát hiện Văn Sú khí thế vượt xa Nha Lương, cho hắn một loại cảm giác đáng sợ. Lãnh Nguyệt sau lưng để đao mãnh tướng đều đối Văn Sú cực kỳ đề phòng. Theo lý mà nói, Nha Lương, Văn Sú thực lực chênh lệch không nhiều, nhưng mà Văn Sú khí thế đơn phương áp đảo Nha Lương, nói rõ Văn Sú đã phá giới, mà Nha Lương còn không có bước ra một bước kia. Mạnh Đức, ta muốn 50 vạn tinh binh. Lấy Duyện Châu nhân khẩu, lấy ra 50 vạn tinh binh, nên dư xài. Viên Thiệu đến, trực tiếp hướng Tào Tháo muốn binh. Viên Thiệu thực chất bên trong, ý nguyên đem Tào Tháo coi là tiểu đệ. Chỉ cần bốn đời tam công hắn mở miệng, như vậy Tào Tháo nhất định sẽ hấp tấp xuất binh đi. Tào Tháo tắc tại nội tâm phỏng đoán hắn cùng Viên Thiệu chênh lệch. Tào Tháo đột nhiên phát hiện, Nha Lương, Văn Sú sát thực rất mạnh, nhưng dường như, hắn Tào Mạnh Đức cùng Viên Bản Sơ chênh lệch không như trong tưởng tượng khổng lồ như vậy. Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, còn có Lãnh Nguyệt gia tướng, ba cái mãnh tướng liên thủ, đủ để địch nổi Nha Lương, Văn Sú. Viên Bản Sơ cũng không có cái gì cùng làm thì. Nếu như Viên Thiệu thật sự có bản sự đánh bại Từ Tử Vân, cũng không cần đến xin giúp đỡ hắn. Tào Tháo bị mình ý nghĩ giật nảy mình. Nguyên lai, hắn Tào Mạnh Đức đã có được cùng Viên Thiệu chống lại năng lực. Mà lại, Viên Thiệu không có cách nào cầm xuống Ký Châu, hắn Tào Tháo lại có cơ hội cầm xuống toàn bộ Duyện Châu, thậm chí là Từ Châu, Thanh Châu. Đợi ta tại cái này trời đông, triệt để đánh bại Thanh Châu khăn vàng, đừng nói 50 vạn binh mã, ta có thể điều 100 vạn Thanh Châu quân, giúp ngươi. Tào Tháo trầm mặc thật lâu, vẫn là quyết định cho Viên Thiệu một bộ mặt. Từ Thiên tiềm lực, cho dù là Tào Tháo đều cảm thấy uy hiếp. Thường Sơn Quốc trong núi, hạ lên tiểu tuyết, Từ Thiên cưỡi một thất phi mã, phát hiện Lâm Chỉ Nhi vu nữ tiểu đội. Một đội cóng trưởng cung vu nữ phong tỏa đường núi, phòng bị người khác lên núi. Đại tiểu thư, Tần Lương Ngọc ngay tại trên núi trong ôn tuyển, ngươi khẳng định muốn đi vào. Thu Vũ dẫn đầu vu nữ tiểu đội tuần tra, phát hiện Từ Thiên đến, có chút hoài nghi Từ Thiên dụng ý nàng để cho ta tới. Không chỉ như thế, Từ Thiên còn mang đến chân mật. Chân mật tò mò nhìn về phía sương mù quanh quần đỉnh núi. Suối nước nóng làm trong trò chơi đặc thù tài nguyên, có tăng tốc thể lực khôi phục hiệu quả. Chương 264, kim sắc mưu lược đặc tính. Bộ canh 46, chương 264, kim sắc mưu lược đặc tính. Bộ canh 46, trong núi suối nước nóng, sương mù lờ lờ, Lâm Chỉ Nhi, Tần Lương Ngọc từ suối nước nóng đi ra, bởi vì sương mù tràn ngập, nhìn không rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy hai người mỹ lệ thân ảnh. Làm Lâm Chỉ Nhi, Tần Lương Ngọc xuất hiện tại Từ Thiên trước mặt, hai người đã mặc vào truyền thống tiểu dáng rủ cả tạ, cơ như tuyết trắng, sương mù tóc mai vân hoàn, đôi mắt sáng răng trắng tinh. Thương vụ vân hoàn đỏ bước, thanh huy cánh tay ngọc lạnh. Từ Thiên không hiểu nghĩ đến Đỗ Phủ câu thơ. Chân mật nhìn thấy hai cái tỷ tỷ dáng người, lại so sánh một chút bằng phẳng chính mình, không khỏi âm thầm thở dài, địch ta trên lệch tương đương to lớn á chú tức chi hồn. Ta giống như có ấn tượng. Lâm Chỉ Nhi dùng khăn tắm lau ướt xuống tóc dài, nghe Từ Thiên đề cập thành lập chu tức quân, giống như là nghĩ đến cái gì. Từ Thiên có được Chu Tức quân binh phủ, cơ quan Chu Tức chế tạo bản vẽ, thiếu hụt duy nhất vật liệu chính là chế tạo cơ quan Chu Tức đặc thù vật liệu Chu Tức chi hồn. Từ Thiên nhìn về phía Lâm Chỉ Nhi, ánh mắt đã dị thường lửa nóng. Lâm Chỉ Nhi hơi hận, chúng ta Trường Dạ Vị Ương công hội từng tại thành Trường An mua xuống một cái Chu Tức chi hồn, lúc ấy chỉ biết là một loại hi hữu vật liệu, nhưng cụ thể công dụng cũng không rõ ràng. Cho nên, Chu Tức chi hồn hẳn là đặt ở công hội trong kho hàng. Kia là một khối có Chu Tức ấn ký hỏa hồng sắc tảng đá. Ngươi muốn, ta ngày mai đưa cho ngươi. Không nghĩ tới chân quý vật liệu, cứ như vậy tới tay. Một cái Chu Tức chi hồn có thể chế tạo 1000 cơ quan Chu Tức, đủ để thành lập một chi bát giai Chu Tức quân tiểu đội. Mỗi một cái cơ quan Chu Tức cần phối trí 3 cái Chu Tức quân binh sĩ, tương đương với 3000 người phi hành quân đoàn. Chu Tức quân đơn vị phương thức tính toán có chút đặc thù, không dựa theo Chu Tức quân số lượng binh lính tính toán, mà là dựa theo cơ quan Chu Tức số lượng tiến hành tính toán. Cơ quan Chu Tức phân phối 3 cái Chu Tức quân binh sĩ, vì một cái đơn vị, mà cái đơn vị này mới là bát giai binh chủng. Bình thường mà nói, cơ chế càng phức tạp, năng lực cũng càng mạnh. Chỉ Nhi, lần này nhờ có ngươi. Từ Thiên thuận lợi giải quyết chiêu mộ Chu Tức quân chuyện này, tâm tình thật tốt. Chu Tức quân phối hợp ngân dược phi mã, về sau Đông Hàn tương cùng, từ hắn tử vân thống trị. Ngươi chớ cao hứng trước quá sớm, một cái Chu Tức chi hồn chỉ có thể chế tạo 1000 cơ quan Chu Tức. Dùng cho tranh đoạt một cái châu, có lẽ đã đầy đủ, nhưng đối với quốc chiến mà nói, 1000 Chu Tức quân khả năng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Từ Thiên không phủ nhận Lâm Chỉ Nhi lời nói, bởi vì Chu Tức quân chiến lực cường đại, chế tạo cơ quan Chu Tức vật liệu tương đối hiếm thấy, bởi vậy, Chu Tức quân quy mô không lớn. Muốn mở rộng Chu Tức quân quy mô cũng rất đơn giản, đó chính là nghĩ cách làm tới càng nhiều Chu Tức chi hồn. Ngươi hẳn là thu hoạch được một cái mưu lược đặc tính. Từ Thiên tạm thời đem mở rộng Chu Tức quân chuyện để ở một bên, hỏi thăm Lâm Chỉ Nhi lấy được mưu lược đặc tính. Phải biết, một chút nghịch thiên đặc tính, có lẽ có thể nghịch chuyển thế cục, lại hoặc là có thể tại thời khắc mấu chốt đưa đến tác dụng đặc biệt. Làm lãnh chúa, đối bộ hạ có năng lực gì, vẫn là muốn hiểu rõ rõ ràng ràng. Giống như xác thực thu hoạch được một cái đặc tính, nhưng ta cũng còn không có xem xét. Lâm Chỉ Nhi ấn mở mặt của mình bản, đột nhiên sửng sốt. Dường như cái này đặc tính có chút mạnh. Lâm Chỉ Nhi đem một cái đặc tính giới thiệu phát cho Từ Thiên. Đặc tính: Kỳ môn độn giáp phẩm giai, kim sắc lai lịch, cổ hoa hạ huyền học hiệu quả 1, có thể dùng tại su cắt tị hung, mỗi cuộc chiến tranh bắt đầu trước, thu hoạch được một lần dự đoán hung cắt cơ hội, kết quả bị cắt, thử, lợi, không có lỗi gì, hối hận, keo kiệt, lệ, tội trạng, hung một trong. Dự đoán kết quả vẹn vẹn đại diện hệ thống căn cứ các hạng nhân tố, tính toán ra đến chiến thắng xác suất, không nhất định cùng kết quả cuối cùng hoàn toàn nhất trí. Dự đoán người, có thể căn cứ dự đoán kết quả tiến hành bước kế tiếp quyết sách. Hiệu quả 2, người nắm giữ tập được đặc thù trận pháp cựu cung bắt quái trận. Hiệu quả 3, có thể phá giải mê vụ, đầm lầy chờ địa hình phức tạp, sáng tỏ hành quân phương vị, cùng phá giải địch quân dùng cho mê hoặc phe mình quân đoàn pháp thuật. Hiệu quả 4, toàn pháp thuật hiệu quả 30. Hiệu quả 5, toàn trận pháp hiệu quả 30. Kỳ môn độ giáp. Từ Thiên bị Lâm Chỉ Nhi lấy được kim sắc đặc tính rung động. Đây cũng là Tôn Tấn tự mang một cái kim sắc đặc tính, lại bị Lâm Chỉ Nhi khí vận đoạt lấy. Gia hỏa này khí vận cũng mạnh đến đáng sợ, cưỡng ép cướp đoạt Tôn Tấn kim sắc nhu lực đặc tính. Nếu như hảo hảo bồi dưỡng Lâm Chỉ Nhi, nàng có thể sẽ trở thành địch nổi phá giới Tôn Tấn nhu sĩ. Kỳ môn độn giáp hoạch tâm năng lực là su cắt tị hung, có thể thu hoạch được hệ thống nhắc nhở chiến thắng xác suất. Hệ thống cung cấp hung cắt dự đoán, đối quyết sách phán đoán, trên thực tế tương đương hữu dụng. Người chơi không phải thượng đế thị giác, mà hệ thống miễn cưỡng xem như thượng đế thị giác. Đương nhiên, hệ thống cung cấp dự đoán kết quả cũng chưa chắc chuẩn xác, dù sao người chơi hành động không thể dựa theo lẽ thường phán đoán. Kim sắc đặc tính kỳ môn độn giáp thu hoạch được toàn pháp thuật, toàn trận pháp 30 tăng thêm, đối với mưu sĩ, thuật sĩ mà nói, đây là thực sự tăng lên, không phải là huyền học. Mặt khác, tự mang cựu cung bắt quái trận phá giải mê vụ, lầm lầy đặc thù pháp thuật năng lực cũng đủ làm cho kỳ môn độn giáp trở thành đỉnh cấp kim sắc đặc tính một trong. Thậm chí có thể nói, kỳ môn độn giáp hẳn là Từ Thiên trước mắt nhìn thấy mạnh nhất mưu lược đặc tính. Một cái anh hùng, nhiều nhất nắm giữ 10 cái đặc tính, vô pháp vô hạn điệt ra xuống dưới, bởi vậy, Từ Thiên tốt nhất điệt ra tăng lên quân đoàn, võ lực đặc tính. Mà xem như mưu sĩ Lâm Chỉ Nhi, có thể điệt ra mưu lược đặc tính. Lấy kỳ môn độn giáp làm hoạch tâm đặc tính, lại phối hợp cái khác mưu lược đặc tính, hoàn toàn có thể chế tạo ra đến một cái nghịch thiên mưu sĩ. Nghe nói, Trương Lương, Gia Cát Lượng cũng có năng lực như thế. Không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là Lâm Chỉ Nhi bản thân, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, bất chi bất giác, nàng đã đi vào nhất lưu mưu sĩ hàng ngũ. Đột nhiên, Từ Thiên giống như là nghĩ đến cái gì, từ trong ngực lấy ra một quyển binh thư, cái này bổn Tôn Tấn binh pháp hẳn là từ ngươi khóa lại, hiệu quả sẽ tốt hơn. Vô luận thành lập ngân dược phi mã quân đoàn, vẫn là Chu Tức quân đoàn, Lâm Chỉ Nhi xuất lực rất nhiều, Từ Thiên vừa vặn không biết như thế nào khen thưởng, thế là quyết định đem Tôn Tấn binh pháp đưa ra ngoài. Tôn Tấn binh pháp phối hợp kỳ môn độ giáp, Từ Thiên có lẽ sẽ tự tay bồi dưỡng một cái nghịch thiên mưu sĩ. Ngươi khẳng định muốn đem cái này bổn binh thư cho ta. Lâm Chỉ Nhi tiếp nhận Tôn Tấn binh pháp, biết cái này bổn binh thư giá trị liên thành. Lục Thao Tôn Tử binh pháp, Tôn Tấn binh pháp, Ý Liêu Tử kỷ hiệu sách mới đều là Đông Hán khu nổi danh binh thư, có thể tăng lên người chơi hoặc là anh hùng hạn mức cao nhất, thu hoạch được mới đặc tính hoặc là năng lực. Bất quá, có một đầu quy luật, Từ Thiên đã chú ý tới. Nếu như anh hùng bản thân năng lực đã rất mạnh, như vậy binh thư tăng lên, có thể bỏ qua không tính. Chẳng hạn như, Từ Thiên thu hoạch được Thái Bình yếu thuật chữ thiên quấn, chữ địa quấn, lại thu hoạch được chữ nhân quấn. Chữ nhân quấn đã vô pháp tăng lên từ thiên trí lực hạn mức cao nhất, bởi vì Thái Bình yếu thuật nhiều nhất chỉ có thể đem anh hùng trí lực hạn mức cao nhất tăng lên đến 95 điểm. Nói cách khác, Tôn Tấn binh pháp cho Trần Khánh Chi, Nhạc Nghị, tăng lên có hạ. Mặt khác, Nếu như đem Tôn Tẫn binh pháp cho Tôn Tẫn, tất Tôn Tẫn không có bất luận cái gì tăng lên, bởi vì quyển sách này chính là Tôn Tẫn bản thân biên soạn a. Nhưng nếu như là Lâm Chỉ Nhi, như vậy tăng lên liền rất lớn, mà lại còn có thể phối hợp kỳ môn nội giáp. Ngươi giúp ta đã làm nhiều lần chuyện, bất quá là một quyển binh thư mà thôi. Từ Thiên cũng không thèm để ý, hắn có Khương Tử Nha lục thao thật đúng là không thèm để ý Tôn Tẫn binh pháp, chỉ là muốn quyết định đem Tôn Tẫn binh pháp ban thưởng cho hai vấn đề. Lâm Chỉ Nhi nhanh chóng đọc qua Tôn Tẫn binh pháp đọc nhanh như gió, rất nhanh hệ thống nhắc nhở khóa lại. Mặt khác, tòa này suối nước nóng, sau này sẽ là ngươi tư nhân lãnh địa. Từ Thiên trực tiếp đem cái này suối nước nóng ở chỗ đó cả tòa núi đưa cho Lâm Chỉ Nhi. Dù sao Thường Sơn quốc còn nhiều sơn lâm. Chân Mật cẩn thận từng ly từng tí dùng mảnh khảnh ngón tay vươn vào trong ô tuyển, hơi thăm dò nhiệt độ nước, phát hiện cũng không như trong tưởng tượng như vậy nóng hổi, ngược lại cực kỳ ấm áp. Chân Mật khuôn mặt nhỏ tràn ngập ngạc nhiên. Trước đó nàng chưa thấy qua thần kỳ như thế địa phương. Từ Thiên phát hiện Lâm Chỉ Nhi cũng quá sẽ hưởng thụ. Trời đông tắm suối nước nóng, quả thực chính là thần tiên đãi ngộ. Bất quá nàng vốn chính là đại tiểu thư, cũng không kỳ quái. Ta dự định ở đây thành lập 10 tòa làm bằng gỗ ốc xá, nối thành một mảnh. Lâm Chỉ Nhi khoa tay một chút, não đại động mở. Trực tiếp khai phát suối nước nóng đúng không? Lâm Chỉ Nhi giống như là nghĩ đến cái gì, nói với Từ Thiên, nếu như ngươi muốn dùng cái này suối nước nóng cũng được, nhưng là không thể làm chuyện kỳ quái. Chẳng hạn như uống trong suối nước nóng nước. Từ Thiên mặt sầm lại, hắn là biến thái như vậy người sao? Tây Lương, gió bắc gào thét, Tây Lương tướng sĩ bước lên tuyết bay, thảo phạt Khương nhân bộ lạc. Kỵ binh sông băng, bị Đông Hán khu người chơi coi là thứ nhì người chơi Bắc Địa Thương Vương, thống lĩnh Tây Lương thiết kỵ, lần lượt đánh bại, thu phục cái khác Tây Lương phản quân. Gia nhập Tây Lương phản quân, chỉ là người chơi dùng cho khuyết trương phạm vi thế lực, cướp đoạt vàng bạc tài bảo một loại thủ đoạn. Thảo phạt đồng chắc hoạt động về sau, 18 lộ quan Đông Chư hầu lâm vào nội đấu, mà Tây Lương phản quân cũng phát sinh nội chiến. Một núi không thể chứa hai hổ. Tây Lương phản quân có rất nhiều thủ lĩnh, lẫn nhau không phục, vì tranh đoạt địa bàn, những này Tây Lương phản quân thủ lĩnh ra tay đánh nhau. Bắc Địa Thương Vương lấy hai cái ẩn tàng võ tướng thực lực tuyệt đối, thu phục Mã Đằng, lần lượt đánh bại cái khác Tây Lương phản quân thủ lĩnh. Chư Tư Thiên, Viên Thiệu, Tào Tháo chờ chư hầu tranh đấu, cái khác từng cái châu quận người chơi, chư hầu cũng tại lẫn nhau công phạt, toàn bộ Đông Hán khu chiến hỏa liên thiên. Cho dù là trời đông, y nguyên có đại lượng binh mã điều động, đại chiến không ngớt. Tây Khương bộ lạc có thật nhiều mãng phu, thậm chí có võ lực vượt qua 90 sinh khương thủ lĩnh, nhưng bọn hắn có không ít mặt trái màu đỏ đặc tính, mà lại trí lực chính trị thấp đến lệnh người giận sôi, khuyết điểm tương đương rõ ràng. Bắc Địa Thương Vương 10 phần hiểu rõ Tây Khương bộ lạc được điểm. Mã Đằng đi theo Tây Lương quân xuất trình, tại Mã Đằng bên người còn có một cái thiếu niên vũ tướng, tay cầm một cây trường thương, mặt như ngọc, mắt như sao băng. Cái này trời đông, Đông Hán khu còn phát sinh một kiện đại sự, Dự Châu thứ sử Viên Thuật hướng Kinh Châu thứ sử Lưu Biểu tuyên chiến. Có được Dự Châu, Hoài Nam, Nam Dương trở thành tuyệt đối bá chủ Viên Thuật, không thỏa mãn lãnh địa của mình, quyết định hướng Kinh Châu, Dương Châu quyết trường, thống nhất Đông Hán. Chương 265, tiến công Viên Thuật, bổ canh 56. Chương 265, tiến công Viên Thuật, bổ canh 56. Lưu Biểu đơn kỵ vào Kinh Châu, không quyền không thế, không binh không có lương thực, như thế nào là ta Viên Công Lộ đối thủ? Ta Viên Công Lộ mới là chân long thiên tử. Viên Thuật thân chinh Kinh Châu Lưu Biểu, đại quân tại huyện thành tập kết, chuẩn bị tiến công Tân Giã. Viên Thuật giữa bất chi bất giác trở thành Đông Hán số một số hai đại chư hầu, ủng binh ngàn vạn. Cái gì từ Tử Vân, Viên Bản Sơ, Tào Mạnh Đức, tại Viên Công Lộ trước mặt đều chẳng qua như vậy. Dự Châu, Cửu Giang quận, Lư Giang quận, Nam Dương quận, tại Viên Thuật trong khống chế, các nơi sơn tặc phụng Viên Thuật làm chủ, để Viên Thuật lòng tin lần nữa bành trướng, quyết định đem Kinh Châu đặt vào Viên thị bản đồ. Phương Bắc chư hầu dường như không phải rất dễ đối phó. Tại chủ bộ Diêm Tượng đề nghị dưới, Viên Thuật quyết định trước dễ sau khó, ước hiếp đơn kỵ vào Kinh Châu Lưu Biểu. Cầm xuống Kinh Châu, ta Viên Công Lộ chiếm cứ nửa Giang Sơn, người nào có thể cản? Viên Thuật tự mình thống soái 100 vạn đại quân, từ huyện thành xuất phát, xuôi Nam Tân Giã. Vô số Nam Dương quận sơn tặc tại ven đường gia nhập Viên Thuật đại quân. Viên Thuật dường như có được hấp dẫn sơn tặc đầu nhập năng lực, vô số sơn tặc nghe nói Viên Thuật danh vọng, chủ động đến đây đầu nhập. Đông Hán người chơi đem Viên Thuật xưng là sơn tặc vương. Viên Thuật cũng rất buồn bực. Viên Thuật có thể nhanh chóng đánh xuống rộng lớn địa bàn, cùng Dự Châu các nơi sơn tặc, khan vàng còn sót lại ủng hộ Viên Thuật có chút ít quan hệ. Viên Thuật có lương tướng ngàn biên, chí ít có một nửa đến từ sơn tặc. Nhưng mà, có được Dự Châu cái này tam quốc nhân tài nhiều nhất đại châu, nhưng không có nhất lưu văn thần võ tướng đến đây đầu nhập Viên Thuật. Tuân Du, Tuân Lúc, Quách Gia, Trần Quần, từ thứ chờ người, đối Viên Thuật hở hứng lạnh lẽo. Viên Thuật dựa theo mưu sĩ cùng người chơi đề nghị, trinh lích mấy người này mới, nhưng mà những này đỉnh cấp nhân tài không đồng ý Viên Thuật danh vọng, cự tuyệt xuất sĩ. Viên Thuật lại không dám cầm những này đỉnh cấp nhân tài như thế nào, chỉ có thể nghĩ cách đánh hạ Kinh Châu, dùng sự thực chứng minh, hắn Viên Thuật mới thật sự là thiên tử nhân tuyển. Tân Giã thành, bất quá là một tòa thành nhỏ mà thôi. Kỳ Linh, ngươi cùng bản tướng quân mang binh 50 vạn làm đầu đuổi, cầm xuống thành này, binh lâm Hán thủy, đánh hạ Tương Dương, hạ cánh khẩn cấp Lưu Biểu. Viên Thuật đưa tới đại tướng Kỳ Linh, quyết định lấy 50 vạn tiên phong binh mã, đánh hạ Tân Giã. 50 vạn đại quân, làm sao cũng có thể bao phủ Tân Giã thành. Còn nữa, đây chỉ là Viên Thuật tiên phong binh mã mà thôi. Viên Thuật tự mình mang binh tiến đánh Tân Giã thành, lấy hướng về thiên hạ nhân chứng minh, hắn Viên Thuật là trục lộc trung nguyên đệ nhất kiêu hùng. Tài đại khí thô Viên Thuật tuyên bố thảo phạt Kinh Châu nhiệm vụ. Lần lượt có Nam Dương quận, Dự Châu người chơi vì ban thưởng, gia nhập Viên Thuật đại quân. Kinh Châu thứ sử Lưu Biểu cũng hướng người chơi tuyên bố cấp SS nhiệm vụ, chiêu mộ người chơi chống cự Viên Thuật. Dự Châu, Kinh Châu hai cái chư hầu ra tay đánh nhau, đem Dự Châu, Kinh Châu người chơi cuốn vào trong đó. Tân Gia Thành, lòng người bàng hoàng, tòa thành trì này người chơi nhao nhao đảo vong. Mà cùng lúc đó, Lưu Biểu điều động một chi binh mã, tiến vào chiếm giữ Tân Gia Thành. Tân Gia Thành quân Kinh Châu, chỉ có 20 vạn. Viên Thuật tiên phong lại thêm chủ lực, gấp 10 lần so với Tân Gia quân coi giữ. Viên Thuật đến rồi. Một tiểu đội trinh sát kỵ binh đi vào Tân Gia Thành, hướng Tân Gia quân coi giữ cảnh báo. Một đội Kinh Châu binh sĩ, leo lên tiến tháp, có túi lượng tên. 50 vạn đại quân binh lâm thành hạ, Viên Thuật thế lực số 1 mãnh tướng Kỷ Linh cầm tam tiêm lưỡng nhận đao, uy phong lẫm liệt, bảo hộ chủ công Viên Thuật xuất hiện. Tại Viên Thuật bên người, còn có Trần Lan, Lôi Bạc, Lưu Thích, Hà Nghi chờ võ tướng. Những này võ tướng, không ít người vốn là sơn tặc, đến đây đầu nhập sơn tặc vương Viên Thuật. Lưu Thích vì hướng Viên Thuật biểu trung tâm, xung phong nhận việc, đại đao chỉ hướng cửa thành lầu, để ta Lưu Thích xuất mã, cầm xuống tòa thành nhỏ này. Không đợi Viên Thuật trả lời, Lưu Thích hai tay vung vẩy đại đao tại Lưu Thích trong tay lượn vòng, rút đao đoạt thủy. Lưu Thích chém ra một đao, đao quang chém về phía Tân Giã Thành cửa thành lầu. Vâng. Cửa thành lầu cột gỗ bị chém thành hai đoạn, cửa thành lầu đổ sụp, bụi lất bay lên. Tân Giã Thành thủ quân kiến thức đến Lưu Tích khủng bố, đều động dung. Toàn lực một đao có thể vỡ nát một tòa thành trì cửa thành lầu, lực lượng như vậy đủ để được xưng tụng là dũng tướng. Tướng quân uy vũ, ta quân tất thắng. Một đám quân hoàng cân vung vẩy sáng loáng đại đao, cùng kêu lên hô to, núi kêu biển gầm. Viên Thuật híp mắt nhỏ đối Lưu Tích soi mói, Lưu Tích võ nghệ mặc dù so Kỷ Linh kém không ít, nhưng tại thiên hạ gian cũng đủ để xếp hạng 30 vị trí đầu. Chúng tướng sĩ chuẩn bị công thành. Bản tướng quân hôm nay muốn tại Tân Giã Thành dùng nữa. Viên Thuật tâm tình thật tốt, quét qua tại Hồ Lao Quan đại chiến, liên tục hai lần bị phục binh chi thần Tử Vinh đánh bại khói mù. Quả hồng muốn chọn mềm bót. Viên Thuật cuối cùng đã rõ ràng câu này lời lẽ chí lý. Đánh không lại Đồng Trác, đến đánh ngươi Lưu Biểu, hẳn không có bất luận cái gì khó khăn a. Ha ha ha, chỉ có ta Viên Công Lộ mới có thể nhất thống Trung Nguyên a. Nghĩ tới đây, Viên Thuật không khỏi lên tiếng cười như điên. Trần Lan, Lôi Bộ hai cái lấy sơn tặc thân phận đầu nhập Viên Thuật võ tướng xì xào bàn tán. Chúng ta chủ công giống như một bộ không đại thông minh dáng vẻ. Trừ Viên Thuật, không có chư hầu sẽ thu lưu chúng ta như vậy ác đồ, mà lại Viên Thuật phong chúng ta làm tướng quân, còn ban thưởng chúng ta đại lượng vàng bạc tài bảo cùng mỹ nữ. Trong thiên hạ, nơi nào còn có chuyện tốt như vậy? Viên Thuật quân bắt đầu công thành, Lưu Tích chủ động đảm nhiệm tiên đăng võ tướng, muốn lập xuống công đầu. Tiến đánh Tân Giã như vậy thành nhỏ, không cần chuyên môn chế tạo cỡ lớn khí giới công thành, vẹn vẹn sử dụng bay bậc thang, cho dù là quân hoàng cân, cũng có thể trèo lên thành. Có 8 tuấn chi dự Lưu Biểu, đơn kỵ vào Kinh Châu, lại không phải cái gì hạng người bình thường. Lưu Biểu phái ra chính mình từ Tử Lưu Bàn, chú quân Tân Giã, chống cự Viên Thuật. Tại Lưu Bàn bên người, đứng một cái 40 võ tướng, có túi lượng tên. Lệnh người ngạc nhiên là, cái này võ tướng khôi giáp tàn tạ không chịu nổi, che kín vết rách, dì sắt loang lổ. Ngay cả như vậy, người này y nguyên ăn mặc một thân phá giáp, ngược lại coi đây là binh. Tổn hại chiến giáp, ngược lại là thân kinh bách chiến chứng minh. Dưới thành kia tướng, không phải là đối thủ của ta, càng không khả năng là Hoàng Hán Thăng đối thủ của ngươi. Lưu Bàn mang tới một cây trường thương, cũng không e ngại Viên Thuật đại quân, bởi vì hắn thuộc cấp hoàng trung, theo Lưu Bàn, chính là một cái không giới lữ bố quái vật. A Lưu Bàn dũng manh thiện chiến, nhưng hắn vô pháp tại hoàng trung đại đao dưới kiên trì vượt qua 5 cái hiệp. Sở dĩ có thể đánh 5 cái hiệp, vậy vẫn là bởi vì hoàng trung cho hắn mặt mũi. Muốn mặt tướng giết Viên Thuật sao? Giết Viên Thuật, nói không chừng sẽ có nhân vật càng lợi hại tiếp nhận Viên Thuật thống trị Dự Châu, giữ lại Viên Thuật tính mệnh, Kinh Châu ngược lại sẽ càng thêm an toàn. Lưu Bàn lắc đầu, Viên Thuật địa bàn thực tế quá lớn, muốn binh có binh, muốn lương có lương, khuyết điểm duy nhất đó chính là chủ công chẳng ra sao cả. Kia mặt tướng khuyên lui Viên Thuật. Hoàng Trung nắm trường cung, từ trong túi đựng tên lấy ra một chi trọng tiễn, dương cung cái tên. Cái này đem trường cung không lưng điêu khắc phức tạp minh văn, ánh lửa tràn đầy. Dây cung chậm rãi kéo ra, ánh lửa ngục trời. Một luồng khí tức nguy hiểm giáng lâm. Vô luận Viên Thuật vẫn là Viên Thuật đông đảo thuộc cấp, giống như là bị thợ săn để mắt tới con mồi, dùng mình. Đám người đột nhiên nhìn về phía Tân Giã Thành tường thành, chỉ thấy trên tường thành một viên Kinh Châu đại tướng kéo ra một tấm ánh lửa ngút trời trường cung, mà khoác lên trường cung thượng tiễn, vậy mà cháy hừng hực, không gian xung quanh bởi vì cực nóng nhiệt độ mà tiếp cận bật mèo. Tại Kinh Châu đại tướng sau lưng, ẩn ẩn có thể thấy được hỏa phượng dương cánh, liệt hỏa phần thiên. Đậu xanh, ngũ hổ tướng Hoàng Trung. Hoàng Trung không phải tại thảo phạt Kinh Nam ngũ khế man, làm sao bị Lưu Biểu điều đến Tân Giã? Viên Thuật trong quân người chơi triệt để sụp đổ. Quỷ biết trạng thái đỉnh phong Hoàng Trung mạnh bao nhiêu. Càn, khôn, rơi, ngày, tiễn. Hoàng Trung từng chữ nói ra, tiễn dây cung bung ra, hỏa tiễn hóa thành một đạo hỏa quang bắn ra, không khí bạo liệt, lấy cực nhanh tốc độ bắn về phía Viên Thuật. Một tiễn này, tầm bắn đã đạt tới 800 mét. Bảo hộ chủ công, Kỷ Linh, Lưu Thích, Trần Lan, Lôi Bạc chờ võ tướng tại Hoàng Trung bung ra tiễn dây cung trong nháy mắt đã ra tay. Bất quá Hoàng Trung tụ lực một tiễn, tốc độ nhanh đến khó có thể tin. Nhanh, thực tế là quá nhanh. Làm sao có thể? Kỷ Linh bung mạnh tam tiêm lưỡng nhận đao, bung ra đao mang, đang muốn chém vào Hoàng Trung một tiễn, hỏa tiễn đã cùng Kỷ Linh gặp thoáng qua. Nói cách khác, Kỷ Linh chậm một bước. Kỷ Linh đã dốc hết lực khí toàn thân, bởi vì quán tính, hiện tại Kỷ Linh thân thể cơ hồ không nghe theo chính hắn khống chế, căn bản là không có cách trở lại đi cứu Viên Thuật. Viên Thuật bên người văn thần võ tướng, không có một người có thể làm Viên Thuật ngăn lại một tiễn này. Lúc này xong, Viên Thuật sắc mặt tái nhợt, hỏa tiễn xuyên qua Viên Thuật tọa kỵ, kim cương cấp chiến mã, trong nháy mắt mất mạng. Vâng, hỏa tiễn bạo tạc, sóng nhiệt càn quét tứ phương. Viên Thuật bị bạo tạc sinh ra sóng xung kích tung bay hơn 10 mét, trên mặt đất lăn lộn mấy vòng, lúc này mới ngừng lại, đầy bụi đất. hết thảy tất cả phát sinh ở trong chớp mắt. Chủ công, làm viên thuật bộ hạ rốt cuộc kịp phản ứng về sau, luống cuống tay chân, tiến đến nâng hoài nghi nhân sinh viên thuật. Viên thuật bị binh sĩ nâng đỡ, ngây ra như phỗng, một hồi lâu, lúc này mới mồ hôi đầm địa. Kém một chút, hắn liền bị Tân Giã thành thủ đem một tiễn bắn giết. Sau đó, viên thuật lại giận xấu hổ thành giận. Tân Giã thành thủ tướng, để hắn tại 50 vạn đại quân trước mặt, mất hết mặt mũi a. Dám giết ngựa của ta, san bằng Tân Giã thành, chó gà không tha. Viên thuật giận dữ, rút ra bội kiếm. Kỳ Linh thần sắc nghiêm trọng, ngăn cản viên thuật, chủ công, người này tiễn thuật, chỉ sợ chỉ có Lữ Bố có thể so sánh với. Hắn không phải là không có năng lực bắn giết chủ công, mà là hạ thủ lưu tình mà thôi. Viên thuật hơi tỉnh táo lại. Lấy Kỳ Linh kiến thức, phán đoán của hắn, hơn phân nửa không sai. Bản tướng quân tiến đánh một tòa nho nhỏ Tân Giã thành, vậy mà đều như thế khó khăn. Viên thuật dọa chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cơ báo, chủ công, Kinh Châu thứ sử Lưu Biểu, tự mình thống soái 80 vạn đại quân, tiến vào chiếm giữ phản thành, lên tiếng ủng hộ Tân Giã. Viên thuật ngược lại là không nghĩ tới, Kinh Châu thứ sử Lưu Biểu là cái kẻ khó chơi, căn bản không phải trong tưởng tượng quả hờm mềm. Viên thuật đại quân tại Tân Giã thành vấp phải chắc trở, mà từ Thiên Tử Lâm Chỉ Nhi nơi đó mang tới Chu Tức chi hồn, đem cơ quan Chu Tức chế tạo bản vẽ giao cho một đám cao cấp công tượng, làm bọn hắn chế tạo 1000 giá cơ quan Chu Tức. Rốt cuộc có thể thành lập Chu Tức quân. Đang chờ đợi cơ quan Chu Tức kiến tạo ra được trước đó, Từ Thiên phát hiện Đông Hán khu diễn đàn game đã sôi trào, cung thần Hoàng Trung ra tay thiết mời, kinh động vô số người chơi. Chương 266, bắt giai Chu Tức quân, bổ canh 66, chương 266, bắt giai Chu Tức quân, bổ canh 66, Hoàng Trung một tiếng này, còn không có đem hết toàn lực, nếu không biên thuật hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ Thiên quan sát Hoàng Trung cùng biên thuật đại chiến, phát hiện Hoàng Trung hạ thủ lưu tình. Bất quá, Hoàng Trung đối biên thuật hạ thủ lưu tình nguyên nhân là vì sao? Chẳng lẽ Lưu Biểu không muốn giết rơi biên thuật, dẫn đến Dự Châu đại loạn? Từ Thiên đại khái suy đoán ra Lưu Biểu dụng ý viên thuật địa bàn dù lớn, nhưng đông đảo chư hầu căn bản không sợ à, bởi vì hắn là viên thuật. Nếu như một cái cường thế võ tướng hoặc là cường thế người chơi thay thế viên thuật, như vậy Kinh Châu đối mặt áp lực có thể sẽ lớn hơn. Lưu Biểu tại triệt để bình định Kinh Châu trước đó, vô lực bắc thượng tranh đoạt Dự Châu, tự nhiên không hy vọng xuất hiện một cái cường địch. Hoàng Trung một tiễn, 800m bắn ra ngoài giết viên thuật chiến mã, có thể thấy được Hoàng Trung khủng bố. Viên thuật muốn lấy Kinh Châu, trước qua Hoàng Trung cửa này. Nhưng mà, viên thuật nhưng không có đủ để địch nổi Hoàng Trung manh tướng. Viên thuật chỉ có thể sử dụng chiến thuật biển người đối phó Hoàng Trung, còn muốn nghĩ cách phòng ngừa lọt vào Hoàng Trung tập kích. Hoàng Trung không chỉ là am hiểu cung thuật, mà lại Hoàng Trung am hiểu đao pháp, một cây đại đao đủ để giết phá mấy vạn đại quân. Hoàng Trung đoán chừng đã ở vào trạng thái đỉnh phong, trừ phi Triệu Vân phá giới mới có thể cùng hiện tại Hoàng Trung chống lại. Trước trung kỳ Hoàng Trung, trừ Lữ Bố, đoán chừng không người là đối thủ của hắn. Chờ một chút, Hoàng Trung không biết là có hay không phá giới. Nếu như Hoàng Trung đột phá giới hạn, cho dù là phá giới văn sú, cũng sẽ bị hiện tại Hoàng Trung đè xuống đất ma sát. Lữ Bố không có phá giới, cũng không nhất định là phá giới Hoàng Trung đối thủ. Đáng sợ. Viên thuật vậy mà nghĩ quẩn, đi treo chọc như thế một cái manh tướng. Tướng quân đại nhân, công tượng đã chế tạo ra đến chiếc thứ nhất cơ quan Chu Tước. Phụ trách giám sát công tượng chế tạo cơ quan Chu Tước Chân Mật tiến đến hướng Từ Thiên bẩm báo. Đi, chúng ta đi khí giới doanh. Vâng. Chân Mật hưng phấn theo sát Từ Thiên. Đi theo Từ Thiên, so đợi tại Trầm Muộn Chân ra chơi vui nhiều. Từ Thiên tại quốc chiến lúc tốn hao 5 vạn quốc chiến điểm tích lũy, đổi cấp 8 khí giới xây dựng xây bản vẽ, đặt thành chế tạo cơ quan Chu Tước trước đưa kiến trúc điều kiện. Khí giới doanh, một khung màu đỏ thắm cơ quan Chu Tước thành hình, chủ phong hỏa hai loại thuộc tính, tương tự Chu Tước, dài ước chừng 8 mét, lấy chung gió mộc vì thân thể, Chu Tước chi hồn vì hồn phách. Cơ quan Chu Tước ánh lửa lưu động, nội bộ có được đông đảo gỗ chắc bánh răng chuyển động, có thể xương điêu luyện sắc sảo. Mặc ra cơ quan thuật, sơ lộ tranh banh. Tướng quân, một đám cao cấp công tượng thấy Từ Thiên đến, nhao nhao hành lễ. Không cần đa lễ. Từ Thiên ánh mắt đã rơi vào cơ quan trên Chu Tước, cơ quan Chu Tước giao diện thuộc tính hiện hiện. Tên, cơ quan Chu Tước phẩm giai. Bát giai mặc ra cơ quan khí giới sĩ tốt, ba tên Chu Tước quân sĩ tốt thuộc tính, phòng, hỏa năng lượng, 200 kỹ năng, lưới đao gió, công kích, liệt diễm, công kích, thần hỏa che chở, phòng ngự, tình hình cụ thể và tỉ mỉ, mặc ra cơ quan thú một trong, sử dụng lưới đao gió, liệt diễm hai loại thuộc tính kỹ năng đối với địch nhân tiến hành công kích, cùng lúc đó, Chu Tước quân sĩ tốt cũng có thể công kích kẻ địch. Hạn chế, phó lý hình cần tiêu hao năng lượng, phóng thích kỹ năng, cùng lọt vào công kích, cũng sẽ tiêu hao năng lượng. Năng lượng tiêu hao hoàn tất về sau, vô pháp phi hành. Tại mặt đất lúc năng lượng sẽ tự động khôi phục. Chu Tước quân sĩ tốt toàn bộ bỏ mình, cơ quan Chu Tước sẽ mất khống chế. Trình độ hư hại không nghiêm trọng cơ quan Chu Tước, có thể từ cao cấp công tượng tiêu hao nhất định vật liệu tiến hành tu bổ. Trình độ hư hại nghiêm trọng cơ quan Chu Tước chi hồn biến mất, không thể tu bổ. Từ Thiên đơn giản xem một lần cơ quan Chu Tước thuộc tính giới thiệu. Cơ quan Chu Tước cùng ngân dự phi mã, sư thiếu chờ dị thú không sai biệt lắm, chỉ bất quá cơ quan Chu Tước là cơ quan thú, không có thể lực khái niệm, thay vào đó chính là năng lượng. So sánh với cơ quan Chu Tước, càng kiên cố hơn, công kích cũng càng thêm hung mãnh. Chu Tước quân sĩ tốt tắc từ cấp 8 cung binh doanh huấn luyện, xem như cung binh. Chu Tước quân sĩ tốt cũng có mặt của mình bản. Tên: Chu Tước quân phẩm giai, bát giai binh chủng chủ tướng, tạm thời chưa có ban đầu đẳng cấp, 70 cơ sở võ lực, 60-70 chiêu mộ thời gian, 9 ngày, tiêu hà đặc tính nhanh chóng mộ binh giảm bớt 2-7 ngày, đặc tính: một thân hỏa, kim sắc, hỏa thuộc tính, kỹ năng uy lực cực lớn biên độ tăng lên, 2. Ngự phong, màu cam, cung hệ kỹ năng tầm bắn biên độ lớn tăng lên, 3. Dũng hỏa, màu cam, bị thương nhẹ lúc, có thể tại thời gian ngắn khôi phục thương thế, dục hỏa trùng sinh, trong vòng 3 ngày chỉ có thể phát động một lần, lại không thích hợp trạng thái trọng thương. 4. Thao túng, màu lam, có thể thao túng cơ quan chu tước, phóng thích cơ quan chu tước đặc thù kỹ năng, công kích kẻ địch. 5. Mắt ưng, màu lam, tỷ lệ chính xác tăng lên, kỹ năng, hỏa tiễn công nứt, hỏa tiễn thuật chiến trận, vô tiền để trang bị, cơ quan chu tước tiến giai tình huống, không thể tiến giai nhân số hạn mức cao nhất, vô chu tước quân cũng là chủ phong hỏa binh chủng, cùng cơ quan chu tước thuộc tính lẫn nhau phù hợp. 1000 giá cơ quan chu tước, phối hợp 3000 chu tước quân sĩ tốt, đủ để trở thành một chi đáng sợ phi hành quân đoàn, tung hành ký châu. Hỏa thuộc tính chu tước quân, để mà tập kích kẻ địch kho lúa, chẳng phải là từ thiên căn cứ chu tước quân thuộc tính, nghĩ đến hỏa công chiến thuật. Chu tước quân quả thực là đối phương hộ lương đại tướng ác ngộng. Nếu như trận quan độ Tào Tháo có cái đồ chơi này, không cần tự mình xuất lĩnh kỵ binh đi đánh lén ô xảo. Chu tước quân, tập kích, phóng hỏa. Nếu là Giang Đông phóng hỏa tập đoàn đạt được chu tước quân binh chủng, đoán chừng sẽ lập tức bắt phạt Trung Nguyên, hợp vì cũng không tiếp tục là vấn đề. Đáng tiếc, số lượng vẫn là quá ít. Dựa theo Từ Thiên suy nghĩ, chỉ ít có được mấy vạn chu tước quân mới có thể hoành hành bá đạo. Mặt khác, chu tước quân chủ tướng nhân tuyển, Từ Thiên còn không có suy xét tốt. Từ Thiên đã có được mặt đất dòng lũ sắt thép Huyền Giáp quân. Huyền Giáp quân cùng chu tước quân đều có cấp dụng, khó mà tương đối. Chu tước quân chủ tướng tốt nhất là hỏa thuộc tính anh hùng, mà lại là cung hệ võ tướng. Từ Thiên không hiểu nghĩ đến Tào Tháo thuộc cấp Hạ Hầu Đôn. Có vẻ như thế giới này Hạ Hầu Đôn là lôi thuộc tính võ tướng, mà Hạ Hầu Đôn là hỏa thuộc tính võ tướng. Từ Thiên được chứng kiến Hạ Hầu Đôn tiến thuật. Đáng tiếc, Hạ Hầu Đôn tại Tào Tháo dưới trướng. Hoàng Trung cũng là một cái nhân tuyển thích hợp. Chờ 3000 chu tước quân thành lập hoàn tất, là thời điểm đi để Viên Thiệu mở mang kiến thức một chút. Từ Thiên đã không kịp chờ đợi, hướng Viên Thiệu biểu hiện ra võ lực của mình. Thu hoạch được Mã Lăng chi chiến ban thưởng về sau, Từ Thiên thế lực càng mạnh, có lòng tin đánh bại Nhan Lương, Văn Sú. Ký Châu mục vị trí, Viên Thiệu nên giao ra. Trừ chu tước quân, Bạch Mã Nghĩa Tổng, Tịnh Châu Lang Kỵ quy mô, trong khoảng thời gian này, nhanh chóng quyết trương. Từ Thiên đã thực tế khống chế Thường Sơn Quốc, Trung Sơn Quốc, cùng nửa cái Cự Lộc quận, hết thảy hai cái dưới quốc, có thể duy trì càng nhiều binh lực. Có địa bàn mới có đầy đủ thuế ruộng duy trì càng nhiều quân đội, cùng chế tạo binh khí, khôi giáp, tấm kiên, mua tọa kỵ. Quan Đông chư hầu đánh tới đánh lui, nói cho cùng chính là tại tranh đoạt địa bàn. Trung Sơn Quốc thế gia nhóm, để tỏ lòng chính mình bỏ gian tà theo chính nghĩa, quyên tặng không ít thuế ruộng. Trong đó phóng khoáng nhất Chân Gia, quyên tặng nhiều nhất. Chân Gia gia chủ đem Chấn Hưng gia tộc hy vọng toàn bộ đặt ở Chân Mật trên thân, bắt đầu chế định tiến đánh thành Cự Lộc kế hoạch. Đinh, phản đồng Trác liên minh tại nửa đường tan rã, chư hầu bắt đầu lấy riêng phần mình ý đồ hành động. Quân hùng cùng nổi lên, trục lộc Trung Nguyên, phong hỏa không ngớt. Quần hùng cắt cứ thời đại đến. Đinh. Cỡ lớn hoạt động quần hùng cắt cứ sắp bắt đầu, hệ thống sẽ tiến hành trong vòng 24 giờ đổi mới giữ gìn, đồng thời gia tăng mới gói mở rộng. Đến lúc đó, toàn thể người chơi đem tạm thời hạ tuyến. Đột nhiên, hệ thống cưỡng chế đổi mới tiếng nhắc nhở, kinh động tất cả văn minh khu người chơi. Đây là lần thứ 2 trò chơi cưỡng chế đổi mới, mà lại có mới nội dung. Lần trước đổi mới, tăng thêm ẩn tàng võ tướng, mà lần này, lại không biết là cái gì nội dung. Ngày mai lại triệu tập đông đảo văn thần võ tướng, chế định tiến đánh Viên Thiệu kế hoạch tốt rồi. Từ Thiên không biết lần này trò chơi đổi mới sẽ hay không xuất hiện ảnh hưởng toàn bộ Đông Hán khu thế cục nội dung. Bởi vậy, nhất định phải chờ đợi đổi mới kết thúc mới có thể quyết định chiến lược. Mà lại, lần này trò chơi đổi mới dính đến thảo phạt đồng chắc về sau lại một cái cỡ lớn hoạt động. Muốn hay không họ phơ lìn hẹn cơm, ta có thể mời khách. Từ Thiên đang lo lắng trò chơi đổi mới thời kỳ an bài, Lâm Chỉ Nhi chủ động phát tới tin tức. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết an bám sao? Chương 267, trò chơi đổi mới, bộ canh 16, chương 267, trò chơi đổi mới, bộ canh 16, Đông Hán khu quan phương diễn đàn đã công bố lần thứ 2 trò chơi đổi mới thông cáo. Không chỉ là Đông Hán khu, còn lại từng cái văn minh khu cũng có đem đối ứng đổi mới. Tại từng cái văn minh khu người chơi đẳng cấp, trang bị bên trên đến về sau, từng cái văn minh khu mở ra mới nội dung trò chơi, binh chủng, đạo cụ, cùng mở ra từng cái văn minh khu cỡ lớn hoạt động. Đông Hán khu trò chơi đổi mới thông cáo 1. Xét thấy trước mắt người chơi đẳng cấp phổ biến tăng lên, bởi vậy, hung thú, thần thú xuất hiện xác suất tăng lên, hung thú, thần thú xuất hiện phẩm giai tăng lên. Tìm kiếm đồng thời đánh giết bí cảnh bên trong hung thú, thần thú có thể thu hoạch được hy hữu đạo cụ hoặc là hy hữu vật liệu, lấy để cao đặc thủ tài liệu sản xuất. Hai tả tử, Vũ Cát, Nam Hoa tiên nhân trở nhân vật đặc biệt xuất hiện, đặt thành điều kiện đặc biệt, có thể sẽ dẫn đến những này nhân vật đặc biệt xuất thế. Đánh giết nhân vật đặc biệt, có thể đạt được đặc thù ban thưởng. Những nhân vật này cường độ không thể coi thường, mời cẩn thận đối phó. Ba trung lập đại lục tiến hành điều chỉnh, có thể sẽ ảnh hưởng dưới một lần quốc chiến. Bốn mở ra bộ phận binh chủng mới, đạo cụ, đặc tính, kỹ năng, kiến trúc. Năm mở ra cỡ lớn hoạt động quần hùng các thứ. 6 bộ phận kim sắc đặc tính phẩm giai miêu tả thay đổi vì thải sắc đặc tính, lấy khác biệt bình thường kim sắc đặc tính. Quan phương công bố đổi mới thông cáo, tại Đông Hán khu lần nữa gây nên sóng to gió lớn. Hung thú, thần thú xuất hiện xác suất tăng lên, chẳng phải là có khả năng sẽ xuất hiện thanh long, huyền vũ chờ thần thú. Đánh giết bọn chúng, có khả năng sẽ thu hoạch được giá trị liên thành đạo cụ. Mặt khác, tà tử, Vũ Cát, Nam Hoa tiên nhân trở nhân vật trong truyền thuyết cũng dần dần sinh động. Đến nỗi mới tăng binh chủng, đạo cụ, đặc tính, kỹ năng, kiến trúc, đoán chừng chỉ có quan phương mới biết được mới tăng cái gì. Cuối cùng là một chút điều chỉnh rất nhỏ. Bộ phận siêu mẫu kim sắc đặc tính, phẩm giai biến thành thải sắc đặc tính, để mà phân chia bình thường kim sắc đặc tính. Vị diện chi tử sẽ không biến thành thải sắc đặc tính đi. Từ Thiên bắt đầu toàn bộ nhờ vị diện chi tử hiệu quả. có thể tăng lên may mắn giá trị, bị lực giá trị kim sắc đặc tính vị diện chi tử rất có thể sẽ biến thành thải sắc đặc tính. Mặt khác, kỳ môn độn giáp, phong lâm hỏa sơn cũng có thể là thải sắc đặc tính. Lần thứ hai trò chơi đổi mới, lớn nhất biến động vẫn là hung thú, thần thú, tà tử, nam hoa tiên nhân trở giá ngoại bộ xuất hiện, cùng cỡ lớn hoạt động quần hùng cắt cứ mở ra. Hung thú, thần thú, cùng tự do người chơi quan hệ mật thiết, bình thường chỉ có tự do người chơi sẽ tổ đội đi tìm những tinh anh này buôn, tuôn ra hy hữu đạo cụ. Đối với người chơi lãnh chúa mà nói, càng thêm quan tâm cỡ lớn hoạt động quần hùng cắt cứ. Đương nhiên, thần thú rơi xuống đạo cụ, đối người chơi lãnh chúa cũng có giá trị. Bất quá, người chơi lãnh chúa hoàn toàn có thể từ tự do người chơi nơi đó thu mua những này hy hữu đạo cụ. Trừ phi chỉ có người chơi lãnh chúa vận dụng đại quân mới có thể đánh giết thần thú, nếu không, người chơi lãnh chúa trực tiếp từ tự do người chơi trong tay thu mua đạo cụ, càng có hiệu suất. Tìm kiếm thần thú, điều động đại quân đánh giết thần thú, cần hao phí không ít nhân lực vật lực. Từ Thiên tương đối lo lắng chính là Tà Tử, Vũ Cát, Nam Hoa tiên nhân loại này cấp bậc nhân vật thần tiên tồn tại. Dựa theo quan phương thông cáo miêu tả, nếu như đạt tới điều kiện đặc biệt, những này nhân vật thần tiên nói không chừng sẽ nhảy ra, thậm chí có khả năng trở thành địch nhân. Tà Tử, Vũ Cát, Nam Hoa tiên nhân những này nhân vật đặc biệt, pháp thuật khả năng đã đăng phong tạo cực, muốn đánh giết bọn hắn, không biết cần thực lực như thế nào. Tuy nói đánh giết bọn hắn có đặc thù ban thường đi, nhưng những này thuật sĩ không phải dễ chơi. Sau đó cần chờ đợi trò chơi đổi mới hoàn tất, cùng quan phương tuyên bố cỡ lớn hoạt động quần hùng cắt cứ thông cáo. Trò chơi đổi mới trong lúc đó, Lam Quốc, Từ Thiên trong nhà, tiếng chuông cửa vang lên. Một bộ váy trắng Lâm Chỉ Nhi hai tay mang theo một cái giỏ rau, đứng ở cổng, biểu lộ dị thường đặc sắc. Từ Thiên gia hỏa này, không có đáp ứng cùng nàng ra ngoài ăn cơm, ngược lại để chính nàng chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn lại đây. Nàng một cái đại tiểu thư, còn là lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Vào đi. Từ Thiên lúc đầu muốn ăn bám, bất quá cuối cùng vẫn là cho rằng không lớn hào quang, thế là trong nhà tự mình chiêu đãi Lâm Chỉ Nhi. Đương nhiên, nguyên liệu nấu ăn tự chuẩn bị. Thế là có trước mắt một màn này. Từ Thiên cho rằng, chúng ta một người xuất lực, một người ra nguyên liệu nấu ăn, cái này rất công bằng. Lâm Chỉ Nhi buông xuống nặng nghề giỏ rau, thay đổi Từ Thiên chuẩn bị dép lê, hai tay đặt ở sau lưng, tò mò nhìn xung quanh, chót mũi còn hít hà. Ta nghe nói, gian phòng sạch sẽ không khác vị, không phải cái kia chính là cái kia. Xin lỗi, muốn để ngươi thất vọng, ta lấy hướng rất bình thường. Ta không tin, trừ phi ngươi có biện pháp chứng minh. Từ Thiên phát hiện Lâm Chỉ Nhi phát biểu rất nguy hiểm a, bất quá, Từ Thiên rất mau tìm đến phản bác căn cứ, ai chủ trương, ai nâng chứng, nghi tội từ vô. Hừ, ta tốt xấu là học tỷ của ngươi a, nhưng lớn hơn ngươi dòng dã 3 tháng, ngươi cứ như vậy đối đãi học tỷ của ngươi sao? Lâm Chỉ Nhi hừ nhẹ một tiếng. Nếu như không phải Lâm Chỉ Nhi nhắc nhở, Từ Thiên kém chút quên đi, gia hỏa này, xác thực so với mình lớn như vậy một điểm. Ngày mai, chờ trò chơi đổi mới về sau, chúng ta phát binh thảo phạt Viên Thiệu. Từ Thiên một bên chuẩn bị cơm tối, một bên đề cập thảo phạt Viên Thiệu an bài. Lần này trò chơi đổi mới, đối Từ Thiên chỉnh thể chiến lược không có ảnh hưởng quá lớn. Muốn nói có ảnh hưởng đổi mới nội dung, không phải là không có, đó chính là cỡ lớn hoạt động quần hùng tranh giành. Ta Vu nữ quân đoàn đã khuyết trương đến 2000 người. Nếu như ngươi lại cho ta một bộ phận binh lực, có lẽ có thể bày ra cựu cung bắt quái trận, đối phó Nhan Lương, Văn Sú. Lâm Chỉ Nhi cũng rất mau tiến vào trạng thái thảo luận trò chơi đổi mới. Hãng hại Hứa Du bố cục đã có tiến triển. Tại thời khắc mấu chốt, có thể đem Hứa Du đẩy vào tuyệt địa. Lâm Chỉ Nhi đề cập ly gián Hứa Du sự tình. Hứa Du tại Viên Thiệu thế lực, thủy chung là một cái trợ lực. Nếu như đem Hứa Du ly gián lại đây, như vậy đã có thể tăng cường phe mình thực lực, lại có thể suy yếu Viên Thiệu thực lực. Từ Thiên còn có một cái lo lắng, Hứa Du có khả năng tiến đến đầu nhập Tào Tháo, dù sao Hứa Du cùng Tào Tháo chính là bạn tốt. Lâm Chỉ Nhi lắc đầu, có khả năng, nhưng cũng không có khả năng. Tào Tháo cùng Viên Thiệu không có bất hòa, nếu như Hứa Du tìm nơi nương tựa Tào Tháo, Viên Thiệu muốn Tào Tháo giao ra Hứa Du liền không lo lắng Tào Tháo bắn hắn. Xác thực như thế. Từ Thiên tán thành Lâm Chỉ Nhi suy đoán. Hứa Du lần này bị hai người bọn họ hãm hại, đoán chừng thai kiếp khó thoát. Lâm Chỉ Nhi ngồi ở trên ghế salon, trong ngực ôm một đoàn gối ôm, lần tiếp theo cuộc chiến, ngươi có thể muốn phòng bị America văn minh khu một cái lãnh chúa. America đệ nhất người chơi Joseph. Không, là một cái tên là Mọt Găng người chơi, tên tiên là America nổi danh tại phiệt tử đệ, trực tiếp dùng tiền thu mua một đám vì hắn hiệu lực người chơi lãnh chúa, sắp thống nhất America văn minh khu thú nhân bộ lạc. Lần trước cuộc chiến, dường như không có gặp được người này. Bởi vì hắn vắng mặt lần trước cuộc chiến, đối Joseph tương đương bất mãn. Hai người thảo luận trò chơi, bất chi bất giác, Từ Thiên đã chuẩn bị kỹ càng cơm tối, xem như tận chủ nhà tình nghĩa. Khó có thể tưởng tượng, tay nghề của ngươi, vậy mà ngoài ý muốn không tệ. Lâm Chỉ Nhi nếm thử một miếng, không khỏi kinh hô. Lấy thân phận của ngươi, so đây càng mỹ vị bữa tối, hẳn là tùy thời có thể ăn bảo. Từ Thiên chỉ coi làm là Lâm Chỉ Nhi tận lực lấy lòng. Lâm Chỉ Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, không giống, hoàn toàn không giống. Thật sự là một cái tên kỳ quái. Từ Thiên tiếp tục đề tài mới vừa rồi, ngươi nói Tây Phương Đại Lục có người chơi chuyển chức thành ma đạo sư rồi. Hơn nữa còn có người chơi chiêu mộ đến đại ma đạo sư. Lâm Chỉ Nhi gật đầu, lần trước quốc chiến, chúng ta Đông Hán khu hết thể có 6 cái ẩn tàng anh hùng bị chiêu mộ, ngươi chiếm 2 cái danh ngạch, ta chiếm 1 cái danh ngạch, còn có Tây Lương Bắc Địa Thường Vương, Trung Nguyên Lãnh Nguyệt, Giang Đông Mông Nghị. Cái khác văn minh khu cũng có người chơi đạt được ẩn tàng anh hùng chiêu mộ lệnh. Tây Phương Đại Lục anh hùng nguyên hình đến từ phương Tây lịch sử anh hùng, cùng bộ phận truyền thuyết. Những này anh hùng nghề nghiệp có thể là Hồng Y đại giáo chủ, đại ma đạo sư, Long Kỵ sĩ, cùng chiến sĩ, bọn họ là những nghề nghiệp này người nổi bật. Chẳng hạn như Isabella chính là phong tinh linh nữ vương. Xem ra lần sau quốc chiến, không có dễ dàng như vậy. Từng cái văn minh khu lãnh chúa đều tại kìm nén một hơi, liều mạng luyện cấp, khuyết trương, tăng thực lực lên, bởi vậy, lần tiếp theo quốc chiến, thảm liệt trình độ, còn muốn thắng qua lần thứ nhất quốc chiến. Lần thứ nhất quốc chiến, cửu giai, thập giai binh chủng, có thể đếm được trên đầu ngón tay, đông tây đại lục anh hùng, cơ bản không có đến đỉnh phong. Mà bây giờ, từ thiên giới trướng, vẹn vẹn phá giới võ tướng, đã có Trần Khánh Chi, Phan Phượng, Chu Thương. Lâm Chỉ Nhi trưởng dạ vị ương công hội, trừ thu thập Đông Hán tình báo bên ngoài, cũng đang thu thập đối Đông Hán có uy hiếp kẻ địch tình báo. Dù sao, quốc chiến điểm tích lũy có thể đổi toàn bộ trong trò chơi cực phẩm nhất đạo cụ, chẳng hạn như giá trị 10 triệu quốc chiến điểm tích lũy hiên viên kiếm. Bởi vậy, quốc chiến không thể sai sót. Mặt khác, quốc chiến thắng bại sẽ ảnh hưởng văn minh cùng văn minh ở giữa so sánh thực lực, chiến thắng trận doanh người chơi có thể thu hoạch được tốt hơn ban thưởng. Những phần thưởng này chênh lệch có khả năng sẽ đánh vỡ đông tây phương cân bằng. Lâm Chỉ Nhi dường như khẩu vị rất tốt, cố gắng cơm nước xong xuôi đồ ăn, giúp đỡ Từ Thiên thu thập bát đũa. Ngươi bình thường ăn nhiều như vậy, dáng người còn có thể bảo trì như thế tốt, thật sự là kỳ quái a. Ta bình thường mới sẽ không như vậy. Nha. Ừ. Lâm Chỉ Nhi nhìn một chút thời gian, khó được nghiêm trang có chút không lưng, cảm tạ ngài khoản đãi. Không cần phải khách khí. Từ Thiên ngược lại không quen Lâm Chỉ Nhi sử dụng tính ngữ. Vậy ta liền cáo tử. Đi thong thả không tiễn. Lâm Chỉ Nhi có chút mang cười, nội tâm lại phát điên, tốt xấu cũng giữ lại một chút ta. Từ Thiên vẫn là đem Lâm Chỉ Nhi đưa đến dưới lầu, làm Lâm Chỉ Nhi bảo Tiêu Thu Vũ một mực đang chờ. Đây là Từ Thiên lần thứ nhất nhìn thấy trong hiện thực Thu Vũ, một bộ già dặn trang phục nghề nghiệp đóng vai, thần sắc có chút lãnh gốc. Thu Vũ lãnh đạm nói một câu, đại tiểu thư, ngài đêm nay không ở nơi này qua đêm sao? Phúc. Lần này, bầu không khí bỗng nhiên không thích hợp. Ngươi nói cái gì, ai muốn ở chỗ này qua đêm? Đây chỉ là học tỷ cùng học đại học tập giao lưu mà thôi. Lâm Chỉ Nhi cố giả bộ chấn định, khoát tay áo, sau đó tại Thu Vũ bảo vệ dưới rời đi. Ngày kế tiếp, trò chơi đổi mới hoàn thành, Đông Hán 13 châu phát sinh biến hóa không nhỏ, từng cái quận huyện xuất hiện không ít hung thú, thậm chí có khả năng xuất hiện thần thú. Chương 268, cỡ lớn hoạt động, quần hùng cát cứ, bộ canh 26, chương 268, cỡ lớn hoạt động, quần hùng cát cứ, bộ canh 26, Linh. Bởi vì các nơi chư hầu lẫn nhau chính phạt, tranh đoạt địa bàn, đặt thành kịch bản quần hùng cát cứ ẩn tàng điều kiện, bởi vậy, quần hùng cát cứ hoạt động bắt đầu. Linh. Hoạt động bắt đầu trước, tất cả người chơi có thể tham dự hoạt động báo danh, có thể tự do lựa chọn gia nhập bất kỳ một cái nào chư hầu trận doanh. Một khi lựa chọn, hoạt động trong lúc đó không được thay đổi. Đinh. Quân hùng cắt cứ hoạt động thông cáo đã tuyên bố, mời từng cái người chơi chú ý xem xét. Từ Thiên vừa lên mạng, lúc này thu được hệ thống nhắc nhở. Tại lần thứ 2 trò chơi đổi mới kết thúc về sau, cỡ lớn hoạt động quân hùng cắt cứ cũng tiện thể đổi mới. Đối với thích kiếm chuyện Đông Hán người chơi mà nói, nội dung trò chơi càng phong phú, tự nhiên càng tốt. Trò chơi đổi mới về sau, diễn đàn tiếp mời số lượng tăng gọn. Có Nam Man địa khu Vĩnh Xương quận người chơi, mắt thấy tại Vĩnh Xương quận trong núi sâu, xuất hiện một đầu toàn thân hỏa diễm lượn lờ thần điểu. Thân hỏa phân thiên, trực tiếp miểu sát mấy cái này xui xẻo người chơi. Liêu Đông quận, có người chơi mắt thấy một đầu như núi cao cự quy tại trong núi tuyết ẩn hiện, dẫn phát đại quy mô tuyết lở, bao phủ chung quanh người chơi, sau đó biến mất tại báo tuyết bên trong. Cự Lộc quận Sơn Lâm, nghe nói có người chơi mắt thấy Nam Hoa lão tiên thân ảnh. Dương Châu, Trường Giang mặt nước, một chiếc nguy nga lâu thuyền bị giao long quấn quanh, lực lượng kinh khủng trực tiếp xoắn nát cả tòa lâu thuyền, vỡ vụn tấm ván gỗ phiêu phủ ở trên mặt sông. Lần thứ 2 trò chơi đổi mới về sau, hung thú xuất hiện sát suất tăng lên, mà lại sẽ xuất hiện phẩm giai cao hơn dã ngoại tinh anh bột, gây nên sóng to gió lớn. Trừ thành trì bên ngoài, dã ngoại nguy hiểm rất nhiều. Nhưng đối với tinh anh người chơi mà nói, đánh giết tinh anh bột có thể thu hoạch được tốt hơn ban thưởng, cái này ngược lại là một chuyện tốt. Từ Thiên làm lãnh chúa, so với xuất hiện hung thú, tiên nhân, Từ Thiên quan tâm hơn quần hùng cắt cứ hoạt động, ngay lập tức xem xét quần hùng hoạt động thông cáo. Cỡ lớn hoạt động quần hùng cắt cứ quy tắc thông cáo 1. Chư hầu thân phận nhận định, thực tế khống chế lãnh địa, chí ít một cái hoàn chỉnh huyện. Hai thời gian 1 năm, căn cứ từng cái chư hầu mới tăng nhân khẩu số lượng, tiến hành xếp hạng, đồng thời thu hoạch được đối ứng xếp hạng ban thưởng. 3 không phải chư hầu thân phận tự do người chơi, có thể tự do lựa chọn gia nhập bất kỳ một cái nào chư hầu trận doanh. Một khi lựa chọn, hoạt động trong lúc đó không được thay đổi. 4 tự do người chơi gia nhập chư hầu đối một cái khác chư hầu tuyên chiến về sau, tự do người chơi đánh giết đối địch chư hầu binh lực, người chơi thu hoạch được điểm tích lũy, tiến hành xếp hạng, đồng thời thu hoạch được đối ứng xếp hạng ban thưởng. Quân hùng cắt cứ hoạt động quy tắc tương đương đơn giản, đó chính là tận khả năng trong vòng 1 năm, cướp đoạt càng nhiều nhân khẩu. Thu hoạch được nhân khẩu nhanh nhất phương thức, tự nhiên là công thành đoạt đất. Lần này là tất cả chư hầu ở giữa tranh đấu. Tư cách thu hoạch được chư hầu thân phận nở cờ, có Tào Tháo, Viên Thiệu, Viên Thuật, Công Tôn Toản, Đồng Trác, Tôn Kiên. Thu hoạch được chư hầu thân phận người chơi, có Từ Thiên, Bắc Địa Thương Vương, Mông Nghị, Công Tôn Tuyết, Đế Bá. Chỉ cần thực tế khống chế một cái huyện, cho dù là chư hầu, toàn bộ Đông Hán khu, to to nhỏ nhỏ, chí ít mười mấy cái chư hầu, thậm chí trên trăm cái chư hầu. Từ Thiên nghĩ, hoạt động lần này quy tắc đối với hắn có lợi. Ký Châu là nhân khẩu đại châu. Hết thể có 9 cái quận quốc, Từ Thiên trước mắt khống chế 2.5 cái quận quốc. Chỉ cần đánh hạ còn lại 6.5 cái quận quốc, như vậy Từ Thiên thế lực mới tăng nhân khẩu, không sai biệt lắm lận 3 lần, có hy vọng xếp hạng đệ nhất. Còn may là căn cứ mới tăng nhân khẩu tiến hành xếp hạng, mà không phải mới tăng lãnh địa, nếu không Lích Châu, Dương Châu, Tây vực người chơi liền quá chiếm tiện nghi. Nhân khẩu bao nhiêu so với lãnh địa lớn nhỏ, càng có thể biểu tượng chư hầu thực lực. Từ Thiên đại khái hiểu điều quy tắc này logic. Chẳng hạn như, Tam quốc đỉnh lập, Thu quốc, Nô quốc cơ vực, nhìn qua khá là khổng lồ, nhưng nhân khẩu chung vào một chỗ cũng không sánh nổi Ngụy quốc, có thể thấy được, nhân khẩu so lãnh thổ càng trọng yếu hơn. Các đại chư hầu vốn là có khuyết trương lãnh địa ý đồ, lại thêm hoạt động ban thưởng, đoán chừng khuyết trương sẽ càng thêm điên cuồng. Xem ra, chỉ có thể cầm Biên Thiệu khai đao. Từ Thiên vừa bận cầm xuống Biên Thiệu cùng toàn bộ Ký Châu. Viên Thuật đoán chừng sẽ bởi vì cái này quy tắc, khóc choáng tại nhà xí bên trong. Viên Thuật tại quần hùng cắt cứ hoạt động trước khi bắt đầu, lãnh địa của hắn đã khuyết trương đến cực hạn. Nếu như Viên Thuật muốn thu hoạch được mới tăng nhân khẩu, hoặc là tiến đánh Lưu Biểu, Tào Tháo, Đào Khiêm ba đường chư hầu, hoặc là tiến quân Giang Đông. Viên Thuật liên tục tiến đánh Tân Giã Thành mấy ngày, bị Lưu Bản, Hoàng Trung sát thương hơn 10 vạn binh mã, Lưu Biểu viện quân đến, Hoàng Tổ, Văn Xính chờ võ tướng đánh lén ban đêm Viên quân đại doanh, Viên Thuật thua chạy, lui về biển thành. Xem ra chỉ có thể tiến đánh Từ Châu Đào Khiêm, lại hoặc là xuôi Nam Giang Đông. Viên Thuật chinh phạt Kinh Châu không có kết quả, thế là quyết định đi khiêu chiến thực lực so Lưu Biểu yếu hơn Đào Khiêm. Đánh không lại Lưu Biểu, đối phó Đào Khiêm, tổng hẳn là có thể đi. Duyện Châu tế Bắc Quốc, tại Tào Tháo cùng Duyện Châu Đông đảo quận Thái Thú liên thủ thế công dưới, mấy ngày liền đắc chiến, ngàn vạn Thanh Châu quân hoàng cân rốt cuộc sụp đổ, tướng Thanh Châu bại lui, truy kích Thanh Châu khăn vàng. Tào Tháo dẹp bỏ nghị luận của mọi người, quyết định một đường truy sát Thanh Châu quân hoàng cân. Ngàn vạn Thanh Châu quân hoàng cân vốn chính là không ít nhân khẩu, lại thêm những ngày may mắn còn sống sót quân hoàng cân đẳng cấp không thấp, chọn lựa ra trong đó tinh nhuệ, hoàn toàn có khả năng chế tạo một chi tinh nhuệ Thanh Châu quân. Tận lực ở đây trời đông, triệt để bình định Thanh Châu quân hoàng cân, cướp đoạt Thanh Châu nhân khẩu. Ta Tào mạnh đức mục tiêu, không chỉ là Duyện Châu, còn có Ký Châu. Địch ta tất sát. Tào Tháo lợi kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm hướng về phía trước chém ra, kiếm khí màu đen hiện lên thẳng tắp bay về phía trước hơn 100 mét, ven đường mặt đất băng liệt, quân hoàng cân bức nón bỏ áo giáp, tử thương một mảnh. Ta Công Tôn Ba Khuê mục tiêu, cũng không chỉ là U Châu mà thôi. Hà Bắc bốn châu, tướng thần phục tại Công Tôn gót sắt phía dưới. U Châu chiến trường, Bạch Mã tướng quân Công Tôn toàn xuất lĩnh Bạch Mã nghĩa tổng, phá tan U Châu Mục Lưu Ngu quân đội. U Châu Mục Lưu Ngu ở người chơi đề nghị dưới, lấy biên tái danh tướng Diêm Nhu là chủ tướng. Diêm Nhu cũng là danh tướng, cho Công Tôn toàn tạo thành phiền toái không nhỏ. Nhưng mà, có được Lưu Quan Trương ba huynh đệ, còn có Công Tôn Tuyết, Dạ Phong, Bách Quỷ chờ U Châu người chơi tương trợ Công Tôn toàn, đang đứng ở trạng thái đỉnh phong, như mặt trời ban trưa, Diêm Nhu cùng Ô Hoàn bộ lạc căn bản là không có cách ngăn cản Công Tôn toàn kỵ binh. Công Tôn toàn xuất lĩnh Bạch Mã nghĩa tổng, đục xuyên trận hình của đối phương, trong phút chốc đốn ngộ, hoàn thành phá giới nhiệm vụ. Công Tôn toàn bộ phát ra khí thế kinh khủng, khí lãng càn quét tứ phương, cả người áo choàng bay phất phới. Phá giới Công Tôn toàn gió thổi cỏ dạng, Bạch Mã nghĩa tổng triệt để đảo loạn Diêm Nhu trăm vạn U Châu quân. Ha ha ha, Yến Nhân Trương Dực Đức ở đây, ai dám đánh với ta một trận? Trương Phi cầm trượng bát xà mâu, tại U Châu trong quân chủ sát, một mâu đánh bay một cái U Châu kỵ binh, đồng thời phát ra đinh thai nhức óc tiếng gầm gừ. Trung quanh U Châu kỵ binh bị Trương Phi kinh khủng âm bạo chấn nhiếp, có chút nhỏ yếu kỵ binh tức thì bị âm bạo chấn đến thất khiếu chảy máu mà chết. Trương Phi âm bạo công kích không khác biệt công kích, đến mức không có kỵ binh dám đi theo Trương Phi đằng sau, nếu không nói không chừng sẽ bị chủ tướng của mình đánh chết. Huyền Đức, cầm xuống U Châu, chúng ta phát binh tiến đánh Bột Hải quận, Bình Nguyên quận, ta có thể phong ngươi vì Bình Nguyên tướng. Công Tôn toàn thấy Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi mang binh giết xuyên Lưu Ngu quân đoàn, cùng mình tụ hợp, thế là hứa hẹn Lưu Bị Bình Nguyên tướng chức quan, để Lưu Bị tiếp tục vì chính mình bán mạng. Lưu Bị ba huynh đệ võ dũng đã được đến Công Tôn toàn tán thành. Lưu Bị sắc mặt bình tĩnh, đa tạ tướng quân. Công Tôn toàn tuyệt đối sẽ không thỏa mãn với khống chế U Châu. Một khi Công Tôn toàn giết Lưu Ngu, như vậy Công Tôn toàn thế tất xuôi nam tiến đánh Ký Châu. Công Tôn toàn đường tấn công có hai đầu, một con đường là tiến công Bột Hải quận, Bình Nguyên quận, còn có một con đường là tiến công Trung Sơn quốc, Thường Sơn quốc, Ngụy quận. Chúng ta ủng hộ Công Tôn toàn lời nói, như vậy cùng Từ Tử Vân lại có một trận chiến. Chờ Công Tôn toàn đánh bại Từ Tử Vân, chúng ta lại tìm cách giá không Công Tôn toàn, thay vào đó còn có một cái Công Tôn Tuyết, không biết nàng ý tứ như thế nào. Công Tôn Tuyết có lãnh địa của mình, nếu như đưa nàng tranh thủ lại đây, như vậy giá không Công Tôn toàn sẽ càng thêm tùy tiện. Bách Quỷ, Dạ Phong, hai cái người chơi trong bóng tối mưu đồ bí mật. Dạ Phong đã từng liên hợp Hắc Sơn quân, ý đồ cùng Từ Thiên tranh đoạt đối Thường Sơn quốc quyền khống chế, bất quá Dạ Phong, Hắc Sơn quân chiến bại. Nếu như Công Tôn toàn xuôi nam tiến đánh Ký Châu, như vậy hắn lại muốn cùng Từ Thiên đối trận. Công Tôn Tuyết là Công Tôn toàn dưới trướng, gần với Lưu Bị bộ hạ. Công Tôn Tuyết có được linh ứng thuật cùng đặc thù binh chủng, thế lực không kém. Thế nhân dường như quên Minh Công. Quan Đông nhóm tặc, một khi lưỡng bại câu thương, chủ công có thể chỉ huy đông hướng, lần nữa trục lộc Trung Nguyên. Quan Trung, Tây Lương quân quân sư Lý Nho, hướng Đồng Trác đề nghị làm tốt lần thứ hai quét ngang Quan Đông chuẩn bị. Đối với Đồng Trác thế lực đến nói, Quan Đông chư hầu nội chiến, không thể nghi ngờ là một cái quét ngang Quan Đông, thống nhất thiên hạ cơ hội tốt. Lý Nho, bây giờ vinh hoa phú quý, chúng ta đều có, không cần thiết tốn thời gian phí sức đi thảo phạt Quan Đông. Ta cũng lão, dự định tại Mi huyện xây dựng ổ bảo, chữ hàng 30 năm chi lương thảo, đầy đủ an hưởng tuổi già. Đồng Trác tại Trường An qua một đoạn ngày thư thích, lại có mấy phần mất hết cả hứng, không muốn tiếp tục tranh bá. Nếu như có thể duy trì cục diện như vậy hắn Đồng Trác thời gian cùng thiên tử có cái gì khác biệt đâu? Lý Nho lần nữa trình lên khuyên ngăn, Minh Công hồ đồ, đại trượng phu tại thế, phải tự cường không thôi, Minh Công ngũ tuần mà thôi, hoàn toàn có thể trục lộc Trung Nguyên, tại sinh thời, chu diệt tứ phương cường địch. Đồng Trác đối hộ vệ bên người Lữ Bố nói, mà thôi, phụ tiên con ta, ngươi cùng Hoa Hùng, ngày đêm thao luyện binh mã. Chỉ cần Quan Đông nhóm tặc lưỡng bại câu thương, ta thân để 300 vạn đại quân, công hám Lạc Dương, quét ngang Quan Đông. Lữ Bố đáp, nghĩa phụ yên tâm, Quan Đông không một người là hài nhi đối thủ. Cỡ lớn hoạt động quần hùng cắt cứ bắt đầu về sau, từng cái chư hầu ở giữa ma sát càng thêm kịch liệt, dương cung bạc kiếm. Từ Thiên triệu tập dưới trướng đông đảo văn thần võ tướng, bắt đầu toàn diện ký châu công lược. Tào Tháo mang binh truy kích quân Hoàng Cân đến Thanh Châu, Công Tôn Toàn mang binh truy sát đảo Vong Vũ Châu Mục Lưu Ngu, Hắc Sơn quân nguyên khí đại thường. Tại cái này ba cỗ thế lực vô pháp đúng tay ký châu trước đó, Từ Thiên muốn tốc chiến tốc thắng, tốc độ bại Viên Thiệu. Công Tôn Toàn đã đánh bại Lưu Ngu, Lưu Ngu dù sao không phải Viên Thiệu loại này cấp bậc chư hầu, hắn cùng Viên Thiệu kém xa lắm. Công Tôn Toàn như bình định Vũ Châu, Vũ Châu kỵ binh nhất định xuôi nam. Thuộc hạ suy đoán, Công Tôn Toàn sẽ xuôi nam một hải, Bình Nguyên. Thư thụ trên mặt đất hình đồ thượng tiêu ký các phương tình thế. Chương 269, Văn Thần Võ Tướng biến hóa, bộ canh 36, chương 269, Văn Thần Võ Tướng biến hóa, bộ canh 36, Công Tôn Toàn đánh bại Lưu Ngu, để Hà Bắc bốn châu thế cục càng thêm phức tạp. Công Tôn Toàn tùy thời có khả năng xuôi nam ký châu. Lần này quần hùng cắt cứ hoạt động, Công Tôn Toàn cũng là tranh đoạt hạng nhất chư hầu một trong những người được lựa chọn. Hoạt động bắt đầu trước, Công Tôn Toàn chiếm lĩnh không sai biệt lắm nửa cái Vũ Châu, nếu như diệt Vũ Châu Mục Lưu Ngu, như vậy có thể đạt được Vũ Châu một nửa kia nhân khẩu. Một khi Công Tôn Toàn xuôi nam, tranh đoạt ký châu nhân khẩu, tương đương với cùng Từ Thiên tranh đoạt đệ nhất chư hầu vị trí. Phía Nam Tào Tháo có thể cướp đoạt Thanh Châu nhân khẩu, cũng là một cái có lực đối thủ cạnh tranh. Chỉ có thể tốc độ bại Viên Thiệu, tái chiến Công Tôn Toàn. Lưu Ngu không thể kiềm chế Công Tôn Toàn, ngược lại cho Từ Thiên mang đến không nhỏ áp lực. Từ Thiên xúc tích lực lượng, quyết định thừa thế xông lên, đánh Viên Thiệu. Tiêu Trưởng Sử, thuộc hạ tại. Người quay vòng Thường Sơn Quốc, Trung Sơn Quốc, Cự Lộc quận binh khí lương thảo, cung cấp phía trước đại quân. Ê, Tiêu Hà làm hậu cần tổng quản, quay vòng binh khí lương thảo, để Từ Thiên không có nỗi lo về sau. Nhạc tướng quân, thống soái tăng quân. Văn Hòa vì quân sư, Công Dữ vì giám quân. Đi qua lần trước thảo phạt Viên Thiệu, lần này xe nhẹ đường quen. Mọi người tại đây, Văn Thần có Tiêu Hà, Tôn Cẩn, Đỗ Kỳ, võ tướng có Nhạc Nghị, Tần Lương Ngọc, Trần Khánh Chi, Triệu Vân, Trương Liêu, Cao Thuận, Trương Hợp, Khung Nghĩa, Cao Lãm, Chu Linh. Còn có Lâm Chỉ Nhi, Thủ Vũ hai cái người chơi. Cao Lãm, Chu Linh đối Viên Thiệu, Quách Đổ vẫn có chỗ hận, tự đề cử mình, mặt tướng nguyện đảm nhiệm tiên phong, chu sát Quách Đổ, bắt sống Viên Thiệu. Các ngươi cùng Tử Long, cộng đồng đảm nhiệm tiên phong. Nếu Cao Lãm, Chu Linh xung phong nhận việc, Từ Thiên liền để bọn hắn làm tiên phong. Vâng. Cao Lãm, Chu Linh đấu trí ngẩng cao. Rốt cuộc có thể trả thù Quách Đổ. Lâm Chỉ Nhi nói, Lâm thời gia nhập chúng ta công hội dị nhân, chí ít 50 vạn. 50 vạn. Từ Thiên làm chư hầu một trong, có 50 vạn tự do người chơi gia nhập, đã là không nhỏ quy mô. Bởi vì chỉ có chút ít người chơi sẽ gia nhập chư hầu ở giữa thảm liệt chiến đấu. Ngươi nghĩ cách đem 50 vạn dị nhân chia làm 5 cái quân đoàn, tham dự tiến đánh thành Cự Lộc. Nếu cái này 50 vạn người chơi vì hoạt động ban thưởng gia nhập hắn trận doanh, như vậy hắn không ngại lợi dụng nhóm này người chơi tiến công Viên Thiệu. Viên Thiệu bên kia cũng có người chơi gia nhập, nhưng số lượng rõ ràng ít hơn so với Từ Thiên bên này người chơi. Không ít ký châu người chơi đã nhìn ra, Từ Thiên dường như áp chế Viên Thiệu. Tiêu Hà kiểm kê binh mã, tiến giáp 15.000 người, Bạch Can binh 20.000 người, Bạch Bào quân 7.000 người, Bạch Mã Nghĩa tổng 15.000 người, Lang Kỵ binh 15.000 người, Hãm Trận Doanh 1.000 người, Đại Kích Sĩ 15.000 người, Tiên Đăng Tử Sĩ 8.000 người, Quân Phụ Thiết Kỵ 5.000 người, Chu Tước quân 3.000 người, Huyền Giáp quân 2.000 người, Vũ Nữ 2.000 người, Ngân Dực Phi Mã 5.000 người. Tinh nhuệ vượt qua 10 vạn. Cự Phủ Trọng Kỵ binh, Bạch Mã Kỵ binh, quân Hoàng Cân, Ký Châu trưởng cung binh đảng binh ngựa, ước chừng 70 vạn. Trong đó 15 vạn thủ Thường Sơn Quốc, 15 vạn thủ Trung Sơn Quốc, 40 vạn dùng cho tiến công thành Cự Lộc. Lần này tiến công thành Cự Lộc, hết thảy có 50 vạn lở đỡ cờ binh mã, 50 vạn người chơi, chân chính 100 vạn đại quân. Trần Khánh Chi Bạch Bảo quân đi qua bổ sung, lần nữa khôi phục 7.000 quy mô, trong đó hơn 10 người, vì cựu giai huyết sắc Bạch Bảo quân, trở thành Bạch Bảo quân bên trong, tương đương với võ tướng cấp bậc tồn tại. Từ Thiên tại xuất chính trước, vội vàng kiểm tra tất cả võ tướng đẳng cấp. Khúc Nghĩa cấp 99, thống soái 90, võ lực 83, Trương Liêu cấp 87, thống soái 90, võ lực 90, Triệu Vân cấp 91, thống soái 81, võ lực 96, Trương Hợp cấp 92, thống soái 89, võ lực 90, Tần Lương Ngọc cấp 93, thống soái 87, võ lực 93, Cao Thuận cấp 91, thống soái 88, võ lực 83. Tại chưa phá giới võ tướng bên trong, Khúc Nghĩa tiếp cận mắt cấp, có thể là kế tiếp đột phá giới hạn võ tướng. Nếu như Khúc Nghĩa thuận lợi đột phá, như vậy, vô luận Khúc Nghĩa tự thân võ lực, vẫn là tiên đăng tử sĩ, chiến lực đều có biên độ lớn tăng lên. Tại đông đảo võ tướng bên trong, Từ Thiên phát hiện Trương Liêu đến cấp 80 về sau, kim sắc đặc tính Liêu đến rốt cuộc mở ra. Từ Thiên xem xét Trương Liêu giao diện. Đặc tính, Liêu đến phẩm giai, kim sắc quân đoàn đặc tính hiệu quả, nghe nói, chỉ cần đề cập Trương Liêu đến, liền có thể dừng nhi khắp đêm. Đối địch quân phát động tập kích, kỵ binh công kích 50 quân địch sĩ khí lập tức 20 lại có xác suất làm quân địch đi vào hỗn loạn trạng thái, xác suất cùng đối phương chủ tướng thống soái giá trị thành tương phản. Hóa ra là dùng cho tập kích năng lực. Từ Thiên phát hiện Trương Liêu am hiểu kỵ binh tập kích, cái này cùng Trương Liêu sinh ra ở Nhạn Môn quận, quen thuộc kỵ binh, có chút ít quan hệ. Liêu đến đặc tính giải tỏa về sau, Trương Liêu thống soái kỵ binh năng lực lần nữa cường hóa. Nhưng Trương Liêu còn chưa mắc cấp, có được to lớn tiềm lực. Kim sắc đặc tính ngũ tử lương tướng không có mở ra. Phá giới về sau, Trương Liêu năng lực còn có thể đạt được tiến một bước cường hóa. Trừ Trương Liêu, Từ Thiên kém chút quên đi một người. Đó chính là làm giám quân Mưu Sĩ Thư Thụ. Thư Thụ hiệu trung thời điểm đẳng cấp là cấp 97, mà bây giờ, Thư Thụ đã cấp 100, mở ra phá giới nhiệm vụ. Phá giới nhiệm vụ, cô sớm tương đắc, thiên hạ không đủ lo khó dễ trình độ, không chừng nội dung nhiệm vụ, tại kịch bản trận quan độ bên trong, vận dụng Thư Thụ, Điền Phong lưu kế, đánh bại Tào Tháo, đền bù thư thụ, Điền Phong tiếp với. Từ Thiên thông qua thư thụ anh hùng giao diện, nhìn thấy thư thụ phá giới nhiệm vụ, không khỏi sửng sốt một chút. Thư thụ, Điền Phong, tựa hồ là cùng một cái phá giới nhiệm vụ. Chỉ cần tại trận quan độ, lấy thư thụ, Điền Phong vì quân sư, đánh bại Tào Tháo, như vậy thư thụ, Điền Phong liền có thể phá giới. Hệ thống cũng không cách nào phán đoán cái này phá giới nhiệm vụ độ khó. Thư thụ, Điền Phong hai người, cả đời tiếc nuối lớn nhất chính là Viên Thiệu thua trận quan độ, đánh bại Tào Tháo. Đây không phải nhân tiện sao? Dù sao chính mình sớm muộn muốn đánh với Tào Tháo một trận, như vậy ngay tại trận quan độ đánh bại Tào Tháo, trợ giúp thư thụ, Điền Phong đột phá tự thân cực hạn đi. Từ Thiên nếu dự định thay thế Viên Thiệu, cùng Tào Tháo sớm muộn sẽ có một trận chiến. Với bạn, thư thụ, Điền Phong phá giới nhiệm vụ rơi trên người Tào Tháo. Đây cũng là một loại số mệnh đối quyết. Đại khái hiểu rõ đến văn thần võ tướng biến hóa, Từ Thiên tâm lý nắm chắc, chỉ cần chú ý khúc nghĩa lúc nào mát cấp là đủ. Sau 3 ngày, phát binh xuôi nam, tiến đánh Cự Lộc. Thương Sơn quân lần nữa hướng Viên Thiệu tuyên chiến, 50 vạn người chơi thu được tiến công mệnh lệnh của thành Cự Lộc. Lần này Thường Sơn tướng đoán chừng muốn làm thật. Hắn muốn xếp hạng thứ nhất, như vậy nhất định phải cướp đoạt toàn bộ Kỳ Châu. Viên Thiệu không nhất định là đối thủ của hắn, chúng ta đi theo Thường Sơn tướng tiến công, liền có thể thu hoạch điểm tích lũy. Gia nhập Từ Thiên trận doanh người chơi, nhao nhao hưởng ứng hiệu triệu, tại sơ hạ phân phối dưới, chia làm 5 cái quân đoàn, hướng thành Cự Lộc hành quân. Từ Thiên cùng Viên Thiệu quyết chiến, trở thành chấn động toàn bộ Ký Châu đại sự. Từ Thiên, Viên Thiệu không còn tiếp tục lẫn nhau thăm dò, mà là chân chính sinh tử tương bác. Hai bên cơ hồ đã thăm dò rõ ràng thực lực của đối phương, không cần thiết tiếp tục thăm dò. Đương nhiên, Viên Thiệu khả năng còn không biết hiện tại Từ Thiên mạnh bao nhiêu. Cùng lần trước hai bên tại Cự Lộc quận Bắc Bộ giao chiến so sánh, Từ Thiên thế lực nhiều đi ra 5000 ngân dược phi mã kỵ binh, 3000 chu tức quân, 5000 quân phủ thiết kỵ. Mặt khác, các chi tinh nhuệ quân đoàn quy mô cũng có khuyết trường. Từng cái võ tướng năng lực càng lúc càng cường hãn. Lâm Chỉ Nhi lĩnh ngộ kỳ môn độ giáp, Từ Thiên lĩnh ngộ này nhanh như phong, Trần Khánh Chi phá giới. Còn có hàng tướng Cao Lãm, Chu Linh gia nhập. Có thể nói, những biến hóa này liệt ra cùng một chỗ, để Từ Thiên quân đoàn chiến lực rực rỡ hẳn lên. Lần này Từ Thiên thế tới hung hăng, không cầm xuống Nghiệp Thành, thế không bỏ qua. Thanh Cự Lộc, Viên Thiệu mặt ủ mày chau. Từ Tử Vân lại đến. Mà lại, Từ Thiên càng đánh càng mạnh, xôi nam tiến đánh Cự Lộc binh mã, khoảng chừng 100 vạn số lượng. Hai người các ngươi, nhưng có thượng sách. Viên Thiệu hướng mình thế lực ngọa long phượng sổ, Quách Đổ, Phùng Kỳ hỏi kế. Quách Đổ, Phùng Kỳ đầu đầy mồ hôi. Từ Thiên dốc hết chủ lực xuôi nam, mục tiêu trực chỉ Cự Lộc, Hàm Đan, Nghiệp Thành ba tòa thành trì. Bởi vì cái gọi là kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Viên Thiệu thế lực đoạn thời gian này, trừ văn sú phá giới, cùng từ sử thi phó bản thu hoạch được một chút ban thưởng bên ngoài, thực lực không có biên độ lớn tăng lên. Từ Thiên thế lực hát bang tiến mạnh, mà Viên Thiệu thế lực dậm chân tại chỗ, trên lệnh của song phương liền đi ra. Nếu như không phải lo lắng công tôn toàn quy mô xuôi nam, Từ Thiên nói không chừng sẽ tiếp tục cùng Viên Thiệu kéo dài thêm, trên lệnh của song phương chỉ có thể càng ngày càng lớn. Quách Đổ xoa xoa mồ hôi chán, hướng Viên Thiệu như kế, vì kế hoạch hôm nay chỉ có Nhan Lương, văn sú hai vị tướng quân, đột trảm thủ lĩnh đạo tặc Từ Tử Vân khiến cho rắn mất đầu, mới có thể phá giải thế cục. Điền Phong đi ra đề nghị, tướng quân không bằng sớm tưởng tượng tốt đường lui, để tránh bất chắc. Lấy tại hạ đến xem, chỉ sợ này chiến, tướng quân phần thắng không đủ hai thành. Ngươi muốn bản tướng quân nhường ra Kỳ Châu. Viên Thiệu bất mãn Điền Phong đề nghị. 13 châu đã bị từng cái chư hầu chia cắt, hắn Viên Thiệu há có thể ăn nhờ ở đậu. Nếu muốn người thành đại sự, cần chịu đủ. Điền Phong muốn nói lại thôi. Lấy Viên Thiệu cao ngạo, để hắn ăn nhờ ở đậu, chỉ sợ không cần 2-3 năm, khí đều tức chết. Viên Thiệu đưa tay ngăn lại Điền Phong, không cần nhiều lời, bản tướng quân muốn tại Cự Lộc cùng Từ Tử Vân quyết nhất tử chiến. Lệnh thẩm phối thủ Nghiệp Thành, Nhan Lương, Văn Sú hai người, nghị cách tại trong Thiên Quân Bản Mã, chẳng Từ Tử Vân, quân địch đem tự sụp đổ. Viên Thiệu chỉ có thể gửi hy vọng ở Nhan Lương, Văn Sú hai viên manh tướng. Ta chờ nguyện thiết trận pháp, cùng Từ Tử Vân nhất quyết thứ hùng. Ngoạ Long Quách Đồ, Phượng Sô Phùng Kỷ, Kỳ Lân Tài Tử Hứa Du, Dĩnh Xuyên Chi Long Tuân Kham chờ mưu sĩ không hẹn mà cùng. Tí Hưu Nhan Lương, Giải Trí Văn Sú, nhanh chân hướng về phía trước, ôn quyền nói, hai người chúng ta, ổn thỏa tại trong vạn quân, chạm Từ Tử Vân. Viên Thiệu thấy một đám văn thần võ tướng nguyện ý tự chiến, không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Có các ngươi nhóm này trung thần, ta Viên Bản Sơ, đời này không tiếc. Viên Thiệu chất tử Cao Cán tiến đến, sắc mặt tái nhợt. Viên Thiệu hỏi, có thể có Từ Tử Vân tiến quân tin tức mới nhất? Cao Cán do dự mãi, Từ Tử Vân lấy Cao Lãm, Chu Linh hai người làm tiền phòng, đã khoảng cách thành Cự Lộc không đủ 400 dặm. Phúc, chủ công. Viên Thiệu ngực như bị quả truy đánh, vậy mà phun ra một ngụm máu tươi, đám người luôn cuống tay chân. Cao Lãm, Chu Linh là phản tướng, Từ Thiên lại cố ý lấy Cao Lãm, Chu Linh làm tiền phòng, đối phó Viên Thiệu. Viên Thiệu nghiến răng nghiến lợi, Từ Tử Vân, ngươi đây là giết người Chu Tâm a. Chương 270, Lâm Chỉ Nhi bày trận, bổ canh 46, chương 270, Lâm Chỉ Nhi bày trận, bổ canh 46, thành Cự Lộc Bắc, Triệu Vân, Cao Lãm, Chu Linh xuất lĩnh tiên phong binh mã xuất hiện, cắt đuổi bay lên. Viên Thiệu đứng ở đầu tường, sắc mặt khó xử. Đây là Viên Thiệu lần thứ hai bị buộc đến loại tình trạng này, lần trước vẫn là đồng chắc khiến cho hắn từ bỏ thành Lạc Dương. Tào Mạnh Đức viện quân còn chưa tới đến. Duyện Châu mục dưới trướng, biệt bộ tư mã, kỹ đô úy hạ hầu Điền phục mệnh, lãnh binh đến đây tương trợ. Tại Viên Thiệu tuyệt vọng thời khắc, Tào Tháo hứa hẹn viện quân cuối cùng đã tới. Hạ Hầu Uyên có trưởng cung cùng một túi lượng tên, xuất lĩnh Duyện Châu quân, lần lượt từ truyền tống trận đi ra. Hứa Du hỏi, "Diệu tài binh lực của ngươi bao nhiêu?" "20 vạn." "So Tào Mạnh Đức hứa hẹn viện quân muốn thiếu a." Chủ công truy kích Thanh Châu khăn vàng đến Thanh Châu cảnh nội, binh lực không tốt, cho nên bằng vào ta làm tiền phòng, tạm trợ viên công thủ thành Cự Lộc. Đợi chủ công hạ cánh khẩn cấp Thanh Châu quân, đem tự mình đến trợ viên công. Hạ Hầu Uyên nhìn về phía Nhan Lương, Văn Sú hai người, Viên Thiệu trong quân, chỉ có Nhan Lương, Văn Sú khí thế thắng qua hắn. Lập tức, Hạ Hầu Uyên lại nhìn xuống ngoài thành Thường Sơn quân, rốt cuộc có cơ hội cùng Thường Sơn tướng một trận chiến, ta đã chờ mong thật lâu. Viên Thiệu sắc mặt tắc càng thêm âm trầm. Đối với Hạ Hầu Uyên mà nói, Hạ Hầu Uyên có thể buông tay một trận chiến, nhưng đối với Viên Thiệu mà nói, thua, hắn sẽ mất đi Kỳ Châu. Tào Tháo hổ báo kỵ không có đến đây. Đoán chừng Tào Tháo cũng không tốt đoán chừng kết quả của trận chiến này, sợ tổn hại tinh nhuệ nhất hổ báo kỵ, chỉ là phái Hạ Hầu Uyên tới thăm dò. Triệu Vân, Cao Lãm, Chu Linh xuất lĩnh tiên phong binh mã ở ngoài thành trú doanh, sau đó, mặt đất run rẩy, trùng trùng điệp điệp Thường Sơn quốc chủ lực đến. Đó là cái gì? Tiêu Súc, Trương Nam hai cái võ tướng kinh dị chỉ vào thương cung. Viên Thiệu, Nhan Lương, Văn Sú, Hứa Du, Hạ Hầu Uyên chờ người, đều nhìn về phía xuất hiện tại trên bầu trời mây đen. Lấy ngàn mà tính ngân dự phi mã, cơ quan chu tước, che đậy ánh nắng. Viên Thiệu quân đối ngân dự phi mã quân đoàn cũng không lạ lắm, nhưng mà, lần này, trừ ngân dự phi mã, còn có lệnh người e ngại cơ quan chu tước xuất hiện. Lấy ngàn mà tính gỗ chắc bánh răng chuyển động, cán bảo, chu tước chi hồn vì cơ quan chu tước cung cấp năng lượng, 1000 cơ quan chu tước trên không trung bay lượn, toàn thân ánh lửa tràn đầy, đốt sập thương cung. Trường 8 mét cơ quan chu tước, hình thể so thiên mã còn muốn khổng lồ. Chu tước quân sĩ tốt đứng sừng sững ở cơ quan chu tước phần lưng, tay cầm trường cung, thống trị thương cung. Mặc gia cơ quan thú. Dĩnh Xuyên chi Long Tuân Kham được chứng kiến người, biết cơ quan chu tước là Mặc gia kiệt tác, mồ hôi đầm địa. Thất truyền cơ quan chu tước xuất hiện, cho Viên Thiệu quân đoàn mang đến không gì sánh kịp rung động. Tham Lang chờ gia nhập Viên Thiệu trận doanh người chơi, cũng lâm vào khủng hoảng. Đông Hán cũng có phi hành binh chủng, chỉ là Đông Hán phi hành binh chủng hơn phân nửa xuất hiện tại trung hậu kỳ, mà từ thiên tại bên trong giai đoạn trước liền chiêu mộ đến bắt dài chu tước quân. Sớm biết Từ Tử Vân có Mặc gia cơ quan thú, chúng ta liền không gia nhập Viên Thiệu trận doanh, cái này nên như thế nào đánh? Quyền khống chế bầu trời hoàn toàn ở Từ Tử Vân nơi đó, chúng ta xong. Nghĩ biện pháp thoát đi thành cự lộc không thể giữ. Tại quân hùng cắt cứ hoạt động bắt đầu về sau, gia nhập Viên Thiệu trận doanh người chơi, hối hận ruột đều thanh. Hà Bác chi hùng biên bản sơ, một mực bị Từ Thiên áp chế, vậy mà không có cơ hội phát triển. Đã có Viên Thiệu trận doanh người chơi, nghĩ đến như thế nào thoát thân. Đại sự không ổn, Từ Tử Vân quả nhiên không phải người thường. Hứa Du tại Vương Vân thủ hạ, đã nhìn ra Từ Thiên có tiềm lực, chỉ là không nghĩ tới, Từ Thiên vậy mà làm tới Mặc gia cơ quan thú. Dựa theo Hứa Du đoán chừng, lần thứ hai cự lộc chi chiến, Viên Thiệu chiến thắng xác suất chưa tới một thành. Hứa Du giật mình, Điền Phong dự đoán thật đúng là chuẩn xác. Quách Đồ, Phùng Kỳ hai cái ngọa long phượng sổ, sắc mặt tái nhợt. Có được Chu Tức Quân, ngân dực phi mã Từ Thiên, ở vào chủ động, binh lực càng thêm khổng lồ Viên Thiệu quân, lại ở vào bị động. Chủ công để ta đến đây thăm dò, quả nhiên có thu hoạch. Nếu như không tận mắt thấy, khó có thể tin. Hạ Hầu Uyên thần sắc ngưng trọng liếc nhìn xuất hiện Chu Tức Quân. Chu Tước Quân cho Hạ Hầu Uyên một loại cảm giác nguy hiểm. Chu Tước Quân vừa ra, Đông Hán khu diễn đàn game triệt để sôi trào. Càng ngày càng nhiều Đông Hán người chơi bắt đầu chú ý vị diện chi tử cùng Hà Bắc chi hùng quyết chiến. Đây chính là Mặc gia cơ quan thú sao? So sư thiếu kỵ sĩ khí tức còn muốn đáng sợ. Vũ Châu Công Tôn Tuyết tại diễn đàn nhìn thấy thành cự lộc người chơi ban bố thiết mời, như đích thân tới này cảnh, mắt thấy Chu Tước Quân rầm rộ. Không chỉ là Công Tôn Tuyết, Ích Châu Đế Bá, Giang Đông Nông Nghị, Tây Lương Bắc Địa Thương Vương chờ người chơi đều chú ý trận này đại chiến. Bọn hắn muốn biết cái này đối thủ đáng sợ hư thực. Mau chóng giật dây Công Tôn Toàn Xuôi Nam, nếu không Từ Tử Vân xưng bá toàn bộ Ký Châu, lợi dụng Ký Châu tài nguyên phát triển, cho dù là thừa thái kỵ binh Vũ Châu, cũng hao tổn bất quá hắn. Vũ Châu Bách Quỷ, Dạ Phong hai người nhìn thấy Chu Tước Quân ẩn hiện, phản ứng đầu tiên là giật dây Công Tôn Toàn mau chóng điều động kỵ binh Xuôi Nam, tham dự Ký Châu tranh đoạt. Hiện tại Từ Thiên có thể chế tạo 1000 cơ quan Chu Tước, vạn nhất Từ Thiên chiếm cứ Ký Châu tài nguyên, chế tạo ra 1 vạn cơ quan Chu Tước, như vậy cái này chính là một chi khó mà coi nhẹ lực lượng. Từ Thiên còn không biết tại Cự Lộc chi chiến phái ra Chu Tước Quân đến cỡ nào rung động, mục tiêu của hắn là mau chóng công hãm Cự Lộc, sau đó binh lâm nhập thành, xây dựng khí giới công thành, đánh hạ Cự Lộc. Nhạc Nghị đảm nhiệm công thành chủ tướng. Trước mắt Nhạc Nghị có được 100 công thành tăng thêm, Đông Hán khu không người ra này phải. Thường Sơn quân mang tới công tượng bắt đầu điên cuồng chế tạo khí giới công thành, từng đài công thành tháp, xe bàn đá, công thành xe thành hình. Thành Cự Lộc bên trong Viên Thiệu quân áp lực càng lúc càng lớn. Chu Tước Quân không có bước lên thành Cự Lộc tiến tháp uy hiếp khởi xướng tiến công, chân chính chủ lực vẫn là Nhạc Nghị đại quân. Nha Lương, Văn Sú, tối nay các ngươi xuất lĩnh kỵ binh, đánh lén ban đêm địch quân đại doanh, nhất thiết phải chém giết Từ Tử Vân. Viên Thiệu đưa tới Nha Lương, Văn Sú, tại thời khắc mấu chốt, chỉ có thể trông cậy vào Nha Lương, Văn Sú hai người sáng tạo kỳ tích. Tiêu Súc, Trương Nam, Mã Diên, Lữ Khoáng, Lữ Tưởng trừ tướng, cùng bản tướng quân đánh nghi binh Thường Sơn quân doanh địa, tiểm hộ Nha Lương, Văn Sú. Viên Thiệu bị ép vào tuyệt cảnh, được ăn cả ngã về không. Hứa Du, Quách Đổ, Phùng Kỷ, Tuân Kham, tứ đại mưu sĩ liên thủ, nghị cách dò xét Từ Thiên ở chỗ đó phương bị. Tứ đại mưu sĩ Chu Gian, Chu Dịch 64 quẻ đồ chuyển động. Hứa Du mở to mắt, đầu đầy mồ hôi, đã tìm tới Từ Tử Vân phương vị. Từ Thiên trong doanh địa, thư thụ đêm xem thiên tượng, vận dụng quan tinh thuật. Trường bào không gió mà bay, thư thụ ánh mắt như mênh mông sao trời, nghĩ cách dự báo tương lai khả năng nhất xảy ra sự kiện mạnh vỡ. Đột nhiên, thư thụ thần sắc phát sinh biến hóa, lập tức tìm tới Từ Thiên, chủ công, Viên Thiệu khả năng tập doanh. Xem ra Viên Thiệu đã gấp, chỉ có thể dựa vào Nhan Lương, Văn Sú hai người phá cục. Mời Lâm cô đương, bố cựu cung bắt quái trận. Vừa vặn, Từ Thiên muốn kiến thức một chút Lâm Chỉ Nhi kỳ môn độn giáp đặc tính tự mang cựu cung bắt quái trận uy lực. Tại trò chơi đổi mới về sau, bộ phận kim sắc đặc tính đã thay đổi vì thải sắc đặc tính, mang ý nghĩa bọn chúng so với bình thường kim sắc đặc tính uy lực càng mạnh. Trong đó, vị diện chi tử, Phong Lâm Hỏa Sơn, kỳ môn độn giáp đều thuộc về thải sắc đặc tính, uy lực to lớn. Cựu cung bắt quái trận, vì cấp SSS phòng ngự trận pháp, là Từ Thiên trước mắt thấy qua phòng ngự mạnh nhất trận pháp. Thường Sơn quốc đại quân doanh địa, Lâm Chỉ Nhi điều động chư quân, tạo thành cựu cung bắt quái trận, cũng lấy kỳ môn độn giáp, Tôn Tẫn binh pháp đối cựu cung bắt quái trận tiến hành cường hóa. Tại trận pháp thành hình trước đó, Thường Sơn quốc đại quân doanh địa nhìn như bình tĩnh, không có bất luận cái gì dị tượng. Thường Sơn quốc đại quân chia làm 9 bộ, trong đó Từ Thiên, Lâm Chỉ Nhi ở giữa. Lâm Chỉ Nhi lúc này tương đương với quân sư, đồng thời cũng là 7 trận người. Duy trì cựu cung bắt quái trận, cần tiếp tục tiêu hao 7 trận người thể lực. Đến nỗi Từ Thiên vì sao ở giữa, là bởi vì giám quân thư thụ phỏng đoán, Viên Thiệu tất nhiên sẽ triệu tập quyết đồ, Phùng Kỷ, Hứa Du, Tuân Kham chờ mưu sĩ, suy tính Từ Thiên tại Thường Sơn quốc doanh địa phương vị. Cho nên, Từ Thiên là đem Viên Thiệu binh mã dẫn vào cựu cung bắt quái trận mồi nhử. Nói cách khác, thư thụ dự phán Viên Thiệu mưu sĩ dự phán. Càn, Khảm, Cấn, Trấn, Tuấn, Cách, Khôn, đổi 8 cái phương vị, Nhạc Nghị, Trương Hợp, Trương Liêu, Cao Thuận, Triệu Vân, Không Nghĩa, Từ Hoàng, Trần Khánh Chi, các lĩnh một quân hạ trại. Tần Lương Ngọc, Phan Phượng mang binh, phân biệt bảo hộ Lâm Chỉ Nhi, Từ Thiên. Y Sạ Bợ là thống lĩnh ngân dực phi mã, Thu Vũ thống lĩnh Chu Tức quân, phụ trách chi viện từng cái phương vị. Tạo thành cựu cung bắt quái trận binh lực, toàn bộ là nở đờ cờ quân đội, bởi vì chỉ có nở đờ cờ quân đội sẽ hoàn toàn nghe theo chủ tướng mệnh lệnh, điều kiện tiên quyết là nở đờ cờ quân đội sĩ khí tăng gọn. Đến nỗi từ Ký Châu các quận lâm thời chấp vá đi ra 50 vạn người chơi, căn bản là không có cách tạo thành cơ lớn trận pháp. Bởi vì trận pháp càng khổng lồ, người chơi phối hợp càng kém. Toàn bộ Thường Sơn quốc doanh địa biến thành to lớn cựu cung bắt quái trận, chỉ cần Lâm Chỉ Nhi thôi động trận pháp, như vậy, Thường Sơn quốc doanh địa lập tức trở thành sát trận. Thải sát đặc tính kỳ môn độn giáp đối toàn trận pháp có 30 tăng lên, mà lại Tôn Tẫn binh pháp mang tới trận pháp tăng thêm, tăng lên không nhỏ. Hai loại năng lực đi ra, cựu cung bắt quái trận uy lực có thể tưởng tượng được. Nếu như Viên Thiệu không đột kích doanh còn tốt, nếu như Viên Thiệu coi là thật phái binh đến đây tập doanh, như vậy, lúc này a, là gậy ông đập lưng ông. Từ Thiên kiên nhẫn chờ đợi Viên Thiệu đánh lén. Đây là Từ Thiên lần thứ nhất như thế kiên nhẫn, chờ mong bị địch nhân đánh lén. Giả Hủ phát hiện doanh địa biến thành kinh khủng sát trận, cũng không nhịn được tán thưởng, trận pháp như thế, không thể tưởng tượng, Viên Thiệu lần này cần cắm nã nào. Giả Hủ tại Lâm Chỉ Nhi bày trận về sau, yên tâm thoải mái, tiếp tục mò cá. Nếu như theo Giả Hủ đã có phần thắng, như vậy hắn hoàn toàn có thể không cần tiêu hao thể lực thi pháp, mà lại giữ lại thể lực, còn có thể dự phòng bất luận cái gì khả năng xuất hiện biến cố. Thanh Cự Lộc, Nhan Lương, Văn Sú, Tiêu Súc, Trương Nam, Lữ Khoáng, Lữ Tưởng, Mã Diên chờ mạnh tướng tập kết tại Viên Thiệu dưới trướng. Đại kích sĩ, Tỷ Hưu thiết kỵ, Giải Chi thiết kỵ chờ tinh nhuệ binh chủng toàn bộ tập hợp, đập nồi dìm thuyền, để ta rượu tài tương trợ các ngươi. Hạ Hầu Viên đối Viên Thiệu chế định chém đầu chiến thuật tương đương cảm thấy hứng thú, quyết định phối hợp Nhan Lương, Văn Sú tập kích Từ Thiên đại doanh. Chúng ta lấy pháp thuật nhiễu loạn Thường Sơn quốc đại quân. Hứa Du, Quách Đồ, Phùng Kỷ, Tuân Kham chờ Viên Thiệu thế lực lưu sĩ cũng biết hiện tại đến sống chết trước mắt, bởi vậy toàn lực ra tay. Viên Thiệu rút ra bội kiếm, thắng bại số lượng ở đây nhất cử, mở cửa thành ra quyết nhất tử chiến. Chương 271, cựu cung bắt quái trận, hai chương hợp nhất một. Chương 271, cựu cung bắt quái trận, hai chương hợp nhất một. Giết, chém giết Từ Tử Vân. Thành Cự Lộc các tòa cửa thành mở rộng, trong thành viên quân chia ra số đường ra khỏi thành để chiến. Thành Cự Lộc có quân coi giữ hơn 200 vạn. Viên Thiệu tận chọn tinh nhuệ, đánh lén ban đêm Thường Sơn quốc doanh địa. Nếu như thắng, Viên Thiệu sẽ sáng tạo lấy yếu thắng mạnh kỳ tích. Nhan Lương, Văn Sú hai viên manh tướng, Nhất Kỵ Đương Thiên, xuất lính Giải Trí thiết kỵ, Tỷ Hưu thiết kỵ, ngựa đạp Thường Sơn quốc doanh địa. Giải Trí thiết kỵ mũ giáp có độc giác, tay cầm huyết sắc đại đao. Mười mấy Giải Trí thiết kỵ đã tiến giai thành trừ tà Giải Trí kỵ, toàn thân tràn ngập lực lượng, toàn thân trọng giáp, khiêng huyết sắc đại đao. Giải Trí thiết kỵ cùng chủ tướng Văn Sú giống nhau, không chút nào che giấu khí thế của mình, nghiêm nghị chính khí, huyết khí tràn ngập. Đông Haku cũng có khắc chế hắc ám hệ, ma vật binh chủng, Giải Trí thiết kỵ chính là trong đó một cái. Chỉ bất quá, Từ Thiên thế lực cơ bản không có hắc ám hệ binh chủng. Giải Trí thiết kỵ bộ phận đặc tính vô pháp phát huy tác dụng, chỉ có thể bằng vào cơ sở võ lực để mà sát thương quân địch. Tỷ Hưu thiết kỵ, cho ta đạp phá địch doanh, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút, thiết kỵ khủng bố. Nhan Lương giơ cao đại đao, nhiệt huyết sôi trào. Hơn 200 vạn Viên Thiệu đại quân, tất cả hy vọng đều tại Nhan Lương, Văn Sú trên thân. Giải Trí thiết kỵ, Tỷ Hưu thiết kỵ xuất động, đại địa run rẩy, hòn đá nhảy lên, thậm chí loại này ống kính lắc lư cảm giác ảnh hưởng đến toàn bộ bóng đêm đen kịt, liền đêm tối đều đang run sợ. Nhan Lương, Văn Sú toàn lực bộc phát, khí thế ảnh hưởng toàn bộ chiến trường, sát khí tung hành. A a a! Phá giới Văn Sú ngửa mặt lên trời gào thét, khí thế so chưa phá giới Nhan Lương còn kinh khủng hơn. Lệnh Thường Sơn quân sĩ khí bỗng nhiên hạ xuống. Đây là phá giới Văn Sú năng lực. Phá giới trạng thái Văn Sú hoàn toàn có được mát cấp ngũ hổ tướng cấp bậc chiến lực. Đây cũng là vì sao lần thứ nhất cự lộc chi chiến, Từ Thiên cũng không có nóng lòng tiêu diệt Viên Thiệu, bởi vì tại Triệu Vân trưởng thành trước đó, Nhan Lương, Văn Sú hai người liên thủ có được uy hiếp Từ Thiên lực lượng. Bình thường tình huống, Từ Thiên sẽ không dễ dàng đem chính mình đặt trong nguy hiểm. Dù sao một khi Từ Thiên xảy ra chuyện, rất dễ dàng sẽ xuất hiện rắn mất đầu tình huống. Sát khí đột nhiên thăng, Quách Đồ phóng thích quân sư kỹ, để Viên Thiệu đại quân thu hoạch được sát khí hiệu quả, bộ phận binh sĩ lâm vào cùng nhiệt, lực công kích tăng lên, cơ hồ bạo tẩu. Nhiễu loạn quân tâm. Phùng Kỷ đi theo Viên Thiệu đại quân ra khỏi thành, cùng Giả Hủ trước đó sử dụng quân sư kỹ giống nhau, suy yếu Thường Sơn quân sĩ khí. Tối tăm không mặt trời. Tuân Kham vung tay lên, làm sâu sắc Thường Sơn quốc đại quân doanh địa bóng đêm, hắc vụ tràn ngập, để bộ phận Thường Sơn quốc đại quân đi vào đâm mù trạng thái. Viên Thiệu trận doanh lưu sĩ toàn lực ra tay, các loại có thể tăng cường Viên Thiệu quân trạng thái, suy yếu Thường Sơn quân trạng thái quân sư kỹ, toàn bộ thi triển đi ra, không cố kỵ chút nào tự thân thể lực. Nếu như thua, như vậy bọn hắn những này mưu sĩ địa vị có thể sẽ rớt xuống ngàn trượng, không thể không đầu nhập cái khác chư hầu, thậm chí có khả năng sẽ bị giết. Nhất là bước đi Cao Lãm, Chu Linh Quách Đồ biết Cao Lãm, Chu Linh ghi hận trong lòng, nếu như đắc thủ, nhất định sẽ giết mình. Thế là Quách Đồ chỉ có thể dốc hết toàn bộ thể lực, tăng lên Viên quân trạng thái. Thành bại ở đây nhất cử mà thôi. Viên môn hy vọng. Viên Thiệu bội kiếm chỉ hướng phía trước, quân đoàn đặc tính tăng thêm, tràn ngập toàn quân, Viên quân sĩ khí mát chỉ số, toàn lực một trận chiến. Thành cự lộc quân coi giữ dốc toàn bộ lực lượng, toàn lực tập kích ngoài thành Thường Sơn quân, kinh động 50 vạn người chơi. Viên Thiệu vậy mà lựa chọn tập doanh. Không hổ là Viên Thiệu, dưới loại tình huống này, ý nguyên chủ động xuất kích. Công hội đám người, tập kết. 50 vạn người chơi, nhao nhao tập kết, cơ lấy binh khí, tại từng cái công hội hội trưởng dẫn đầu dưới, khẩn trương bàn phận. Phải biết, những người chơi này đều là vì cỡ lớn hoạt động quần hùng cắt cứ ban thường, lúc này mới gia nhập Tử Thiên trận doanh. Không ít người chơi, thậm chí là lần thứ nhất tham dự chư hầu ở giữa đại quy mô chiến dịch, lộ ra giơ chân luống cuống. Từ Thiên cũng không có trông cậy vào 50 vạn lâm thời chấp và đứng dậy người chơi có thể đưa đến cái tác dụng gì, chỉ cần bọn hắn có thể hơi tiêu hao một chút Viên Thiệu binh lực là đủ. Trường Dạ Vị Ương công hội người chơi đang duy trì trật tự, khiến cái này người chơi không được tùy ý ra doanh, nếu không, nói không chừng sẽ phá hư thật vất vả bố trí cựu cung bắt quái trận. Liên Hỏa Phân Thiên. Hứa Du đưa tới Hỏa Lưu Tinh, công kích Thường Sơn quân doanh địa. Làm hỏa thuộc tính quân sư, Hứa Du ở đây chiến, không để ý bảo tồn thể lực, triệu hoán đại hỏa. Mấy trăm hỏa cầu từ Hắc Vân Trung xuất hiện, chiếu sáng bầu trời đêm, va chạm Thường Sơn quân doanh địa. Mặc dù Hứa Du khai ra Hỏa Lưu Tinh, so với trong truyền thuyết đại ma đạo sư Lưu Tú triệu hoán to lớn thiên thạch, còn kém rất nhiều, nhưng là, nếu để cho Hỏa Lưu Tinh rơi vào Thường Sơn quân doanh địa, tất nhiên sẽ gây nên đại hỏa, tử thương không ít binh sĩ. Vật đổi sao rời. Nguyên bản yên lặng Thường Sơn quân doanh địa, mưu sĩ thư thủ rốt cuộc ra tay. Rực rỡ như là cực quang pháp thuật bình chướng xuất hiện tại Thường Sơn quân trên không, ngăn cản Hứa Du khai ra hỏa vũ. Cùng thuộc tính ngũ hành mưu sĩ, thuật sĩ bất đồng, thư thủ năng lực là chấp trưởng tình tượng chi lực. Bành, bành, bành. Hỏa Lưu Tinh đánh trúng cực quang bình chướng, hỏa hoa vang khắp nơi, phát ra va chạm pháp thuật bình chướng tiếng vang, lại khó mà đột phá pháp thuật bình chướng. Thư thụ, thư công giữ. Hứa Du đối mặt thư thụ pháp thuật bình chướng, không có biện pháp. Thư thụ thiếu một tiến công thủ đoạn, lại có một đống triệt tiêu đối phương pháp thuật hoặc là vật lý công kích kỹ năng, để Hứa Du cầm thư thụ không có cách nào. Trừ phi Hứa Du lĩnh ngộ cấp SSS hỏa hệ pháp thuật, mới có thể triệt để phá hư thư thụ pháp thuật bình chướng. Nhan Lương, Văn Sú, chắc chắn chém giết Tử Vân. Quách Đồ phóng thích quân sư kỹ về sau, đi vào trạng thái hư nhược. Nhan Lương, Văn Sú xuất lĩnh thiết kỵ làm tiên phong, đột nhập Thường Sơn quân doanh địa. Ngàn quân phá. Nhan Lương một đao quét ra, sắc bén mà bạo ngược đao khí vỡ nát Thường Sơn quân doanh địa ngoại vây sừng hiệu, tường đất, vô số gỗ vụn, miếng đất bể ra. Nhan Lương tự thân vì thiết kỵ mở đường. Tiêu Súc, Trương Nam, Lữ Khoáng, Lữ Tường, Mã Diên, Hàn Minh chờ võ tướng từ bốn phương tám hướng đối Thường Sơn quân đại doanh khởi xướng tiến công, tiểm hộ Nhan Lương, Văn Sú. Nhan Lương, Văn Sú hai chi thiết kỵ trực tiếp buôn tập từ thiên vị trí. Viên Thiệu đại quân thế công, 10 phần thuận lợi, Nhan Lương, Văn Sú đã giết vào trại địch. Không đúng, rất không thích hợp. Điền Phong tại thành cự lộc trên tường thành, không có sử dụng bất luận cái gì pháp thuật, đã nhìn ra Thường Sơn quốc đại quân doanh địa, không khí không thích hợp. Công giữ vì Thường Sơn tướng hiệu lực, lấy công giữ xuất thần nhập hóa quan tinh thuật nếu như Viên Thiệu xuất binh đánh lén ban đêm, công giữ rất có thể sẽ sớm phát hiện, tiến hành phòng bị. Như thế, Thường Sơn quân doanh địa quyết định sẽ không bỏ bê phòng bị. Điền Phong cùng thư thụ quen biết thư thụ có thể dự báo tương lai mảnh vỡ quan tinh thuật. Thư thụ có khả năng sớm biết Viên Thiệu xuất binh đánh lén ban đêm, tuyệt không phải kết quả như vậy. Đột nhiên, nguyên bản bình tĩnh Thường Sơn quân doanh địa, cuồng phong gào thét, một lát, cắt bay đá chạy, giả thiên cái địa, mê vụ tung hành. Quả nhiên, đây là công giữ bày ra cả bẫy. Điền Phong lập tức hết sức chăm chú, rung động mà nhìn xem Thường Sơn quân doanh biến hóa. Phương viên mấy chục giám doanh địa, biến thành một tòa đại trận. Công giữ thất tinh bắt đầu trận. Không, không đúng, đây không phải thất tinh bắt đầu trận, mà là cựu cung bắt quái trận. Điền Phong cũng biến sắc. Cựu cung bắt quái trận, biến hóa vô tận, một khi Nhan Lương, Văn Sú lâm vào cựu cung bắt quái trận, nói không chừng sẽ bị lạc phương vị, bị trận pháp hao hết sạch thể lực. Đây là trận pháp gì? Quách Đồ, Phùng Kỷ, Hứa Du, Tuân Kham chờ mưu sĩ, tại Thường Sơn quân doanh phát sinh biến hóa về sau, hai mặt nhìn nhau, Quách Đồ trong lúc nhất thời, vậy mà vô pháp nhận ra Thường Sơn quân trận pháp. Chương 271, cựu cung bắt quái trận, hai chương hợp nhất, 2, chương 271, cựu cung bắt quái trận, hai chương hợp nhất, 2, cựu cung bắt quái trận bắt đầu chậm rãi vận chuyển, mê vụ lan tràn, tám cái quân đoàn tại trong trận pháp, công kích lâm vào đại trận biên tiểu binh mã. Nhan Lương, Văn Sú tập doanh, trước mắt đều là mê vụ, căn bản là không có cách phân rõ phương vị. Đáng ghét. Văn Sú gào thét, khí lãng đẩy lui bên người mê vụ. Nhưng chỉ cần trận pháp còn tại vận chuyển, như vậy sẽ liên tục không ngừng sinh ra mê vụ, quấy nhiễu kẻ địch tầm mắt. Đây cũng là cựu cung bắt quái trận điểm mạnh. Vẹn vẹn tăng lên quân đoàn lực phòng ngự, còn không đến mức trở thành mạnh nhất phòng ngự trận pháp một trong. Từ Thiên đứng ở Cựu Cung Bắt Quái trận trung gian, bốn phía sương mù nồng nặc, nhưng mà lại sẽ không quấy nhiễu Từ Thiên ánh mắt. Cựu Cung Bắt Quái trận mê vụ, vẹn vẹn đối với địch nhân có ảnh hưởng, mà phe mình quân đội có thể mượn nhờ mê vụ khởi xướng tiến công. Tên: Cựu Cung Bắt Quái trận phẩm giai, cấp SSS quân đoàn hiệu quả, trong trận pháp, cung tiễn thủ tổn thương 25 ở giữa quân đoàn lực phòng ngự 75 bắt phương vị quân đoàn lực phòng ngự 50. Hiệu quả đặc biệt, trận pháp vận chuyển, sinh ra đặc thù mê vụ, suy yếu đi vào Cựu Cung Bắt Quái trận quân địch 15 lực phòng ngự, suy yếu kẻ địch tầm mắt, lại lệnh kẻ địch đánh mất phương vị cảm giác. Trận pháp hạn chế, phân quân đoàn vì chính quân, nghiêm ngặt dựa theo trận pháp bố trí, như kẻ địch quân sư trí lực cao hơn 7 trận người, có xác suất phá giải mê vụ, làm Cựu Cung Bắt Quái trận hiệu quả đặc biệt mất đi hiệu lực. Quân địch phá trận võ tướng trí lực càng cao, mê vụ đối địch đem ảnh hưởng càng nhỏ. Bảy trận người bỏ mình, 9 trong quân bất luận cái gì một quân toàn quân bị diệt, địch tướng phá trận, tắt trận pháp toàn bộ hiệu quả biến mất. Bảy trận thể lực tiêu hao tốc độ, nhanh Từ Thiên xem hết Lâm Chỉ Nhi lĩnh nộ Cựu Cung Bắt Quái trận kỹ càng giới thiệu, cũng cảm thán tại Cựu Cung Bắt Quái trận đáng sợ. Lấy nhan lương, văn sú hai cái mãng đem trí lực, tại không có quân sư trước đó nhắc nhở điều kiện tiên quyết, căn bản là không có cách bằng vào thông minh của mình phá trận. Kỳ môn đột giáp, Tôn Tấn 10 trận. Lâm Chỉ Nhi toàn lực duy trì Cựu Cung Bắt Quái đại trận vận chuyển, đổ mồ hôi đầm đìa, làm bảy trận người, nàng có thể cảm thấy được các chi quân địch tại đại trận bên trong phương vị, sau đó điều khiển binh mã. Bị Cựu Cung Bắt Quái trận vây khốn biên Thiệu Thế Lực võ tướng, không chỉ là Nhan Lương, Văn Sú hai người, còn có Tiêu Xúc, Trương Nam, Mã Diên, Hàn Bánh trở võ tướng. Những này võ tướng thống lĩnh quân đoàn mất đi phương hướng cảm giác, lại thêm Cựu Cung Bắt Quái trận bên trong, sương mù tràn ngập, chỉ có thể không có đầu mối đi loạn. Thương chọn tứ phương, một đao liệt địa. Trong sương mù, hai cái võ tướng ra tay đánh nhau. Bất quá, hai người này rất nhanh phát hiện lẫn nhau chiêu thức tương đối quen thuộc. Đại ca, ta là Lữ Khoáng. Tại sao là ngươi? Lữ Khoáng, Lữ Tường huynh đệ trong mê vụ lẫn nhau tiến đánh nửa ngày, tử thương mấy ngàn, kết quả phát hiện là quân đội bạn. Bố bị đều là mê vụ, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Tìm đúng một cái phương hướng, một đường giết đi qua. Lữ Khoáng, Lữ Tường hợp binh, ra sức hướng một cái phương hướng đánh tới. Đột nhiên, hai người quân đoàn đụng vào Nhạc Nghị Yến Giáp quân đoàn. Trong sương mù, một vạn 5000 yến giáp cầm kích tuẫn, tạo thành tường đồng vết sắt, tệ bước về tới. Lữ Khoáng, Lữ Tường quân đoàn lọt vào Nhạc Nghị quân đoàn tàn sát, liên tục bại lui, tử thương vô số. Cốc cốc cốc. Tiếng võ ngựa vang lên, mấy chục huyết sắc bạch bảo quân đột phá mê vụ, phóng ngựa giết ra, trường thương lượn vòng, ven đường biên quân bị huyết sắc bạch bảo quân trả đạp, đánh giết. Sau đó, huyết sắc bạch bảo quân lại biến mất tại trong sương mù. Cựu Cung Bắt Quái trận có răng khắp nơi thông đạo, bởi vì mê vụ hiệu quả, Viên Thiệu đại quân căn bản là không có cách thấy rõ Cựu Cung Bắt Quái trận thông đạo. Nhưng mà, bạch bảo quân, tiến giáp chờ quân đoàn, lại có thể rõ rõ ràng ràng tại Cựu Cung Bắt Quái trận bên trong thông dòng tiến công, rút lui. Tinh nhuệ kỵ binh tại Cựu Cung Bắt Quái trận thông đạo gian vừa đi vừa về rong ruổi, thu hoạch quân địch. Không chỉ như thế, trừ ở trung gian quân đoàn, cái khác 8 cái quân đoàn chậm rãi di động, không ngừng biến trận, rào sát vào trận biên quân. Phương biên mấy chục dặm trong sương mù, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, Quách Đổ, Phùng Kỷ, Hứa Du chờ mưu sĩ đầu đầy mồ hôi. Nếu như bọn hắn biết đối phương có mưu sĩ nắm giữ loại này cấp bậc phòng ngự đại trận, chắc chắn sẽ không tùy tiện phái binh chủ động tiến công. Nhất là tại đối phương đã bày ra trận pháp tình huống dưới, chủ động vào trận, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Có lẽ ban ngày, dưới sự chỉ huy của Điền Phong, Nha Lương, Văn Sú có khả năng công phá Cựu Cung Bắt Quái trận, nhưng tại ban đêm, Nha Lương, Văn Sú vô bị, trực tiếp vào trận, Điền Phong cũng bất lực áp Viên Thiệu thống soái đông đảo võ tướng ra khỏi thành tập kích Từ Thiên doanh địa, chúng tướng xông vào phía trước, Viên Thiệu cũng kém một chút liền vào trận. Lui, lui về trong thành. Viên Thiệu thất kinh, phía trước là Cựu Cung Bắt Quái trận sinh ra mê vụ, đi vào đại trận, có khả năng sẽ không có cách nào thoát thân. Cựu Cung Bắt Quái trận nội bộ, Nha Lương, Văn Sú xuất linh thiết kỵ mạnh mẽ đâm tới. Lấy Nha Lương, Văn Sú hai người đầu góc đơn giản, căn bản sẽ không suy xét tìm tới sinh môn vị trí, mà là trực tiếp lấy man lực phá trận. Nha Lương, Văn Sú thiết kỵ va chạm trong sương mù cao thuận ham trận doanh. Ham trận doanh trường thương săn sát, sắc bén thương mang đâm ra, xuyên qua hàng trước nhất giải trí thiết kỵ. Ngàn quân phá. Nhan Lương nổi giận, hai tay vung vẩy đại đao, một đao đánh tới. 100 mét đao quang quét ngang phía trước ham trận doanh. Ham trận chi trí, chắc chắn phải chết. Cao thuận cùng toàn bộ ham trận doanh tạo thành chiến trận, đối cứng Nhan Lương một đao. Vâng. Chiến trận dao động, mười mấy cái ham trận doanh binh sĩ bị tung bay, Cao thuận cùng hướng về sau rút lui mấy chục bước, cán thương cắm trên mặt đất, miễn cưỡng ổn định thân hình. Nhan Lương võ lực vẫn là quá khủng bố. Tại ham trận doanh phía sau là hơn vạn cung tiễn thủ, vạn tên cùng bắn, bao phủ Nhan Lương, Văn Sú thiết kỵ quân đoàn. Nhan Lương vung vẩy đại đao, mà Văn Sú trường thương lượn vòng, đón đỡ mưa tên. Cung tiễn ba chạm giải trí thiết kỵ, tỷ hưu thiết kỵ thiết giáp, hỏa hoa vang khắp nơi, phát ra chói tai tiếng va đập. Ham trận doanh thừa cơ trọng chỉnh quân thế. Đáng ghét. Nhan Lương, Văn Sú càng ngày càng táo bạo, lửa giận công tâm. Cựu Cung Bắt Quái trận biên độ lớn tăng lên ham trận doanh lực phòng ngự, tăng lên cung tiễn thủ lực công kích, cho Nhan Lương, Văn Sú tạo thành phiền toái không nhỏ. Bách điều triều phượng. Trong sương mù, mấy trăm đạo thương mang đâm tới, chiêu chiêu chí mạng, muốn trước hết giết Nhan Lương. Triệu Vân không nhận Cựu Cung Bắt Quái trận ảnh hưởng trái chiều, tùy tiện tìm tới Nhan Lương, Văn Sú. Mắt cấp Nhan Lương, phối hợp phá giới Văn Sú, cùng Lữ Bố đều có lực đánh một trận, nếu như đánh giết một người trong đó, tổ hợp này liền không có đáng sợ như vậy. Tỷ Hưu gầm thét. Nhan Lương lực lượng toàn thân tăng vọt, hình thể lớn mạnh một vòng, trên mặt xuất hiện Tỷ Hưu đồ văn. Nhan Lương vung mạnh đại đao, đón đỡ Triệu Vân bách điều triều phượng. Đao thương nhanh chóng kích đụng, trong một cái hít thở, chí ít va chạm 10 lần. Nhan Lương chán nổi gân xanh lên, nghiến răng nghiến lợi, lộ ra cực kỳ phí sức. Không có khả năng, ngươi lại mạnh lên. Một bộ bách điểu triều phượng thương pháp hơn phân nửa, Nhan Lương vậy mà đã cảm thấy vạn phần phí sức. Triệu Vân dường như so với lần trước cùng hắn giao thủ, võ lực càng sâu một điểm. Lần trước Triệu Vân cùng Nhan Lương giao thủ, Triệu Vân cơ sở võ lực là 95, mà bây giờ, Triệu Vân võ lực biến thành 96. Mắt cấp Nhan Lương võ lực là 95, mà lại, vô luận đặc tính, kỹ năng, tâm pháp, phẩm chất hoặc nhiều hoặc ít, thua ở Triệu Vân, những này chênh lệch điệt ra cùng một chỗ, Nhan Lương đã không phải là đối thủ của Triệu Vân. Cho nên, trước kia Triệu Vân, bắt điều Triệu Phượng thương pháp tại cuối cùng ba thức, mới chính thức đối Nhan Lương có uy hiếp, lúc này lại bất đồng. Triệu Vân võ lực tăng lên về sau, lực lượng có tăng lên, đối chiến Nhan Lương, ưu thế đã không chỉ là tốc độ nhanh, lực lượng bên trên cũng vượt qua Nhan Lương. Nhan Lương, ngươi chuyện gì xảy ra? Để cho ta tới chiến hắn. Văn Sú phát hiện Nhan Lương bị Triệu Vân một bộ thương pháp xuống tới, đã áp chế, lập tức bất mãn, tự mình đỉnh thương đến chiến Triệu Vân. Cửu cung bắt quái trận dẫn đến Nhan Lương, Văn Sú mất đi phương vị, Nhan Lương, Văn Sú cũng không suy nghĩ thêm nữa lấy chém giết Từ Thiên, mà là muốn giết cường địch Triệu Vân. Nhan Lương gầm thét, Văn Sú, hắn mạnh lên, ngươi muốn có trường. 100 cái hiệp bên trong, nhất định thất bại. Giải chi liệt hỏa thương phá không được kích, Văn Sú ra tay. Long đảm lượng ngân thương phát ra một tiếng hùng hậu long ngâm, đập nện Văn Sú trường thương, Văn Sú thân hình vậy mà nhoáng một cái. Làm sao có thể? Tiếp tục như vậy, làm không tốt một ngày kia, ta sẽ bị hắn giết chết. Giao thủ một cái, Văn Sú nội tâm rung động. Mặc dù Văn Sú y nguyên có năng lực đánh bại hiện tại Triệu Vân, nhưng bị không ngừng Triệu Vân một lần so một lần mạnh mẽ. A nếu là Triệu Vân võ lực lại để thăng một điểm, hoặc là hai điểm, chí ít có thể chiến bình phá giới Văn Sú, thậm chí có thể áp chế. Nhan Lương, chúng ta liên thủ giết hắn. Văn Sú cũng không lo được cái gì mặt mũi, cho rằng nhất định phải giết Triệu Vân, nếu không, một khi Triệu Vân trưởng thành, đó chính là kế tiếp lưỡi bố. Nhan Lương đang muốn cùng Văn Sú liên thủ đánh giết Triệu Vân, dày đặc tiếng vó ngựa vang lên. Cao Lãm, Chu Linh xuất lĩnh kỵ binh tại đại trận bên trong ẩn hiện, tập kích Nhan Lương, Văn Sú quân đoàn. Chớp thương xuyên qua tỉ hưu thiết kỵ đầu thú giáp ngực, Cao Lãm một thương đánh bay cao giai kỵ binh, Văn Sú nhận lấy cái chết. Cao Lãm, Chu Linh cùng Triệu Vân giáp công Nhan Lương, Văn Sú, bọn họ kỵ binh cùng Nhan Lương, Văn Sú kỵ binh hôn chiến một đoàn. Cựu cung bắt quái trận đối Thường Sơn quân lực phòng ngự tăng lên, để Thường Sơn quân có thể để cực nhỏ đại giới nuốt chửng biên Triệu binh mã. Tư Hoàng, trường hợp phát hiện Nhan Lương, Văn Sú vị trí, thế là xuất lĩnh tiểu đội tinh nhuệ tại cựu cung bắt quái trận thông đạo bay nhanh, nhanh chóng hình thành bầy kín. Dù là Nhan Lương, Văn Sú cũng có khả năng sẽ chết tại trong trận. Nhan Lương, Văn Sú còn có thể bằng vào cường hãn võ lực mạnh mẽ đâm tới, cái khác biên Thiệu thế lực võ tướng, tình cảnh càng thêm không ổn. Tiêu Súc, Trương Nam binh mã lọt vào đại tướng Khúc Nghĩa công kích, kim sắc mưa tên xuyên qua mê vụ, vô tình bắn giết Tiêu Súc, Trương Nam quân đoàn binh lính, không đến một hồi, tử thương hơn 100 người. Tiêu Súc, Trương Nam vừa đánh vừa lui, lại lọt vào Trương Liêu Lang kỵ binh tập kích. Ngao ô sói hoang gào thét, vô số lang kỵ binh từ trong sương mù xung ra, cắn xé quân địch, Tiêu Súc, Trương Nam lâm vào trong tuyệt vọng. Lâm vào cựu cung bắt quái trận, bọn họ căn bản không nhìn thấy sinh lộ a. Phúc. Tiêu Súc bị thống soái lang kỵ binh võ tướng một kích đánh bay, như là thoát tuyến chơi diều, bay ngược hơn 10 mét, đập ầm ầm rơi, miệng lớn hộc máu. Đối phương võ lực rõ ràng ở trên hắn. Danh sư đại tướng chớ tự lao, thiên quân vạn mã tránh bạch bảo. Cựu cung bắt quái trận một góc khác, viên Thiệu thế lực võ tướng Mã Diên bị Trần Khánh Chi bạch bảo quân tiến đánh. Mã Diên quân đoàn một kích liền tan nát. Mã Diên nguyện hàng. Ý chí không thế nào kiên định Mã Diên, tại quân đoàn bị bạch bảo quân đục xuyên một lần về sau, trực tiếp lựa chọn hướng Trần Khánh Chi đầu hàng. Phá giới Trần Khánh Chi thống soái Bạch Bảo quân, mạnh mẽ kinh khủng khiếp, lại có cựu cung bắt quái trận trận pháp tăng thêm, Mã Diên phát hiện Bạch Bảo quân cùng hắn quân đoàn chiến tổn so, trên lệch to lớn. Chủ tướng đầu hàng, phó tướng, sĩ tốt, cũng cùng nhau hướng Trần Khánh Chi đầu hàng. Đừng đánh, đừng đánh, chúng ta huynh đệ hai người xin hàng. Hám sâu cựu cung bắt quái trận lữ khoáng, lữ tường huynh đệ bị Yên Quốc danh tướng Lạc Nghị đánh tới tinh thần sụp đổ, xuất lĩnh tàn binh, hướng Nhạc Nghị đầu hàng. Các lộ viên quân binh mã, hoặc là đầu hàng, hoặc là vận khí thực tế là tốt, mơ hồ gian, chạy ra cựu cung bắt quái trận phạm vi. A, Từ Thiên, ta không được, ta thể lực không đủ, tiêu hao thể lực rất nhiều. Bảy trận Lâm Chỉ Nhi cũng đã đến cực hạn, y phục bị mồ hôi thấm ướt, thân hình lăng lư. Duy trì cựu cung bắt quái trận, đối với thể lực vốn là không nhiều mưu sĩ đến nói, rất là phí sức. Từ Thiên tiếp được sắp ngã xuống đất Lâm Chỉ Nhi, xem ra sau này còn muốn nghĩ biện pháp tăng lên nàng sức chịu đựng. Theo Lâm Chỉ Nhi thể lực hao hết, cựu cung bắt quái trận rốt cuộc ngừng vận chuyển, mê vụ tiêu tán, trận pháp mang tới hiệu quả biến mất. Bất quá, tại cựu cung bắt quái trận tự mình tan rã trước đó, lâm vào đại trận biên Thiệu quân, tử thương mấy chục bạn, mấy chục viên võ tướng chiến tử, hoặc là hướng Thường Sơn quân đầu hàng. Trời sập, đất nước. Nhan Lương, Văn Sú hai người hét to, thi triển tổ hợp kỹ. Ầm ầm, mây hình nấm tại Thường Sơn quân trận doanh bạo tạc, cực nóng khí lãng càn quét phương biên 10 dặm, địa động sân giao. Nhan Lương, Văn Sú đắc thủ rồi. Tuyệt vọng biên Thiệu, nhìn thấy Nhan Lương, Văn Sú liên thủ lấy ra độc tĩnh, trong lòng còn có một tia hy vọng. Nếu như Nhan Lương, Văn Sú tại cựu cung bắt quái trận tán loạn về sau, phát hiện Từ Thiên vị trí, sau đó sử dụng tổ hợp kỹ, đánh giết Từ Thiên, như vậy, trước mắt tổn thất còn có thể tiếp nhận. Nhưng mà, Viên Thiệu nhất định thất vọng. Nhan Lương, Văn Sú hai người bị thương trở về, chiến giáp vỡ tan. Bọn hắn phóng thích tổ hợp kỹ, chỉ là vì thoát thân, căn bản không gặp được Từ Thiên. Hiện tại Từ Thiên thuộc cấp dần dần trưởng thành, càng ngày càng mạnh, Nhan Lương, Văn Sú đã khó mà thực hành chém đầu chiến thuật. Hạ Hầu Uyên so Nhan Lương, Văn Sú muốn thông minh một chút, chỉ ở một bên lực trận, không có xâm nhập cựu cung bắt quái trận, bởi vậy, Hạ Hầu Uyên không có bị thương liền trở lại bên trong thành. Đi qua một đêm ác chiến, đêm tận bình minh, sắc trời có chút trắng bệnh, ngoài thành chiến trường, sát chết khắp nơi. Nhưng, tử thương cơ hồ đều là Viên Thiệu binh mã. Nhan Lương, Văn Sú bị thương, chí ít có mấy chục viên võ tướng bị Thường Sơn quân bắt sống. Một lần đánh lén ban đêm, Viên Thiệu thế lực tinh nhuệ mất hết. Hứa Du, Quách Đổ, Phùng Kỷ, Tuân Kham chờ mưu sĩ đứng ở trên tường thành, nhìn qua Thường Sơn quân quét dọn chiến trường, tâm tình nặng nề. Cho dù là bọn hắn, cũng không cách nào bày ra cấp bậc này đại trận. Chương 272, Viên Thiệu hàng tướng, bộ canh 16, chương 272, Viên Thiệu hàng tướng, bộ canh 16, Mã Diên, Lữ Khoáng, Lữ Tưởng, Tiêu Xúc chờ người, đầu hàng Thường Sơn quân. Hàn Minh tướng quân, chí tử. Viên Thiệu mặt xám như tro. Ai có thể nghĩ tới Thường Sơn quốc đại quân doanh địa, trên thực tế là một tòa cơ lớn trận pháp. Một lần đánh lén ban đêm, Viên Thiệu tổn thất mấy chục viên võ tướng, mấy chục vạn binh mã, nguyên khí đại thương. Viên Thiệu nể trọng Nhan Lương, Văn Sú hai viên mạnh tướng, cũng tại đại chiến bên trong bị thương. Bị thương Nhan Lương, Văn Sú, chưa hẳn có năng lực giữ vững thành cự lộc. Quách Đổ, Phùng Kỷ, Hứa Du, Tuân Kham, mà không có chút máu. Bọn hắn đã không có bất kỳ phương pháp nào trợ giúp Viên Thiệu ngăn cơn sóng dữ. Điền Phong ngược lại là thở dài một hơi. Dựa theo hắn cùng Thư Thụ ước định, hắn bại bởi Thư Thụ. Chưa chắc là Thư Thụ mưu lược mạnh hơn Điền Phong, mà là Thư Thụ càng thêm biết làm người xử thế, cho rằng Viên Thiệu có tiếng không có miếng. Viên Thiệu bên người có một đám trung nguyên nhu sĩ, bọn họ cùng Viên Thiệu quan hệ càng thêm mật thiết, Điền Phong rất nhiều đề nghị, Viên Thiệu đều xem thường. Làm khách quân Hạ Hầu Uyên, thời khắc có túi được tên, một mặt nghiêm túc. Hắn cũng bị 50 vạn đại quân tạo thành cựu cung bắt quái trận trấn nhiếp. Nhan Lương, Văn Sú liên thủ, nội nhập đại trận, cũng bị thương mà bể. Nếu là hắn Hạ Hầu Uyên không cẩn thận bị cựu cung bắt quái trận vây khốn, đoán chừng hơn phân nửa hai kiếp khó thoát. Thủ đô thành này, cho đến Tào Mạnh Đức mang binh đến rút. Viên Thiệu bị giáo huấn một trận, không dám ra thành giao chiến, chỉ có thể giữ vững thành cự lộc chờ đợi Duyện Châu Mục Tào Tháo xuất binh. Ngoài thành, cùng hệ bại Viên Thiệu so sánh, Từ Thiên tại kiểm kê chiến quả. Mấy chục vạn viên quân bị tiêu diệt, rơi xuống không ít trang bị cùng đạo cụ, toàn bộ trở thành Thường Sơn quân chiến lợi phẩm. Đầu hàng, bị bắt làm tù binh viên quân võ tướng, toàn bộ được đưa tới Từ Thiên trước mặt. Nhan Lương, Văn Sú bằng vào cường hãn võ lực đào thoát, cái khác viên quân võ tướng, nhưng không có Nhan Lương, Văn Sú võ lực, trừ phi vận khí thật tốt, mới có thể đánh bại đánh bại, thoát đi cựu cung bắt quái trận. Một cái viên quân võ tướng hướng Từ Thiên hiệu trùng, mặt tướng Mã Diên, nguyện vì chủ công sông pha khói lửa, ra sức châu ngựa. Đinh. Sự thật lịch sử võ tướng Mã Diên hướng ngài hiệu trùng. Không cần Từ Thiên mở miệng, Mã Diên thấy Cao Lãm, Chu Linh hai viên hàng tướng tại Từ Thiên thế lực làm ăn cũng không tệ, thế là trực tiếp đầu hàng. Từ Thiên đơn giản nhìn một chút Mã Diên anh hùng giao diện. Tính danh, Mã Diên đẳng cấp, 100 thân phận, viên gia hàng tướng thông soái, 76 võ lực, 74 trí lực, 48 chính trị, 23 mị lực, 36 may mắn, 15 đặc tính, quân đi sau, lam, thương đem, lam, tờ võ, bạch, nhát gan, hồng, kỹ năng. Mã Diên xem như một cái tam tứ lưu võ tướng, miễn cưỡng có thể đảm nhiệm phó tướng tồn tại vẫn rất có cần thiết. Nếu như chủ tướng bỏ mình, như vậy phó tướng có thể đảm nhiệm lâm thời chủ tướng, ngăn cơn sóng dữ, lại hoặc là thu nạp hội binh, sau đó rút lui. Chúng ta Lữ Khoáng, Lữ Tường huynh đệ nguyện ý bỏ gian tả theo chính nghĩa, mời tướng quân thu lưu chúng ta. Trừ Mã Diên, còn có Lữ Khoáng, Lữ Tường hai cái viên Thiệu thế lực nổi danh võ tướng. Hai người này cũng là tam tứ lưu võ tướng, đồng dạng là phó tướng nhân tuyển. Tính danh, Lữ Khoáng đẳng cấp, 100 thân phận, viên gia hàng tướng thông soái, 69 võ lực, 80 trí lực, 43 chính trị, 22 mị lực, 21 may mắn, 7 đặc tính, trận trạng, màu lam, cá nhân đặc tính, đối võ tướng tổn thương 30, lao đem, lam, tập kích, màu lam, chú trọng công danh, hồng, kỹ năng, một đao liệt địa. Lữ Khoáng, Lữ Tường năng lực không sai biệt lắm. Võ lực vậy mà còn không thấp. Tam quốc diện nghĩa bên trong, Lữ Khoáng, Lữ Tường, phân biệt bị Triệu Vân, Trương Phi đánh giết. Từ Thiên đem Mã Diên, Lữ Khoáng, Lữ Tường phân phối cho từng cái chủ tướng, tại từng cái quân đoàn dưới trướng đảm nhiệm phó tướng. Trương Liêu tại hôn chiến bên trong, bắt sống Viên Thiệu tướng lĩnh Tiêu Xúc, đem Tiêu Xúc kích thương. Tiêu Xúc cũng hướng Từ Thiên đầu hàng. Tiêu Xúc võ lực cùng Lữ Khoáng tương tự. Tính danh, Tiêu Xúc thống soái, 73 võ lực, 81 trí lực, 47 chính trị, 32 mị lực, 39 may mắn, 8 đặc tính, tiên phong, lam sắc quân đoàn đặc tính, đảm nhiệm tiên phong bộ đội, lại quân đoàn nhân số bất mãn vạn người lúc, quân đoàn toàn thuộc tính 30, thương đem, lam, tập kích, màu lam, lô mãng, hồng. Cái khác võ tướng, căn bản là không biết tên võ tướng, thống soái giá trị, võ lực giá trị tại 60-80 ở giữa. Cao Lãm, Chu Linh, Mã Diên, Lữ Khoáng, Lữ Tưởng chờ võ tướng đầu hàng trước đây, còn lại võ tướng cũng lần lượt đầu hàng. Nếu như có thể sống sót, không ai sẽ nguyện ý chịu chết, trừ phi đối Viên Thiệu tử trung. Thanh cự lộc bên trong có bao nhiêu binh mã? Từ Thiên hỏi thăm những này Viên Thiệu thế lực võ tướng. Mã Diên vì tranh công, vượt lên trước đáp, trong thành ước chừng có binh mã 250 vạn. 250 vạn. Từ Thiên đại khái tính toán một chút, đêm qua Viên Thiệu vì đánh lén hắn đại doanh, tổn hại 50 vạn binh mã, còn thừa lại 200 vạn. Nhìn như Viên Thiệu binh lực là hắn hai lần, nhưng Từ Thiên cao giai binh chủng số lượng càng thêm khổng lồ. Lữ Khoáng, Lữ Tường huynh đệ liếc nhìn nhau, làm sơ do dự, cuối cùng từ huynh trưởng Lữ Khoáng chủ động nói, "Minh công, Viên Thiệu hướng Duyện Châu Mục Tào Tháo nhiều lần cầu viện, Tào Tháo đã đồng ý phát binh 100 vạn đến rút, Tào Tháo tiên phong đại tướng Hạ Hầu Uyên ngay tại trong thành." Ở đây Từ Thiên, Giả Hủ, thư thụ chờ người, khuôn mặt có chút đậu. Lúc đầu Công Tôn Toản kế hoạch xuôi Nam Ký Châu, đã để Ký Châu thế cục phức tạp, nếu như Tào Tháo cũng tham gia Ký Châu tranh đoạt chiến, như vậy, Ký Châu thế cục, thế tất càng thêm khó bề phân biệt. Mau chóng tại Tào Tháo đến trước đó, đánh hạ Cự Lộc, Nghiệp Thành. Ta nghĩ, dù cho Tào Tháo cũng không dám đem hết toàn lực chi viện Biên Thiệu, Viên Thuật, Đào Khiêm, chưa hẳn không có ngấp nghé Duyện Châu ý niệm. Nhạc tướng quân, công thành chuyện liền giao cho ngươi. Từ Thiên nhìn về phía Nhạc Nghị. Ê! Nhạc Nghị lập tức xuống dưới, lấy tay công thành. Công thành bộ đội trừ Từ Thiên Thường Sơn quốc đại quân, còn có Viên Thiệu thế lực hàng tốt, cùng 50 vạn người chơi đại quân. 50 vạn người chơi đại quân, còn không có xuất chiến. Đêm qua, Từ Thiên vì để tránh cho những người chơi này phá hư cựu cung bắt quái trận, không có sử dụng cái này 50 vạn người chơi. 50 vạn người chơi thu được tiến công thành Cự Lộc căn bài, không ít người chơi rất là hưng phấn. Đêm qua một trận chiến, Thường Sơn quân lấy cựu cung bắt quái trận, đánh giết mấy chục vạn Biên Thiệu quân, cơ hồ kinh động toàn bộ Đông Hán khu. Đám người đối Từ Thiên thế lực thực lực, có càng thêm khắc sâu nhận biết. Không ít đem Từ Thiên coi là tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh người chơi, càng thêm quan tâm bày ra cựu cung bắt quái trận mưu sĩ. Căn cứ người chơi đối Tam Quốc mưu sĩ hiểu rõ, Gia Cát Lượng là có khả năng nhất không giới cựu cung bắt quái trận mưu sĩ. Nhưng là Gia Cát Lượng hiện tại vẫn chỉ là đứa bé, hiện tại Gia Cát Lượng tuyệt đối không có khả năng bày ra cựu cung bắt quái trận, mà lại Gia Cát Lượng thân ở Lang Gia Quốc, cũng không giống là giả hủ, thư thụ thủ đoạn. Như vậy đến cùng là ai bày ra trận pháp, liền lộ ra rất trọng yếu. Dù sao nếu như về sau đối địch với Từ Thiên, liền muốn phòng bị loại trận pháp này. Nghe nói đêm qua đại chiến, Viên Thiệu tổn thất trên 100 viên võ tướng, mấy chục vạn binh mã. Không ít Viên Thiệu thế lực võ tướng đều đầu nhập từ Tử Vân, lần này Viên Thiệu thua không nghi ngờ. Đánh hạ Cự Lộc, chúng ta cũng có thể thu hoạch được điểm tích lũy. Đi theo Từ Thiên tiến quân thành Cự Lộc 50 vạn người chơi, làm nóng người, phân ra 5 cái quân đoàn, thay phiên tiến đánh thành Cự Lộc. Thành Cự Lộc Viên Thiệu trận doanh người chơi, tất bắt đầu thoát đi thành Cự Lộc, cho rằng vô pháp phòng thủ. Tại chính thức tiến đánh thành Cự Lộc trước đó, Từ Thiên tìm tới Lâm Chỉ Nhi, hãng hại Hứa Du kế hoạch, có thể bắt đầu thu lưới. Lâm Chỉ Nhi gật đầu, đưa tới Thu Vũ, ngươi lệnh người tại Nghiệp Thành, tản tin tức. Vâng. Nghề nghiệp là thích khách Thu Vũ, rất nhanh xuống dưới chuẩn bị. Mà tại lúc này, Từ Thiên phát hiện, đi qua đêm qua một trận chiến, Khúc Nghĩa đẳng cấp đến cấp 100, mở ra Khúc Nghĩa chuyên môn phá giới nhiệm vụ. Chương 273, Khúc Nghĩa cùng Công Tôn Toản, bộ canh 26, chương 273, Khúc Nghĩa cùng Công Tôn Toản, bộ canh 26, Khúc Nghĩa tại đầu nhập Từ Thiên trước đó, đã cấp 90, một đường đi theo Từ Thiên chinh chiến, rốt cuộc mát gốc. Tại Khúc Nghĩa phá giới nhiệm vụ bắt đầu về sau, chỉ cần Khúc Nghĩa hoàn thành phá giới nhiệm vụ, như vậy Khúc Nghĩa liền có thể đến trạng thái đỉnh phong. Trạng thái đỉnh phong Khúc Nghĩa, cho dù là Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toản cũng sẽ cảm thấy e ngại. Từ Thiên mở ra Khúc Nghĩa anh hùng giao diện, có thể nhìn thấy Khúc Nghĩa phá giới nhiệm vụ. Phá giới nhiệm vụ, giới tiểu tiên đang khó dễ trình độ, khó khăn nội dung nhiệm vụ, Khúc Nghĩa là chủ tướng, thống soái 8000 tiên đăng tử sĩ, đánh bại Công Tôn Toản Bạch Mã Nghĩa tổng. Quân địch cường độ, quân địch tổng binh lực nhiều hơn 30 vạn, Bạch Mã Nghĩa tổng số lượng tại 5 vạn trở lên, chủ tướng vì Công Tôn Toản. Phe mình biệt quân có thể ở vào phía sau, nhưng tại Khúc Nghĩa đánh lui Công Tôn Toản trước đó, không thể tiến lên chi viện. Xem ra, đây là Khúc Nghĩa cùng Công Tôn Toản số mệnh đối quyết. Khúc Nghĩa phá giới nhiệm vụ, độ khó vì nhốt khó, còn không tính là rất khó, nằm trong giới hạn chịu đựng. Nếu như muốn trợ giúp Khúc Nghĩa hoàn thành nhiệm vụ, như vậy mang ý nghĩa muốn cùng Công Tôn Toản so sánh cao thấp. Căn cứ Từ Thiên trước mắt đã biết tình báo, Công Tôn Toản đã tại cùng Vũ Châu Mục Lưu Ngu đại chiến bên trong, thuận lợi phá giới. Khúc Nghĩa cùng trạng thái đỉnh phong Công Tôn Toản giao chiến, độ khó càng lớn, đây cũng là vì sao Khúc Nghĩa phá giới nhiệm vụ là khó khăn độ khó, mà không phải bình thường. Còn có người chơi tồn tại, để Khúc Nghĩa cùng Công Tôn Toản số mệnh đối quyết, tràn ngập sự không chắc chắn. Nếu là Công Tôn Toản tham gia Ký Châu tranh đoạt chiến, như vậy, liền dùng Khúc Nghĩa tới đối phó Công Tôn Toản. Với lúc, có thể để Khúc Nghĩa có cơ hội đột phá tự thân cực hạn. Từ Thiên hơi lưu ý việc này. U Châu cư Dung huyện, Công Tôn Toản thống soái U Châu đại quân, truy kích U Châu Mục Lưu Ngu đến tận đây, vây khốn bốn mặt cửa thành, gấp công cư Dung huyện, không cho Lưu Ngu cơ hội chạy thoát. Thành trì bị vây nốt, truyền tống trận mất đi hiệu lực, Lưu Ngu lại không có manh tướng, trở thành Công Tôn Toản bắt mục tiêu, hai kiếp khó thoát. Bách Quỷ, Dạ Phong chủ động tìm tới Công Tôn Toản, Lưu Ngu bất quá cá trong chậu mà thôi, ít ngày nữa đem thành phá, nhất định bị tướng quân bắt. Hôm nay sầu lo người, không phải là U Châu Mục Lưu Ngu, mà là Thường Sơn tướng Từ Thiên. Nếu như Từ Thiên chiếm lĩnh Ký Châu chín quận, U Châu cũng không cách nào cùng tranh tài, chúng ta xin vì tiên phong, tiến công bốn hải quận. Bách Quỷ, Dạ Phong có cỡ lớn công hội Bách Quỷ Dạ Hành cũng có mấy bằng người, lại thêm quân hùng cắt cứ hoạt động, gia nhập Công Tôn Toản thế lực người chơi không phải số ít, cũng có mấy chục bằng người. Bách Quỷ, Dạ Phong dự định chiếm lĩnh Ký Châu bốn hải quận, làm lãnh địa. Công Tôn Toản tại Hổ Lao quan được chứng kiến Từ Thiên thực lực, nghiêm cương, ngươi vì Ký Châu mục, tiến đánh Ký Châu bốn hải quận. Công Tôn Tuyết, ngươi vì đại quận thái thú, tiến đánh U Châu đại quận. Điền Giai, ngươi vì Thanh Châu thứ sử, Huyền Đức, ngươi vì Bình Nguyên tướng, tiến đánh Thanh Châu Bình Nguyên quận. Bản tướng quân muốn tận thủ Hà Bắc bốn châu. Cái này hạ không chỉ là Bách Quỷ, Dạ Phong, cho dù là Lưu Bị, Công Tôn Tuyết cũng vì Công Tôn Toản nuốt thiên địa khí thế rung động. Công Tôn Toản đánh bại U Châu Mục Lưu Ngu về sau, dạ tâm bành trướng, không chỉ là thỏa mãn với chinh phục U Châu. Theo Công Tôn Toản, U Châu Mục Lưu Ngu không phải một cái hợp cách đối thủ, Lưu Ngu quá yếu, không chịu nổi một kích. Đối thủ chân chính tại Hà Bắc hoặc là Trung Nguyên. Chúng ta rốt cuộc có thể có được chính mình lãnh địa, cầm xuống một hải quận, ủng mình tự trọng. Bách Quỷ, Dạ Phong có tính toán của mình. Người chơi vì Công Tôn Toản những này chư hầu hiệu lực, mục đích cuối cùng nhất cũng là vì cắt cứ một phương. Lưu Bị, Công Tôn Tuyết riêng phần mình tập kết bộ hạ, phân biệt tiến công Thanh Châu, U Châu. Biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Lưu Bị lập xuống chiến công, rốt cuộc nhận Công Tôn Toàn trọng dụng, trở thành thái thú cấp bậc nhân vật. Công Tôn Toàn chiến lược đã sớm bị Thư Thụ phát hiện, Công Tôn Toàn sát thực dựa theo Bột Hải quận, Bình Nguyên quận lộ tuyến xuôi nam. Trong vòng 3 ngày, bắt không được Cư Dung huyện, toàn bộ võ tướng giết chết bất luận tội. Công Tôn Toàn nóng lòng càn quét Hà Bắc bốn châu, không thỏa mãn hiện tại bản đồ. Đối với am hiểu kỵ binh Công Tôn Toàn mà nói, chú trọng chính là binh quý thần tốc, chỉ có một chữ, nhanh. Tại Công Tôn Toàn sắp xỉ uy hiếp quân lệnh dưới, Công Tôn Toàn dưới trướng võ tướng đều ra sức tác chiến, xe bắn đá, xe bắn tên, công thành tháp trong đêm tiến đánh Cư Dung huyện, phá hủy Cư Dung huyện toàn bộ tiến tháp. Ầm ầm, một mặt nguy nga tường thành không thể thừa nhận mấy ngày liền tiến đánh, cuối cùng đổ sụp, địa động sân giao. Giết. Công Tôn Toàn tự mình xuất lĩnh Bạch Mã nghĩa tổng công phá thành trì, vô số ưu châu kỵ binh đi vào Cư Dung huyện, chiến mã tại đường đi rong ruổi, cát bụi bay lên. Lữ Ngu bị Công Tôn Toàn Bạch Mã nghĩa tổng vây khốn tại huyện nhà, sắc mặt tái nhợt. Toàn thân máu tươi Công Tôn Toàn một cước đá vang huyện nhà cửa lớn, nặng nề cửa gỗ sụp đổ, áp đảo mười mấy cái Lưu Ngu thân binh. Phá giới Công Tôn Toàn đã có nhất lưu mãnh tướng trình độ. Lưu Ngu thuộc cấp Tiên Vu phụ, Tề Chu, Tiên Vu ngân chờ người, cùng Lưu Ngu thân binh, cầm đao bảo hộ ở Lưu Ngu trước người, cùng Công Tôn Toàn giằng co. Bạch Mã nghĩa tổng dương cung cài tên, chiếm cứ huyện nha bốn phía, chỉ cần Công Tôn Toàn ra lệnh một tiếng, liền có thể bắn giết huyện nha bên trong Lưu Ngu đám người. Lưu Ngu thân binh khẩn trương nhìn quanh bốn phía, phát hiện đằng đằng sát khí Bạch Mã nghĩa tổng xuất hiện tại huyện nha nóc nhà, huyện nha đã trở thành một chỗ tuyệt địa. Tiên Vu phụ quát lớn Công Tôn Toàn, "Công Tôn Toàn, ngươi vì Hưu Bắc Bình thái thú, U Châu mục ở đây, sao dám lấy hạ phạm thượng, hòa loạn châu quận?" Công Tôn Toàn lạnh lùng đáp, "U Châu mục cấu kết Ô Hoàn bộ lạc, ta đã vì thiên tử thủ biên tái, lấy trấn áp Ô Hoàn làm trọng, không thể ngồi xem không để ý tới." Tiên Vu phụ phản bác, "Châu mục đại nhân lôi kéo thảo nguyên bộ lạc, để tránh chiến hỏa không ngừng, hai họa U Châu dân chúng, đây là nhân chính. Nếu không, dù cho diệt Ô Hoàn bộ lạc, trên thảo nguyên, y nguyên sẽ có những bộ lạc khác quật khởi. Lôi kéo chính là khiếp nhược." Công Tôn Toàn không đồng ý Tiên Vu phụ lý niệm, đi hướng Lưu Ngu. Giết hắn. Lưu Ngu thân vệ võ tướng, cùng Tiên Vu phụ, Thể Trù, Tiên Vu ngân chờ võ tướng, vung vậy các loại binh khí, thẳng hướng Công Tôn Toàn. Chỉ cần đánh giết Công Tôn Toàn, như vậy lúc này cục diện, ý nguyên có giải. Đúng. Công Tôn Toàn khí thế bộc phát, khí lãng càn quét cả tòa huyện nha, trong huyện nha giả sơn toàn bộ đổ sụp. Ken, ken, ken. Công Tôn Toàn vung vậy một cây trường thương, lực chiến mấy trăm người. Thương đáng bắt hoang. Trường thương hóa thành vô số huyết ảnh, mang theo huyết sắc, càn quét Lưu Ngu trung tướng. A. Võ lực vượt qua 80 thân vệ võ tướng, bị Công Tôn Toàn liền đâm 60 thương, phát ra kêu rên, ầm vang ngã xuống đất. Trên trăm thân binh bị Công Tôn Toàn đánh giết, huyện nha bên trong phơi thây đầy đất, máu chảy thành sông. Bành! Lưu Ngu dưới trướng đại tướng Tiên Vu phụ bị Công Tôn Toàn đánh bay, va sụp huyện nha tường đá, bị đá vụn vùi lấp. Ú Châu mục Lưu Ngu mắt thấy Công Tôn Toàn đại sát tứ phương, từng cái thuộc cấp hoặc là bị Công Tôn Toàn đánh giết, hoặc là trọng thương ngã xuống đất, ngón tay đang run rẩy, đủ rồi, không muốn lại lạm sát kẻ vô tội, ngươi muốn thế nào, ta nghe theo chính là. Công Tôn Toàn lúc này mới dừng lại, cả tòa huyện nha đã bừa bộn một mảnh. Chỉ có hơn 10 người còn sống. Phá giới sau Công Tôn Toàn, có được nhất lưu mãnh tướng thực lực, đánh bại Lưu Ngu dưới trướng một đám tam tứ lưu võ tướng, không tốn sức chút nào. Mời Châu mục đại nhân di giá. Công Tôn Toàn không có đánh giết Lưu Ngu, còn muốn giữ lại Lưu Ngu tính mệnh, lôi kéo U Châu thế gia. Lưu Ngu tại U Châu, phổ biến nhân chính, đối ngoại trấn thủ biên cương cùng lôi kéo, rất có danh vọng. Nhưng mà, loạn thế, nhất bình thường cũng là người tốt. Ký Châu, Bột Hải quận Bắc Bộ một tòa cỡ nhỏ thành trì, truyền thống trận bị Bách Quỷ Dạ Hành công hội khống chế. Công Tôn Toàn bổ nhiệm Ký Châu mục Nghiêm Cương thống soái một đội đội U Châu kỵ binh từ truyền thống trận đi ra. U Châu kỵ binh thường xuyên chinh chiến, đang đằng sát khí như là mây đen. U Châu kỵ binh xuôi nam Ký Châu. Công Tôn Toàn không hổ là U Châu bá chủ, tại U Châu căn bản không có đối thủ. Tòa này cỡ nhỏ thành trì người chơi rất mau đem U Châu quân xuôi nam tin tức khuyết tán ra. Lưu Ngu bị Công Tôn Toàn bắt sống, Công Tôn Toàn chia binh xâm cướp Hà Bắc bốn châu, rất có càn quét Hà Bắc bốn châu chi thế. Phải biết, U Châu kỵ binh tại Ký Châu ở châu đó Hoa Bắc Bình Nguyên, hoành hành không sợ. Trong lịch sử, Đông Hán những năm cuối, cái thứ nhất chế bá Hoàng Hà phía Bắc chư hầu, cũng không phải là Viên Thiệu, mà là Công Tôn Toàn. Viên Thiệu cùng Công Tôn Toàn giao chiến, trên thực tế không phải là trong tưởng tượng như thế, chiếm cứ ưu thế, nhiều nhất thế lực ngang nhau. Bất quá, Công Tôn Toàn không chiếm được đa số thế gia ủng hộ, lại quyết sách sai lầm, cuối cùng bị Viên Thiệu đánh bại. Hiện tại Công Tôn Toàn đạt được Lưu Bị, Công Tôn Tuyết, Bách Quỷ chờ người tương trợ, đối Hà Bắc bốn châu, thôn tính hổ theo. Ký Châu mục Nghiêm Cương, Bách Quỷ, Dạ Phong, phụ trách công lược Bột Hải quận Nam Bị thành. Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi xuất hiện tại Bột Hải quận, cùng Công Tôn Toàn bổ nhiệm Thanh Châu thứ sử Điền Giai, phụ trách từ Bột Hải quận xuôi nam, công lược Bình Nguyên quận. Bình Nguyên quận tại Hoàng Hà phía bắc, cùng Bột Hải quận giáp giới, lại là thuộc về Thanh Châu địa giới, mà không phải Ký Châu địa giới. Thanh Châu thứ sử Tiêu Hòa trước đây không lâu, tại cùng Thanh Châu quân hoàng cần chiến đấu bên trong bỏ mình, bởi vậy, Công Tôn Toàn trực tiếp tự mình bổ nhiệm một cái mới Thanh Châu thứ sử, lấy khống chế Thanh Châu. Công Tôn Toàn bố cục, làm cho cả Đông Hán khu kinh động. Thiên địch Viên Thiệu bị từ thiên áp chế, Công Tôn Toàn đánh bại Lưu Ngu, quét ngang Vũ Châu, không ai cản nổi. Bột Hải quận binh mã bị Viên Thiệu điều đến Cự Lộc quận, Bột Hải binh lực chống rỗng, Nam Bị thành đoán chừng khó mà thủ vững. Thanh Châu thứ sử chiến tử, Bình Nguyên quận cũng là hỗn loạn tương mừng, người chơi lãnh chúa, địa phương hào cường công kích lẫn nhau, rắn mất đầu, hơn phân nửa vô pháp ngăn cản Điền Giai, Lưu Bị kỵ binh. Tại phương Bắc đại loạn thời khắc, Ký Châu nghiệp thành, thủ tướng Thẩm Phối thu được bộ hạ tố giác, Hứa Du người nhà phạm pháp, lại âm thầm cấu kết Thường Sơn tướng, ý đồ cùng người chơi tập kích Nghiệp Thành truyền tống trận, đem bọn hắn chóc nã quy án.